Chương 1561, kỷ hiệu khảo hạch chương 1561, kỷ hiệu khảo hạch cụ thể cặn kẽ khảo hạch quy tắc chi tiết, bản quan đã biên soạn thành sách, tên là Chiết Quân Kỷ Hiệu Tân Thư. Bây giờ phái phát xuống đi, mỗi cái ngũ một phần, sau này các ngũ trưởng phụ trách dẫn toàn ngũ học tập. Chu Bình An nói phất phất tay, dưới đài một đội đã sớm chuẩn bị xong thân binh ôm một chồng chồng chất đơn giản đóng sách chi phí Chiết Quân Kỷ Hiệu Tân Thư mỗi cái ngũ phân phát đến ngũ trưởng trong tay. Ngũ trưởng, để chúng ta nhìn một chút, cụ thể là thế nào khảo hạch. Ngũ trưởng, bọn ta không biết chữ, nhanh cấp bọn ta đọc một chút, ta đây cái này trong lòng kích động không được. Các ngũ binh lính không kịp chờ đợi vây quanh bọn họ ngũ trưởng, quan sát Chiết Quân Kỷ Hiệu Tân Thư sau đó gần như toàn bộ các binh lính phát hiện mình căn bản không biết chữ, hay cùng nhìn bùa vẽ quỷ vậy, nhìn cũng không thấy gì, rối rít thúc giục bọn họ ngũ trưởng cấp bọn họ đọc một chút nội dung bên trong. Các ngũ trưởng trở lên chỉ huy đều bị Chu Bình An cưỡng ép đuổi tiến lớp học ban đêm biết chữ ban, cho nên phần lớn ngũ trưởng cũng có thể miễn cưỡng lắp ba lắp bắp có thể nhận ra Chiết Quân Kỷ Hiệu Tân Thư nội dung. Khu khu, một đám mắt mù không biết chữ mù góp cái gì náo nhiệt. Vội vàng, mau tránh ra một chút, đừng ngăn cản ánh sáng. Để cho lão tử cho các ngươi theo năm đọc một đoạn, đến lúc nghỉ ngơi ta lại đàng hoàng cho các ngươi đọc một chút. Ừ, được rồi, liền một trang này. Một ngũ trưởng đắc ý háng giọng một cái, rất là nhìn khinh bỉ một phen lính của mình, sau đó tiện tay lật ra một trang, dương dương đắc ý tuyên đọc. Ừ, tương đối. A, cái chữ này là võ, tương đối võ nghệ thiên. Tỉ thí võ nghệ, căn cứ tỉ thí kết quả, sơ thí định là thượng thượng, thượng trung, trên dưới, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ trở tam đẳng cửu tắc. Lần thứ hai tỉ thí, nếu như giữ vững nguyên trở thì không thay đổi, không thưởng cũng không phạt. Nếu như lên cao thứ nhất, bạc thưởng một phần. Nếu như lên cao hai thì bạc thưởng hai phần. Nếu như có thể từ dưới trở thêm thăng làm trung đẳng, hoặc từ trong trở thêm thăng làm thượng đẳng, bạc thưởng năm phần. Lần đầu tiên nguyên trở thì miễn trách. Lần thứ hai nếu vẫn vì nguyên trở thì không thể tiến bộ, đánh 5 côn. Lần thứ ba vẫn vì nguyên trở thì đánh 10 côn. 5 lần trở lên vẫn vì nguyên trở thì đánh 40 côn. Cách thối lui ra chết quân. Như có không muốn đánh quân côn người, mỗi một lần đổi một phần bạc, hai lần đổi hai phần bạc, ba lần đổi ba phần, đoạt về bạc toàn bộ ban thưởng cho tỷ thí tiến bộ người, làm thêm bạc thưởng. Ngũ trưởng mở ra một trang này đọc tiếp bên dưới, hắn biết chữ không hoàn toàn, bất quá cũng may Chu Bình An biên soạn lúc cân nhắc đến chiếc quân phổ biến văn hóa có hạn, đều là tận lực dùng dễ phân biệt chữ, nội dung viết cũng tương đối trắng trợn dễ hiểu. Ngũ trưởng lắp ba lắp bắp mỏ mẫm lại vẫn tính thuận lợi đọc xong. Hoa, tấn thăng thứ nhất bạc thưởng một phần, tấn thăng nhất đẳng, vậy mà thưởng 5 phần bạc. Tiểu tử ngươi là chỉ nhìn tặc ăn thịt, không nhìn tặc bị đòn à? Hai lần không có tiến bộ vậy, chỉ biết đánh 5 côn, ba lần đánh 10 côn, 5 lần sẽ phải đánh 40 côn cách lui xử lý à? Sợ cái gì, chỉ cần chăm học khổ luyện, còn có thể lui bước sao? Muốn nói biết chữ ta không được, muốn nói ra khổ ra sức ta sợ qua ai vậy? Ừm, có đạo lý ha. Thế nhưng là, ta không am hiểu quyền cước, đây nên thế nào làm a? Kéo xuống đi, ngươi không phải không am hiểu quyền cước, ngươi là lười, bình thường thao luyện lúc chỉ biết trả tiền mặt, cùng trong miếu lười hòa thượng vậy. Nghe ngũ trưởng đọc xong một đoạn quy tắc chi tiết về sau, phần lớn binh sĩ cũng kích động không thôi, xoa tay nắm quyền, chuẩn bị kế tiếp thỏa sức tung hành, thật tốt thao luyện, tranh thủ tấn thăng trở thì, ngày sau thăng quan phát tài cũng không tiếp tục làm ngộng. Cũng có riêng lẻ vài người như cha mẹ chết, kỷ hiệu khảo hạch thực hành về sau, bọn họ sống lây lất sinh hoạt một đi không trở lại, nếu muốn không bị trừng phạt không bị cách lui, chỉ có thật tốt thao luyện mới được. Dĩ nhiên, cũng có một chút ngũ trưởng mặc dù bị đuổi tiến biết chữ ban, nhưng là chẳng qua là người đi bảo, tâm không tiến bảo, ở biết chữ trong lớp ngủ ngon, một đoạn thời gian lớp học ban đêm xuống, cũng không có biết mấy chữ. Cái này đưa đến bọn họ cầm chiếc quân kỷ hiệu Tân Thư cũng tiện tay hạ binh vậy, không biết chữ. Ngũ trưởng tay nâng một quyển chiếc quân kỷ hiệu Tân Thư bị thủ hạ một đám binh vây quanh, ngũ trưởng túi đầu nhìn một chút sách, lại nhìn một chút thủ hạ binh, theo chân bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhị lăng tử tựa như. Khu khu, ngũ trưởng, ngươi thế nào không cho chúng ta đọc một đoạn a? Ta nhìn bên cạnh như ngũ trưởng cũng đọc một đoạn. Ách, ngũ trưởng, ngươi cũng đi bên trên hơn một tháng lớp học ban đêm biết chữ ban, chẳng lẽ cũng không biết chữ sao? Cuối cùng cũng có cái binh không nhịn được, đánh bạo nói lên nghi vấn. Khu khu, ai nói ta không biết chữ a? Chẳng qua là khu khu, vừa vặn quyển sách này bên trên không có ta nhận biết chữ. Ngũ trưởng bị người bên trong vạch trần không biết chữ, nhất thời đỏ mặt tiếng hai, không lòng tin gượng chồng nói. Như thế khéo léo, một quyển sách bên trên cũng không có ngươi biết chữ. Ha ha, ngũ trưởng ngươi là thật không biết chữ a? Dưới đáy binh phát hiện trận tướng, không nhịn được cả nhà cười ầm lên. Cười, ta nhìn cái nào dám cười, chờ một hồi lao tử sẽ hung hăng thao luyện các ngươi, để cho các ngươi biết Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Ngũ trưởng thẹn quá thành giận nói. Bất quá, không có hiệu quả, dưới đáy binh cười lợi hại hơn. Chu Bình An cũng chú ý tới một màn này, không khỏi khí gan đau, lập tức ở trên đài cao buông lời nói, ngũ trưởng trở lên chỉ huy không biết chữ vậy, buổi tối tiến lớp học ban đêm biết chữ ban học thêm học tập. Nếu như học tập tiến độ theo không kịp vậy, nay kỷ hiệu khảo hạch không phải định giá trung đẳng trở lên. Một đám không biết chữ ngũ trưởng trở chỉ huy, nhất thời như cha mẹ chết, không thể định giá trung đẳng, ý vị này vị trí của bọn họ cũng ngồi không vững, nhất thời hối hận ban đầu ở biết chữ ban không có thật tốt học chữ, thề từ hôm nay buổi tối lên, nhất định phải ở biết chữ ban thật tốt biết chữ. Đây chính là bản quan tuyên bố chuyện thứ nhất, chư vị có ý kiến gì? Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem đám người. Chống đỡ đại nhân. Có cái này kỷ hiệu khảo hạch, chúng ta lưu mỗi một giọt mồ hôi cũng không chảy không. Không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến, giơ hai tay hai chân tán thành. Một đám chết quân rối rít lên tiếng chống đỡ. Dĩ nhiên, cũng có riêng lẻ vài người nói lên bất đồng ý kiến, bất quá ít người thanh âm nhỏ, bị một đám tán thành âm thanh đáp lại. Ha ha, có thành kiến, cũng đều cấp ta cất giữ. Chu Bình An vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Trại lính không phải dưỡng lao địa phương, càng không phải là thiện đường, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến mới có thể thiếu chảy máu. Bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, ra qua ở ta Thần Châu đại địa cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, chúng ta quân nhân là bảo vệ quốc gia quả đấm cùng đao nhọn, nếu như chúng ta quả đấm không đủ cứng rắn, đao nhọn không đủ lợi, thế nào tiêu diệt ra qua, thế nào bảo vệ quốc gia. Từ hôm nay về sau, thường ngày thao luyện muốn dựa theo thực chiến hóa tiến hành, nghiêm khắc chấp hành kỷ hiệu khảo hạch chế độ, chỉ có ngàn truy trăm liên, chúng ta chiết quân trở thành một chi cho đòi chi tức đến, tới khả năng chiến, chiến chi tất thắng hổ lang chi quân. Chu Bình An đứng ở trên đài, gơ múa quả đấm, mặt nghiêm túc hướng phía dưới đài chiết quân nói. Vâng. Một đám chiết quân đi theo hô to, sĩ khí ngất trời. Chương 1562, chiết quân kỷ hiệu Tân Thư. Chương 1562, chiết quân kỷ hiệu Tân Thư. Đại nhân, ngài nói có hai chuyện, chuyện thứ nhất là kỷ hiệu khảo hạch, kia chuyện thứ hai là cái gì? Ở Chu Bình An tuyên bố mở ra thời đại mới kỷ hiệu khảo hạch sau khi, một đám chiếc quân đối chuyện thứ hai càng thêm tò mò. Chuyện thứ hai là, bản quan muốn gia tăng một hạng quân pháp. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, chậm rãi quét mắt đám người một phen, mặt nghiêm túc mở miệng, lộ ra một hớp lạnh lẽo hằn răng. Quân pháp? Còn phải gia tăng quân pháp? Cái gì quân pháp a? Đại nhân tốt nghiêm túc. Một đám chiếc quân trố mắt nhìn nhau, từ đại nhân vẻ mặt nghiêm túc đến xem, cái này quân pháp khẳng định không giống bình thường. Chúng ta từ Đào Hoa tập xuất binh, một đường hướng nam, xông thẳng ra qua, giải vây cho Hướng Thiên. Ngày đó đêm khuya, chúng ta có xuất binh giặc qua tạm chỗ ở, đem 56 tên giặc qua toàn bộ chém giết hầu như không còn, đây là chúng ta chiếc quân vinh diệu, càng là vinh quang của các ngươi. Nhưng là, ở vinh diệu phía sau lưng cũng có dơ bẩn. Ở chúng ta xông thẳng giặc qua lúc, có người sợ hãi, khiếp đảm, rút lui, tán loạn, chúng ta quân trận cũng vì vậy bị nhiễu loạn, nếu không phải giặc qua vội vã rút đi, ngay mặt chém giết vậy, hậu quả không dám nghĩ đến. Ở chúng ta đêm khuya tiêu diệt giặc qua cuộc chiến lúc, đối mặt chín trong đó không tức đuôi giặc qua quyết tử phản tháo, càng là có người tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, sợ chiến trước trốn, thậm chí có người vì trốn nhanh hơn một ít, thậm chí ngay cả binh khí áo giáp cũng ném đi. Nếu không phải chúng ta trước hạn nhu đồ, khiến giặc qua chúng không tức đuôi thốt mề, chúng ta lại người đông thế mạnh, một trận chiến này thất bại ngã xuống sợ là chúng ta chết quân. Chu Bình An mặt nghiêm túc đứng ở trên đài, đem Ứng Thiên diệt toa cuộc chiến tồn tại vấn đề nhất nhất dơ đi ra. Chu Bình An tiếng nói là hậu, dưới đài không ít người xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt tiến hai, bọn họ chính là Chu Bình An trong miệng chỗ theo lệ tham sống sợ chết, sợ chiến trước trốn, vứt mũ khí giới áo giáp người. Đại nhân nói cực phải, những thứ này hạ người ham sống sợ chết, thật là thẹn thùng ở thay vì làm bạn. Nhắc tới bọn họ liền bực mình, đánh trận thời điểm bọn họ từ nay về sau tránh, thế nhưng là phân bạc thưởng thời điểm, cũng là dành trước sợ sau xông về phía trước, bây giờ có kỷ hiệu khảo hạch cũng được, bọn họ đánh trận không lên trước, không có cống hiến, bọn họ cũng ít phần hoặc là căn bản phân không được bạc thưởng. Cái này không chỉ là có tiền hay không chuyện, lần sau lại cùng giặc qua giao chiến, sẽ bị những thứ này người ham sống sợ chết bây chết. Bọn họ vừa trốn, quân trận liền rối loạn, sĩ khí cũng giải tán, như thế nào cùng giặc qua đối lũy? Rất nhiều người căm phẫn trào dâng, bọn họ nhịn rất lâu rồi, đã sớm đối trong doanh trại cá biệt hạng người ham sống sợ chết bất mãn. Chu Bình An đưa tay, dưới đài nhất thời an tĩnh. Nhạc Vũ Mục đã từng nói, văn thần không thích tiền, võ tướng không sợ chết, thiên hạ là có thể thái bình. Xuyên cái này thân ra, nhận phần này lương, sẽ phải gánh bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Làm lính sẽ phải đánh trận. Làm lính chính là vì đánh trận. Kể từ hôm nay, chư vị đều muốn xuất nhớ ở những lời này, thăng quan phát tài, mời đi đường khác, tham sống sợ chết, chớ nhập chiếc quân. Chu Bình An mặt nghiêm túc quét nhìn toàn trường, từng chữ từng câu đối đám người dõng dạc nói. Tham quan phát tài, mời đi đường khác, tham sống sợ chết, chớ nhập chiếc quân. Những lời này rất có lực rung động cùng sức cảm hóa, dưới đài chiếc quân nghe xong, rất được khích lệ, rồi rít đi theo hô to. Chu Bình An chú ý tới dưới đài cái nào xấu hổ khó làm người, hơi hơi dừng một chút, nói, dĩ nhiên, người không phải bậc thánh hiền, ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Đi qua liền mở chương mới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ hôm nay trở đi, toàn thể chiếc quân tướng sĩ, bên trên từ ta, xuống đến chư vị mỗi người, mỗi chiến tất phấn dũng giành trước, không phải lâm trận lùi bước bỏ chạy. Vâng. Dưới đài chiếc quân rối rít ứng tiếng. Thế nhưng là đại nhân, có người chó không đổi được đốc tức làm sao đây? Đúng nha đại nhân, có câu nói rất hay, núi sông dễ đổi, bản tính có rời, có người hắn chính là ích kỷ. Bây giờ nói rất hay tốt, đến lúc đó, lại cùng giặc qua chống lại, có thể sẽ còn như cũ chạy. Rất nhanh, lại có chiếc quân nói lên nghi vấn. Rất tốt, chư vị nói vấn đề rất tốt, đây chính là bản quan sở dị muốn gia tăng một hạng quân pháp. Chu Bình An chót miệng biểu dương một cái nói lên nghi vấn tướng sĩ, sau đó theo lẽ đương nhiên đưa tới quân pháp. Loạn thế làm dùng trọng điện. Bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng. Thời thế chẳng đợi ai, không có thời gian từ từ cải tạo hèn nhát sợ chiến người, chỉ có nhanh chóng trưởng thành, cho nên bản quan đặt chế định cái này quân pháp. Cái này quân pháp tên là tội liên đối pháp. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói. Tội liên đối pháp? Thế nào tội liên đối? Một đám chiếc quân nghe tội liên đối pháp danh chữ về sau, không khỏi há to miệng, nghe thấy tên đã cảm thấy một luồng hơi lạnh. Bọn họ cơ bản cũng nghe qua tội liên đối, một cái phạm nhân lỗi, không chỉ có bản thân hắn phải bị trừng phạt, bên cạnh hắn thân thuộc hàng xóm chờ cũng phải liên đối chịu phạt, liền nhìn tội liên đối đến cái gì trình độ. Từ hôm nay trở đi, ban hành tội liên đối pháp chủ yếu bao gồm 3 loại nội dung, cho tới chỉ huy tới bản quan, cho tới chư vị mỗi một tên lính, cũng không có ngoại lệ. Hạng thứ nhất, thượng cấp chỉ huy vì hạ cấp chỉ huy tội liên đối bảo đảm. Cái gọi là binh hùng hùng một, đem có thể một tổ. Chỉ huy là quân đội hồn, là binh lính tấm gương, thượng cấp chỉ huy là hạ cấp chỉ huy tấm gương. Ta chết quân, mỗi một cấp chỉ huy đều muốn vì thuộc hạ chỉ huy bảo đảm, viết bảo đảm sách, bản quan cũng phải vì các doanh tiểu đoàn trưởng làm bảo đảm, viết bảo đảm sách. Bảo đảm trong sách dung đại khái là, nay bản thân nào đó nào đó nào đó, làm gốc bộ hạ nào đó nào đó nào đó bảo đảm nào đó nào đó nào đó cũng không phải là hèn nhát không chịu nổi, tham sống sợ chết người, bây giờ sau này lầm trận bỏ chạy, mộ cam nguyện đồng tội với đó, tìm người bảo đảm người nào đó nào đó nào đó. Cũng ký tên đóng dấu. Chu Bình An đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói. A, cái gì? Thượng quan vì hạ quan bảo đảm. Ta đại nhân còn phải làm tiểu đoàn trưởng bảo đảm. Như vậy, nếu như hạ quan tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, kia thượng quan cũng cùng hắn cùng tội. Cái này, trước kia tội liên đới, đều là tội liên đới phía dưới người, không nghĩ tới chúng ta đại nhân vậy mà như thế hung ác, trực tiếp từ bản thân bắt đầu, từ làm quan bắt đầu tội liên đới. Lại là làm quan trước tội liên đới. Chu Bình An vừa dứt lời, dưới đài một đám chết quân liền không nhịn được khiếp sợ lên tiếng, vì Chu Bình An bá lực rung động. Ha ha, các vị tiểu đoàn trưởng, ngày sau chiếu cố nhiều hơn, bản quan mệnh coi như thắt ở các ngươi trên người. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, hướng ở phía trước mấy cái tiểu đoàn trưởng chắp tay, tiếp theo lộ ra hai hàm răng trắng nói, vì bảo vệ tính mạng, ta lại sẽ hung hăng thao luyện, quản lý các ngươi. Nếu như bản quan phát hiện các ngươi ai tham sống sợ chết, không xứng chức, đừng trách bản quan vô tình triệt tiêu. Lưu Mục đám người vội vàng tỏ thái độ, đại nhân yên tâm, mặt tướng tuyệt không tham sống sợ chết, lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không lùi lại nửa bước. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nửa chăm chú nửa cười giỡn nói, nhắc nhở các ngươi một câu, mạng của các ngươi cũng thắt ở các ngươi bộ hạ chỉ huy trên tay. Lưu Đại Đao bọn họ nhất thời bừng tỉnh ngộ, vội vàng cùng phía sau bộ hạ nói dọa, sau này nhất định sẽ hung hăng thao luyện quản lý các ngươi, đừng nghĩ hối lộ nói lời hay cầu tha thứ là có thể qua ải, cái nào vô năng, cái nào tham sống sợ chết, lao tử nhất định rút lui hắn. Chương 1563, loạn thế dụng trọng điện, tội liên đối pháp ra đời. Chương 1563, loạn thế dụng trọng điện, tội liên đối pháp ra đời. Ha ha, người phía dưới có phải hay không có chút nhìn có chút hả hê. Không cần phải gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Chu Bình An quét dưới đài mắt, khẽ mỉm cười trêu ghẹo nói. Dưới đài một đám chết quân hạ cấp chỉ huy nhất là lính quèn bị Chu Bình An vạch trần nội tâm ý tưởng về sau, cũng không nhịn được nở nụ cười, bọn họ quả thật có chút nhìn có chút hả hê, đại nhân mới vừa nói tội liên đối pháp thời điểm, bọn họ còn khẩn trương không được, kết quả vừa nghe, ừm, tốt ra hỏa, làm quan bắt đầu tội liên đối, nhất là quan càng lớn, tội liên đối càng lợi hại. Cấp thấp chỉ huy, nhất là ngũ trưởng còn có lính quèn hoàn toàn không có bị liên đến, cho nên không nhịn được nhìn có chút hả hê đứng lên. Tội liên đối pháp hạng thứ 2 nội dung, hạ cấp là hơn cấp tội liên đối bảo đảm, bao gồm hạ cấp chỉ huy là hơn cấp chỉ huy tội liên đối bảo đảm, cùng với binh lính vì chỉ huy tội liên đối bảo đảm. Chu Bình An sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, hạ cấp chỉ huy cùng binh lính nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, quả nhiên đến phiên chúng ta. Hạ cấp chỉ huy là hơn cấp chỉ huy tội liên đối bảo đảm, hạ cấp chỉ huy cũng phải vì thượng cấp chỉ huy cấp bảo đảm sách, từ ngũ trưởng tới tiểu đoàn trưởng đều không có ngoại lệ, bảo đảm sách nội dung đại khái vì nay nào đó nào đó nào đó làm chỗ thực bảo đảm, dẫn qua bản doanh tướng quân nào đó nào đó nào đó, đi trước ra trận, bảo đảm không hề dồn lầm trận sơ thất, bỏ chạy, như có sơ thất, bỏ chạy các cam chết đền mạng. Ý gì đâu, chính là hạ cấp chỉ huy nên vì thượng cấp chỉ huy tính mạng phụ trách, nếu như hạ cấp chỉ huy bức bỏ thượng cấp chỉ huy tự đi lùi bước, bỏ chạy, như vậy nên hạ cấp chỉ huy xử tử, nếu như đưa đến thượng cấp chỉ huy chết trận vậy, như vậy nên chỉ huy thuộc hạ một cấp chỉ huy toàn bộ xử tử. Chu Bình An mặt lạnh lẽo nói. Hạ cấp chỉ huy nhất thời sau lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, nhìn lại thượng cấp chỉ huy hãy cùng nhìn chân quý bảo vệ động vật vậy. Sau này không chỉ có phải nghe tướng lệnh, còn phải ở trên chiến trường bảo vệ tốt thượng cấp chỉ huy, nếu không mình chờ chút cấp chỉ huy có thể sẽ bị toàn bộ xử tử. Đối với lần này, thượng cấp các sĩ quan nhất thời trong lòng thăng bằng, đắc ý nhìn mình thuộc hạ chỉ huy, đối bọn họ nói dọa nói, sau này ở trên chiến trường, lao tử xông về phía trước, các ngươi cũng phải cấp ta hướng, cái nào cháu con rùa dám không hướng, nếu là lao tử chết rồi, các ngươi cũng phải cấp lao tử chôn theo. Một cũng đừng nghĩ chạy. Thuộc hạ chỉ huy tự nhiên gật đầu liên tục, bọn họ dám không hướng nha, hướng vậy còn có thể là công, không hướng sẽ chờ chết đi. Chu Bình An đem mọi người dưới đài phản ứng thu vào trong mắt, tiếp tục nghiêm túc nói, binh lính cũng vì chỉ huy tội liên đối bảo đảm, mỗi cái binh lính đều muốn làm gốc ngũ trưởng biết bảo đảm sách. Bảo đảm trong sách dung đại khái là, nay nào đó nào đó, làm chỗ thực bảo đảm, dẫn qua bản ngũ trưởng nào đó nào đó nào đó, đi trước ra trận, bảo đảm không hề dồn lầm trận sơ thất, bỏ chạy, như có sơ thất, bỏ chạy các cam chết đền mạng. Ý tứ theo phía trên vậy, binh lính nên vì bản ngũ trưởng tính mạng phụ trách, nếu như tác chiến bất lực hoặc là lâm trận bỏ chạy, đưa đến ngũ trưởng chết trận, như vậy toàn ngũ binh lính toàn bộ xử tử. Phen này áp lực đến binh lính bình thường trên người, binh lính sau lưng nhất thể hiện lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, nhìn về phía ngũ trưởng ánh mắt, tất cả đều là nhìn chân quý động vật vậy. Ngày sau ở trên chiến trường, nhất định phải phấn dũng tác chiến, còn phải bảo vệ tốt ngũ trưởng, a ngũ trưởng mệnh, không chỉ là chính hắn, hay là mọi người chúng ta. Bảo vệ ngũ trưởng, người người đều có trách nhiệm. Ngũ trưởng trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều, đem mới vừa rồi bị thượng quan thả lời hăm dọa cũng đều còn nguyên thả cho mình ngũ binh lính, sau này ở trên chiến trường, lao tử xông về phía trước, các ngươi cũng phải cấp ta hướng, cái nào cháu con rùa dám không hướng, nếu là lao tử chết rồi, các ngươi cũng phải cấp lao tử chôn theo. Một cũng đừng nghĩ chạy. Lên lên lên. Chúng ta xông vào ngươi trước đầu, ngài kiềm chế một chút. Các binh lính liên tiếp tỏ thái độ. Du đại gia ngươi, lão tử dám du sao? Lão tử cũng phải xông vào thập trưởng trước mặt. Ngũ trưởng lườm bọn họ một cái. Hắc hắc hắc. Các binh lính nhất thời cười. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, tiếp tục tuyên bố, Tội liên đối pháp hạng thứ 3 nội dung là binh lính cùng binh lính giữa tội liên đối bảo đảm. Mỗi người đều muốn vì toàn ngũ những binh lính khác viết giấy bảo đảm. Bảo đảm trong sách dung đại khái là nay nào đó nào đó nào đó bảo đảm bản ngũ mộ 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 nào đó nào đó nào đó đám người cũng phi đạo binh, bây giờ sau này bỏ chạy, mô cam nguyện chịu phạt. Bảo đảm thẻ dấu trang đặt trước về sau, nếu như phi lúc tác chiến bản ngũ xuất hiện đạo binh, thì còn lại binh lính đều muốn chịu phạt, một nửa người ngồi tù, một nửa người khấu trừ lương bổng, cho đến đạo binh bị bắt trở về thì ngưng. Nếu như lúc tác chiến xuất hiện đạo binh xử tử, những người còn lại nhất luật trưởng hình 100, bất kể sống chết. Dưới đài chiếc quân sĩ binh nghe xong, nhìn nhau, phản ứng kịch liệt. Vậy ta được đem các ngươi cũng nhìn kỹ, cũng đừng làm liên lụy tới lão tử. Trương lão tam, ta nhìn ngươi chó chết nguy hiểm nhất, trước ngươi còn ngại thao luyện mệt mỏi, lại tham sống sợ chết không được, lão tử ngày đêm cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Cút đi, lão tử mới sẽ không làm đạo binh đâu. Chiếc quân sĩ binh nhất thời dò xét lẫn nhau lên, lẫn nhau nhắc nhở, vâng lời những người khác, bản thân sẽ ngày đêm nhìn chằm chằm các ngươi, cũng đừng nghĩ làm đạo binh, chớ hòng mơ tưởng, đánh trận thời vậy cũng cấp ta đứng thẳng dậy, chớ liên lụy lão tử, không phải đừng trách lão tử không niệm tình xưa. Chia cho bên trên ba loại ngoài, tội liên đối pháp còn có như sau nội dung: thứ nhất, phạm mỗi ngũ, một người trước, 9 người không cứu, dồn khiến người chết trận, 9 người đều chém. Chết trận một người, tức thu hoạch thật tặc một cấp, 9 người tha tội, mất vừa được 2, 9 người thông thường. Gì, chạm canh gác, doanh theo thường lệ. Thứ hai, phạm trước người, một ngũ bị bay, bản gì còn lại ngũ không cứu, một gì bị bay, bản chạm canh gác các gì không cứu, một chạm canh gác bị bay, đừng chạm canh gác không cứu, dồn khiến hãm mất người, đều quân pháp chém này ngũ trưởng, thập trưởng, yếu trưởng. Thứ ba, phạm chết trận một người, bản ngũ vô địch người thủ cấp người, các trừ binh lương tháng 1, cấp người chết nhà ưu lo lắng, như ngũ trưởng chết trận trừ một ngũ, tiểu trưởng chết trận trừ một trạm canh gác, tiểu đoàn trưởng chết trận trừ một doanh. Nhưng nếu chết trận chỉ huy thuộc hạ có thu hoạch vậy, nhưng miễn trừ truy cứu, chết trận binh lính cùng chỉ huy tiền tử từ chết quân công cổ gánh. Chu Bình An một hơi đem tội liên đối pháp còn thừa lại nội dung cùng nhau hướng đám người tuyên bố. Cái này tội liên đối thật là đủ tất cả, thượng cấp, hạ cấp còn có đồng cấp tất cả đều bị nối liền. Nếu như có một người lâm trận bỏ chạy, có thể ngủ một lều bạc chiến hữu, thượng cấp còn có hạ cấp đều sẽ bị dính líu. Cái này tội liên đối pháp tàn khốc có chút không có tình người đi, ta không chỉ có muốn phấn dũng tác chiến, còn phải giám đốc người khác, không thể để cho hắn bỏ chạy. Nếu như hắn bỏ chạy, chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu thai bày và gió. Đại nhân không phải đã nói rồi sao, bây giờ giặc qua quá kiêu ngạo, không kịp đợi, chỉ có thể loạn thế dụng trọng điện. Hơn nữa, đại nhân đều không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Tội liên đối pháp đối chết quân ảnh hưởng so kỷ hiệu khảo hạch còn phải sâu, còn phải thiết thân, một đám chết quân không khỏi cảm giác gáp lực như núi. Mặc dù có chút không có tình người chút, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy mới lực uy hiếp 10 phần, hiệu quả cũng dựng xào thấy bóng. Gần như Chu Bình An tuyên bố sau tội liên đối pháp về sau, chết quân kỷ luật cùng sĩ khí liền có căn bản tính tăng lên. Tội liên đối pháp ban bố về sau, chết quân tướng sĩ đều có như thế một nhận thức chung: nếu như ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền dũng cảm tác chiến; nếu như ngươi sợ chết, vậy ngươi càng phải anh dũng tác chiến. Không phải tội liên đối pháp hạ, ngươi chết nhanh hơn. Chương 1564, nếu như ngươi sợ chết, càng phải anh dũng tác chiến. Chương 1564, nếu như ngươi sợ chết, càng phải anh dũng tác chiến. Đông Sương phủ nằm ở Sơn Đông bố chính sư thi, trấn giữ kinh hàng Đại Vận Hà, là Đại Vận Hà trọng yếu giao thông then chốt một trong. Này bên ngoài thành còn bao quanh một cực lớn hồ ao, tên là Hồ Đông Sương, lại tên Phượng Hoàng Hồ, Son Phấn Hồ, lớn nhỏ cùng Hàng Châu Tây Hồ diện tích tương tự, riêng có nam có tây hồ, bắc có Đông Sương lợi ca tụ. Đông Sương phủ dựa lưng vào kinh hàng Đại Vận Hà, vận tải đường thủy đặc biệt phát đạt, Đại Vận Hà vì Đông Sương phủ mang đến mấy trăm năm phồn vinh. Ven hồ Đông Sương có một tòa tập cư trú ăn cơm ở một thể tử lâu, tên là Phượng Hoàng Lầu, khu vực tuyệt hảo, xưa cũng điển nhã, tôn quý xa hoa. Hắc hắc, mọi người đều mắng tùy dạng đế thích đao to bự lớn, cùng binh và vũ, dân chúng lầm than, nhưng là chúng ta Đông Sương phủ người sẽ không, chúng ta còn phải cảm tạ tùy dạng đế đâu, nếu không phải tùy dạng đế khai thông cái này Đại Vận Hà, chúng ta vẫn còn ở ruộng trong ăn đất đâu, sao có thể có chúng ta hôm nay ngày tốt đâu. Nhìn một chút cái này sông lớn bên trên, chính là mùa đông cũng là thuyền bè nối liền không dứt, thủy vận thuyền bè, làm ăn thuyền bè, cũng sẽ ở ta Đông Sương phủ nghỉ một chút bàn chân. Cái này nghỉ chân, không được túc ăn cơm à, không phải tiếp liệu chút sinh hoạt thường dùng à, chúng ta Phượng Hoàng Lầu chính là chiếm tùy dạng đế ánh sáng, phú quý à, lại đi cấp tùy dạng đế bên trên ba nén hương. Phượng Hoàng Lầu trưởng quỹ một bên đánh tính toán, hạch toán một ngày này doanh thu, một bên vui sướng phân phó một bên hỏa kế. Được rồi, trưởng quỹ, cái này đi. Tiểu hỏa kế phú quý ứng tiếng đi ngay phía sau cấp tùy dạng đế cung cấp giống như dâng hương đi. Trưởng quỹ, nhìn ngài cao hứng, có phải hay không hôm nay lại kiếm đẹp? Tiểu hỏa kế phú quý dâng hương sau khi trở lại, cười cợt hỏi. Tiểu hỏa kế phú quý cùng trưởng quỹ có quan hệ thân thích, bình thời cũng tương đối thân cận, không có như vậy cầu thúc. Hắc hắc, là kiếm điểm, bất quá trước mặt ngày không thể so sánh. Ngày hôm trước kinh thành tới công công đi ngang qua chúng ta tiểu lâu ở một đêm, trực tiếp chính là một tỏi bằng dòng, bao suốt một tầng, thời điểm dùng cơm còn trực tiếp thanh tràng, kia phô trương thật là khiến người ta khó quên. Ngươi nói, chúng ta quả cấp đưa đón, bao nhiêu quan to hiển vị ở chúng ta Phượng Hoàng Lầu ở qua, cùng người ta trong cung tới công công so sánh, kia đều lên không được mặt đài. Trưởng quỹ nghĩ đến ngày hôm trước trang diện, hay là khắc sâu ấn tượng, dĩ nhiên đối kia một tỏi vàng dòng ấn tượng khắc sâu hơn. Cũng không phải là, ngươi nói chúng ta bàn này ghế ngày ngày lau nhiều sạch sẽ à, người ta còn chê mai, dùng cơm trước còn cố ý lại lau một lần. Còn có à, bếp sau đại sư phó còn bị người ta dặn dò nhiều lần, nói công công khẩu vị thanh đạm, nhất định phải làm Hoài Dương tự điển món ăn. Tiểu hỏa kế phú quý giống vậy ấn tượng rất khắc sâu, vậy thì thật là toàn thần quý khí a hắc hắc, ra tay cũng hào phóng, trả lại cho một vụ bạc thường đâu. Nếu là ngày ngày có loại này khách quý liền tốt. Tiểu hỏa kế phú quý cười hắc hắc nói, mơ mộng biển đúng đâu, chuyện tốt như vậy một năm có thể đụng cái một lần nên thắp hương bài phận. Trưởng quý trừng mắt liếc hắn một cái, chớ có biếng nhác, nhanh lên một chút đi hỗ trợ đi, đừng nghĩ vào ta là ngươi biểu cứu liền làm đặc thủ. Ta thế nhưng là làm việc nhiều nhất. Tiểu hỏa kế phú quý nói lời này rất có lòng tin, nói xong xoay người sẽ phải đi làm việc, bất quá vừa mới chuyển thân liền thấy ngoài cửa đến rồi đoàn người. Hướng tiểu lâu mà đến, phô trương so ngày hôm trước còn muốn lớn hơn. Trưởng quý, ta có phải hay không lại nên đi thắp hương đi? Tiểu hỏa kế phú quý nuốt ngụm nước miếng, đối trưởng quý nói. Vừa mới đốt xong, còn đốt cái gì đốt? Trưởng quý đang đối sổ sách đâu, nghe tiểu hỏa kế phú quý vậy, không khỏi há mồm liền đối một nửa ngừng lại, hắn cũng nhìn thấy đang vào cửa một nhóm quý nhân. Ngoài cửa mặt hồ có một chiếc cực kỳ xa hoa hai tầng thuyền hoa đang cập bến, đồng hành năm chiếc thuyền lớn hiện lên bảo vệ trạm chậm rãi đầu. Đi trước một chiếc thuyền lớn đã đậu, trên thuyền đang nối liền không dứt đi xuống tôi tớ, trước đó xuống người đã trải qua đi tới cửa quán. Mười mấy cái ăn mặc trang phục người đàn ông bà mỡ, đeo trên người yêu đao, vỏ đao đóng vai lấy đồng thau đầu hổ bắn sức, vỏ đao rất dày rất dài, xem ra cũng biết là đao thể nặng nghề giao phay, so đông xương phủ vệ sở định dạng yêu đao nặng nghề hơn nhiều, không có một cánh tay khí lực nhưng cũng bất động, thế nhưng là những thứ này người đàn ông bạm vỡ lại giống như vô vật bình thường, lúc hành tẩu tán mà không loạn, ánh mắt bốn phía tuần tra, có thể thấy được đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải người bình thường nhà hộ vệ. Nhìn qua, so ngày hôm trước những thứ kia công công tùy tính hộ vệ còn phải phiếu hắn chút, dĩ nhiên ngày hôm trước công công chỉ đem 20 hộ vệ ở tại Phượng Hoàng lầu, còn lại hộ vệ đều ở đây cả trăm thước ngoài khách sạn ở, nơi nào khách sạn tiện nghi không ít. Mười mấy cái người đàn ông và mỡ vây quanh một 17-18 tả hữu cô nương ăn mặc thịnh trang lệ phục, khoác áo lông trồn áo choàng, dáng dấp tinh xảo xinh đẹp, rất là tháo bát, phía sau đi theo mười mấy lão mụ tử cùng tiểu nha đầu. Khách quý mời vào bên trong, nhỏ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Phượng Hoàng lầu sớm có hai cái tiệm hỏa kế tiến lên đón chào hỏi. Hoàn cảnh còn có thể. Áo lông trồn áo choàng thiếu nữ sau khi đi vào quan sát hai mắt, hơi hơi gật gật đầu. Đúng thế, chúng ta Phượng Hoàng ôm vào Đông Xương phủ thế nhưng là số 1 số 2. Tiệm hỏa kế kiêu ngạo nói, tiểu thư của chúng ta thích thanh tĩnh, hôm nay mai hai ngày, các ngươi tiệm này chúng ta bao. Áo lông trồn áo choàng thiếu nữ từ trong tay áo lấy ra một tỏi vàng dòng đổ cho tiệm hỏa kế, sau đó tiếp theo phân phó nói, làm phiền các ngươi cùng trong tiệm đã vào ở khách tử tế thương lượng, tiêu tốn của bọn họ coi như chúng ta, hơn nữa chúng ta còn nguyện ý ra gấp đôi bồi thường mời bọn họ thay cái tiểu lâu ở. A, bao xuống toàn bộ tiểu lâu. Ngày hôm trước công công vẫn chỉ là bao xuống tới một tầng mà thôi, hôm nay khách quý lại muốn bao xuống toàn bộ tiểu lâu, còn phải bao hai ngày. Cái này tỏi kim nguyên bảo thật nặng đi, so ngày hôm trước công công cấp kia tỏi lớn nhiều lắm. Vân vân. Tiểu thư của chúng ta. A, như thế tôn quý chủ nhân, cũng chỉ là nha đầu. Trong lúc nhất thời, tiệm hỏa kế còn có trưởng quỹ phảng phất liên tiếp bị mấy đạo xét đánh bậy, khiếp sợ cái này tiếp theo cái kia. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Có vàng mở đường, trưởng quỹ hoàn toàn thỏa mãn áo lông trồn thiếu nữ đặt bao hết hòa thành trận yêu cầu, có gấp đôi bồi thường. Trong tiệm chủ khách cũng không có bao nhiêu ý kiến, ngược lại bên cạnh còn có cả mấy nhà tiểu lâu có thể ở đâu. Vương tiểu nhị, ngươi chào hỏi người các ngươi, lưu mười mấy ở lầu một âm thầm che chở là đủ rồi, nơi này an toàn cực kỳ, những người khác an bài đến rượu bên cạnh lầu ở đi, tiểu thư thích thanh tĩnh. Lưu mẹ, ngươi dẫn người dùng nước nóng đem bàn ghế nhiều xóa mấy lần, bộ đồ ăn dùng chúng ta tự mang. Tiểu Hồng, các ngươi đi đem tiên tử phòng số giữa cẩn thận quét dọn mấy lần, giường chăn nệm cũng đổi thành chúng ta mang, tiểu thư sợ lạnh, các ngươi nhớ đem căn phòng hóng nóng, còn phải hóng mát, đừng buồn bực. Vương mẹ, các ngươi đi đem bếp sau tiếp quản, làm một ít tỷ thích thanh đạm ngon miệng chút thức ăn, còn có tư bổ canh, đoạn đường này đi thuyền lắc lư, tiểu thư lại nôn ọe, các ngươi làm cái ăn cần phải chú ý một chút. Áo lông trồn áo choàng thiếu nữ đều đâu vào đấy chỉ huy đi theo hộ vệ, lão mụ tử cùng nha đầu, an bài chu toàn mọi mặt. Trưởng quý cùng hỏa kế ở một bên cũng ngây người. Đây là chê bai chúng ta, giường chăn đệm đổi người ta bản thân, bộ đồ ăn cũng giống vậy, phòng bếp còn bị tiếp quản, liền tiểu lâu đầu bếp, học đồ chờ tất tật đều không cần, người ta bản thân có. Đây là nhiều tôn quý chủ nhân a. Cùng với các nàng so sánh với, ngày hôm trước trong cung tới công công cũng thua chỉ kém em vô cùng. Cầm nhi tỷ, tiểu thư muốn xuống thuyền. Có cái tiểu nha đầu chạy chậm tới nói. À, ngươi ở nơi này xem, ta đi đón tiểu thư thân thể nặng, người khác ta cũng không yên tâm. Áo lông trồn thiếu nữ cầm nhi xốc lên gấu váy vừa chạy ra ngoài. Chương 1565, khách quý chương 1565, khách quý sáng sớm, ngày còn rất đen, nắng sớm ít nhất còn phải chờ nửa canh giờ, đào hoa tập bên ngoài trại lính cũng đã là đông đúc chật chội, xếp thành hàng dài. Bên ngoài xếp hàng người đều đã từ đào hoa tập giáo trường viên muôn miệng, một mực xếp hàng bên cạnh hoa đào trang trong thôn đi. Hàng trước nhất chừng 20 người đều là tối ngày hôm qua sẽ tới xếp hàng, có bọc chăn đông, trên đất phô một bao đố ngủ một đêm, điều kiện tốt liền đơn giản đỡ lấy một liều nhỏ. Xếp hàng phía sau người tất cả đều là trời chưa sáng sẽ tới xếp hàng, cái này ở ngoài thành, cấm đi lại ban đêm cấm không tới nơi này, bây giờ còn thỉnh thoảng có người tới xếp hàng. Thế là, đội ngũ càng ngày càng dài, giống như một cái quanh co hơn 100 mét rắn khổng lồ vậy. Hoa đào trang thôn có sinh ý đầu góc một gia đình, ghét đến cơ hội buôn bán, cả đêm in dấu hai đại buồn bánh rắn hành. Có chừng 80 tấm nhiều, lại từ dưa muối trong bạc vớt một cái buồn lớn từ dưa muối mắc nhú, cắt thành tơ mỏng, trộn dầu vừng cùng hành lá cắt nhỏ, lại nấu một nồi lớn cháo nhỏ, nấu được thơm ngát. Hai vợ chồng làm xong sau sớm một chút về sau, phát động cả một nhà già trẻ, rời hai cái bàn, chừng 10 tới cái băng, còn có trong nhà toàn bộ chén đũa, trực tiếp đang ở trong đội ngũ giữa ven đường chống lên gian hàng, lớn tiếng giao hàng đứng lên. Nóng hầm hập bánh rán hành, sáng rỡ ngon miệng nhỏ dưa kiệu muối, còn có ngực ngực lẫn hoa cháo nhỏ. Mặc dù không phải sơn chân hải vị, chẳng qua là bình thường nhà nông cái ăn mà thôi, nhưng là đối xếp hàng nửa đêm đội, thổi nửa đêm gió rét người mà nói, sức dụ dỗ không phải bình thường lớn, đó là tương đối lớn. Hai vợ chồng làm ăn dị thường tốt, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tốt. Nhà kia tới, cấp ta tới hai cái bánh bột chiên, cái bên trên các ngươi nhà dưa muối kia, lại cho ta tới một chén cháo nóng. Cái này trời đông giá rét, uống một hớp cháo nóng, cả người cũng sống lại. Bánh bột chiên còn nữa không, lại cho ta tới một cái. Nhà ngươi cái này chút thức ăn không sai, đơn bán không, đơn bán cấp ta cắt một tô, ta thời điểm ra đi mang đi. Nguyên nhà kia tiểu tử, còn có cháo sao, cấp ta chìm tới đáy múc tới một chén nhiều, ta một chén cho thêm các ngươi hai cái lớn tử. Xếp hàng người thỉnh thoảng lớn tiếng đối tạm thời bày sạp hai vợ chồng hô. Ai, được rồi. Đến rồi. Đa tạ ra thưởng thức, chút thức ăn đơn bán, dĩ nhiên đơn bán, một chén hiện lên huệ 20 đồng tiền. Hai trứng, còn không mau đi cấp đại gia múc cháo đi, múc chộp lấy đáy nồi múc, múc cháo kê. Hai vợ chồng bận rộn chân trước không để ý chân sau, không có một khắc rảnh rỗi, bất quá nụ cười trên mặt cũng là thế nào cũng không giấu được. Từ chống lên gian hàng đến bán sạch cái ăn, tổng cộng cũng vô dụng thời gian bao lâu, cũng chính là thời gian nốt một nén hương. Xin lỗi ra, bánh không còn, cháo không còn, chút thức ăn cũng không có, cái gì cũng không có. Hai vợ chồng liên tiếp áy náy hướng mọi người nói. Ai, cái này còn không có ăn no đâu, lần sau các ngươi làm nhiều điểm. Xếp hàng nhân ý còn chưa hết. Là. Hai vợ chồng dẹp quay thời điểm, liên tiếp ứng tiếng, mặt mày hớn hở bảo đảm lần sau nhất định làm nhiều một ít. Hai vợ chồng bán sạch về sau, cười không ngậm được miệng về nhà, người một nhà về đến nhà, hai vợ chồng vào nhà liền cắm lên cửa phòng. Nhanh lên một chút đổ ra đến một chút. Thê tử nóng lòng thúc giục. Hắc hắc, ngươi gấp cái gì, không phải để cho ta lấy hơi a? Trợ phu cười hắc hắc làm kiều đứng lên. Cho ngươi mặt mũi phải không? Thê tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người nói, ngươi không ngã, ta còn không nhìn nữa nha. Được rồi, ta đảo chính là. Trợ phu xuống nước, vội vàng đem ruột tượng từ trên vai gỡ xuống, ngã xuống giường. Len keng, đồng tiền va chạm thanh âm rất là dễ nghe êm tai. Thê tử đã sớm xoay người lại, cặp mắt sáng nhanh chóng nhàn xem trên giường đồng tiền, một khắc cũng chờ không kịp đi lên liền tính. Trợ phu cũng không tốt gì, cũng là cặp mắt sáng lên, ngồi ở trên giường một bên đếm tiền, một bên cười ngây ngô. 1-2-3-4-647, như thế chỉ trong chốc lát vậy mà kiếm 647 văn, bỏ qua bún dầu còn có củi đốt chi phí, ít nhất cũng có 500 văn lời, chọn vẹn nửa lượng vào đâu. Thê tử đến một lần lại một lần về sau, không nhịn được ngạc nhiên há to miệng, cặp mắt siêu siêu bước lên kỳ quang, nàng đã sớm biết kiếm tiền, nhưng là không nghĩ tới vậy mà kiếm như thế nhiều, ngạc nhiên khó có thể chính mình. Ta tối hôm qua muốn bánh nướng áp chảo, ngươi còn ngăn không để cho, may mà ta chủ ý đang, yên chỉ chịu đựng, cảm tạ ta đi. Trợ phu đắc ý dương đầu lên. Thật tốt, ra môn lợi hại được chưa, tối hôm nay ta thật tốt khao khao ngươi. Thê tử đầy mặt xuân quang nhìn về phía hắn. Khu khu, cũng không cần thế nào khao, làm thu xếp tốt ăn là được, để cho ta uống một chén rượu là được. Trợ phu liên tiếp khoát tay. Có thể à, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, ăn uống no đủ buổi tối mới tốt cản xuống à. Thê tử dùng sức đào hắn một cái, sau đó lại không nhịn được đáng tiếc lên. Đáng tiếc à, ta hỏi thăm rõ ràng, người ta chết quân mỗi tháng mùng 1 mới bán một lần thần dược, bởi vì hạn chế giao thức ăn, bọn họ mới gấp rút cả đêm tới xếp hàng, nếu là chết quân ngày ngày bán thuốc liền tốt. Trong thôn những người khác theo phu vợ hai trên người học được, ở hai vợ chồng bán điểm tâm thời điểm, cũng có mấy hộ nhân ra vội vàng bánh nướng áp chảo cháo rang cắt dưa kiệu muối, hai vợ chồng mới vừa dẹp quầy không bao lâu, bọn họ dã tiên sau đi ra giao hàng. Mặc dù khẩu vị hơi có không bằng, nhưng là cái ăn cũng giống vậy quý hiếm, làm ăn làm vô cùng là hưng hỏa. Hoa đào trang thôn đám người ở kiếm tiền đồng thời, không khỏi cảm khái có chiếc quân ở thôn cạnh thật tốt, quân dân tỉnh cá nước càng sâu không ít. Cuối cùng tử nắng sớm đi ra, chiếc quân viên môn cũng ở đây đám người thiên hô vạn hoán dưới mở ra. Nhanh, chiếc quân mở doanh, bắt đầu bán bí dược. Xếp hàng chờ mua thuốc người nhất thời kích động, dành trước sợ sau hướng viên môn phương hướng chen chúc đến. Chiếc quân một sĩ quan chỉ huy binh lính thủ hạ duy trì trật tự, hắn lớn tiếng đối mọi người hô, cũng đừng nóng đội, cũng đừng chen, chúng ta dựa theo các ngươi ghi danh trước sau thứ tự đến, lần này chúng ta chiếc quân dụng tận tất cả bộ liếng, ở nguyên lai 2000 bao cơ sở bên trên, lại tăng lên 500 bao. Tổng kết 2.500 bao bí dược có thể cung cấp bán ra, vẫn quy củ cũ, mỗi người cũng hạn chế mua thuốc. Lần này chúng ta nghe lấy các ngươi lần trước phản hồi ý kiến, đề cao hạn mua số lượng, mỗi người hạn mua 10 bao bí pháp đào san dược. Lần trước là khai trương đại hạ giá, chúng ta chết quân chảy máu nhiều, cấp đại gia lớn chiết khấu, lần này liền khôi phục giá mua, mỗi bao tiền mặt tử. Giá cả khôi phục giá mua tin tức, lần trước cũng cho đại gia nói. Dĩ nhiên, nếu như chê đắt vậy, có thể không mua, chúng ta chết quân luôn luôn là mua bán tự do, tuyệt sẽ không ép mua ép bán. Được rồi, ta bây giờ bắt đầu ấn đánh dấu sách điểm danh, điểm đến tên tiến lên mua thuốc. Không có ai chê thuốc quý, chỉ ngại thuốc thiếu. Viên môn miệng hoàn toàn là một bộ khí thế ngất trời mua tràn diện, mọi người cơ múa bạc mua thuốc. Chu Bình An ở trong doanh trại xa xa nhìn chốc lát, hài lòng gợi lên quẹ môi, cái tràn diện này ở hiện đại rất quen thuộc ga cái gì phấn, đúng à. Nghĩ đến hiện đại, Chu Bình An không khỏi hiện lên một giác thú vị, chờ trong doanh trại thiếu tiền thời điểm, mình là không phải có thể làm 1618, 1111, đôi 12 loại khuyến mãi hoạt động, nhất định có thể bán chạy đặc biệt bán. Thần chờ marketing đại thành công. Một buổi sáng công phu, 2500 bao khôi phục giá mua 5 tiền bạc tử mỗi bao bí pháp đao sang dược liền bị mua không còn, chết quân tiền vào như nước. Lưu Mục chờ chiếc quân tướng sĩ không khỏi đối Chu Bình An hận chờ marketing kế sách phục sát đất. Chương 1566, đạt được thành công lớn. Chương 1566, đạt được thành công lớn. Tiến vào tháng chạp sau, khí trời càng lạnh lẽo lạnh, Đào Hoa Tập tuy nói nằm ở phương nam, nhưng vị trí địa lý hay là dựa vào bắc, không chỉ có bị phương bắc giá rét xâm lấn, còn có giang nam mà bước, khiến cho nơi này vừa ướt lại lạnh, ướt lạnh thấu xương. Nhất là đêm qua quét một đêm gió bắc, nửa đêm còn hạ một tiểu trận mưa kết tuyết, sáng sớm hôm nay càng ướt càng rét lạnh. Chu Bình An sáng sớm kiểm duyệt chiếc quân thể thao sáng sớm lúc, phát hiện có hơn 30 tướng sĩ bởi vì không có khoác giáp mà bị giám sát đội kéo ra ngoài đánh quân côn. Chiến luyện tập quân sự luyện thủ tắc có quy định, thể thao sáng sớm lạc luyện không chỉ có muốn võ trang đầy đủ, còn phải phụ trọng 20 cân. Sở dĩ nhiều phụ trọng 20 cân là bởi vì chiếc quân trước mắt áo giáp không đủ đầy đủ hết, phần lớn người chỉ có thể hôn nửa giáp. Dựa theo quân chế, Đại Minh chính quy biên quân toàn bộ sẽ vở vũ trang vì 88 cân rưỡi, cụ thể vũ trang như sau: thân hà tỏa giáp, chiến bẫy, che cánh tay trở cỗ trung nặng 45 cân, nó trụ, nao cái nặng 7 cân, hạng hộ tâm hộ trọng 5 cân, cung bung ống tên nặng 10 cân, yêu đao 3 cân rưỡi, củ ấu cái bổ nặng 3 cân, bao đựng tên 1 cân, chín móc ngọc miền trên giá hạ y phục trung 8 cân. Toàn bộ vũ trang cộng lại, đúng lúc là 88 cân rưỡi. Chiếc quân bây giờ áo giáp không hoàn toàn, tỏa giáp chỉ có 280 phó, phần nhiều là không chọn vẹn áo giáp cùng với đơn giản mặt vải giáp, che cánh tay, hạng hộ tâm hộ củ ấu cái bổ vân vân những thứ này tất tật đều là không có. Chiếc quân võ trang đầy đủ cộng lại cũng liền chừng 40 cân, cho nên thêm 20 cân phụ trọng. Những thứ này tướng sĩ sở dĩ không khoác giáp là bởi vì ngại khôi giáp quá nặng, mong muốn lười biếng sao? Không phải. Chu Bình An phát hiện chú ý tới, những thứ này tướng sĩ mặc dù không có khoác giáp, nhưng là ở phụ trọng bên trên cảm thấy nhiều phụ trọng 30 cân, cái khác khoác giáp tướng sĩ phụ trọng 20 cân, bọn họ thời là chọn vẹn phụ trọng 50 cân. Các ngươi vì sao tình nguyện nhiều phụ trọng cũng không khoác giáp? Chu Bình An tò mò hỏi thăm, từ bọn họ cảm thấy gia tăng phụ trọng đến xem, bọn họ cũng không phải là chê bai khôi giáp nặng mà lười biếng. Đại nhân, không phải chúng ta không khoác giáp, mà là quá lạnh, thiết giáp cùng băng mắc nhíu, khoác lên người gánh không được à? Không có khoác giáp tướng sĩ vương ông, mặt ủy khuất trả lời. Khôi giáp là bảo vệ tính mạng, ở trên chiến trường nếu là ngại lạnh không khoác giáp, một chạy mất là có thể muốn mạng của các ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Mười ngày trước Hồ Ngự Sử dẫn binh ở Anh Đảo Viên trận đánh ra qua, chính là bởi vì trận đánh tướng sĩ ngại trời lạnh giáp lạnh, thoát khôi giáp hơ lửa, mà bị ra qua đánh úp, thất bại thảm hại, thương vong hơn phân nửa. Vết xe đổ còn tại, Anh Đảo Viên trước máu còn không có làm đâu, các ngươi liền quên dạy dỗ. Lạnh cũng phải vượt qua, dù sao cũng so né mạng mạnh. Chu Bình An nghiêm túc giáo dục bọn họ một bữa. Vâng, đại nhân dạy phải. Tướng sĩ biết sai, hiện trường khoác giáp, từng cái một bị khôi giáp băng nhe răng trợn mắt. Như thế lạnh. Chu Bình An ôm chứng thực thái độ, làm người ta mang tới một bộ mũ sắt thiết giáp, bản thân khoác giáp trên người. Á đệ, thật đúng là lạnh. Thiết giáp cùng thân thể tiếp xúc một sát na, Chu Bình An cả người tóc gáy cũng chợt nổi lên. Lạnh, phi thường lạnh. Chu Bình An giờ phút này đối Sầm Tham sáng tác câu kia tướng quân cung khảm sừng không phải khống, đôi hộ thiết ý lạnh khó thơ có khắc sâu hơn hiểu. Khoác giáp khoác lên người trong nháy mắt đó, lạnh theo vào hầm băng vậy. Không trách bọn họ tình nguyện nhiều phụ trọng cũng không muốn khoác giáp à, cái thời tiết mắc toi này, khoác giáp thật là một loại khiêu chiến. Đối với lần này, Chu Bình An không khỏi suy tư lên. Một bộ khôi giáp chừng nặng 40, 50 cân, ở loại này quỷ khí trời khoác giáp đông lạnh cùng vì vậy, hơn nữa mặc dù hiện giai đoạn ở vào vũ khí lạnh thời đại, nhưng là hỏa súng, súng hơi ở trên chiến trường sử dụng cũng càng ngày càng nhiều, không ít tinh nhuệ giáp qua trang bị có sắt áo, kỳ thực chính là kiểu nhận súng hơi, thiết giáp đối mặt súng tiếp lực phòng hộ thiếu nghiêm trọng. Chính là trọng giáp bị hỏa súng gần tới bắn xong, cũng yếu ớt không chịu nổi một kích, khoác giáp so không khoác giáp phân biệt cũng không lớn hơn bao nhiêu. Như vậy cân nhắc vậy, khoác giáp liền có chút không quá đáng giá. Thế nhưng là không khoác giáp vậy, lại không được, hiện giai đoạn vẫn là lấy vũ khí lạnh làm chủ, áo giáp đối vũ khí lạnh phòng vệ hay là rất mạnh. Có hay không vẹn cả đôi bên biện pháp? Chu Bình An nhất thời suy tư lên, trong lịch sử có hay không biện pháp tốt? A, ta nhớ ra rồi, giáp vải. Là giáp vải. Chu Bình An một gỡ lịch sử, cái đầu tiên liền nghĩ đến giáp vải. Giáp vải là nguyên đại bắt đầu xuất hiện, lúc ấy chẳng qua là số ít giáp vải, hơn nữa giáp vải chất lượng cũng không cao. Bất quá, giáp vải đối lửa khí có tương đối không sai bước đệm phòng vệ tính năng, thế là liền bắt đầu đi về phía lịch sử võ đài. Kỳ thực, bây giờ ra Tĩnh Nam bên trong, Đại Minh có không ít quân đội cũng trang bị có giáp vải, bất quá số lượng cũng không nhiều. Ở Long Khánh Nam bên trong mới bắt đầu từ từ tăng nhiều đứng lên, ở Sùng Trinh Nam bên trong, cũng chính là Minh Mạt đầu nhà Thanh thời kỳ, giáp vải mới bắt đầu đại lượng thông dụng, mà ở Mãn Thanh niên đại, Mãn Thanh lúc đầu thu được quân Minh giáp vải, sau đó là được giáp vải trung thực ôm bơm. Trải qua nhiều năm phát triển cải lương diễn biến, Mãn Thanh đem giáp vải xác định là định dạng trang bị, hình dạng và cấu tạo cũng từ từ cố định, chia làm thân giáp, trước ngăn, giáp tay áo, khoác, cánh tay, bên trái ngăn trở nhiều bộ phận. Thanh triều thời kỳ, quân Thanh chinh chiến chuẩn cắt nhĩ, chinh phạt đại tiểu Kim Xuyên, giáp vải cũng lập được chiến công hiển hách. Đừng nghe giáp vải đã cảm thấy đơn sơ rơi cấp bậc, kỳ thực bàn về lực phòng hộ, giáp vải lực phòng hộ so với sắt giáp còn phải xuất sắc, không chỉ là đối mặt hỏa khí lực phòng hộ xuất sắc, đối mặt vũ khí lạnh lực phòng hộ cùng thiết giáp so với cũng không thua kém bao nhiêu. Thành thục giáp vải chất lượng có thể đạt tới trời mưa không hút nước, lưới sắt chém không ra, súng kíp bắn không xuyên. Hơn nữa, giáp vải gồm có thiết giáp thúc ngựa cũng không đổi kịp ưu điểm. Thứ nhất, giáp vải nó ấm áp à, ăn mặc cũng thoải mái, đối quân sĩ tứ chi hoạt động hạn chế cũng ít hơn nhiều. Thứ hai, giáp vải nó tiện nghi à, một bộ phục hợp giáp vải ước chừng cần 7-8 cân bông vải, áo lót miếng sắt, ngoại dụng đồng đinh cố định là được, chi phí so với sắt giáp thấp gấp mấy lần, sức nặng bên trên cũng so với sắt giáp nhẹ gấp mấy lần, hơn nữa Minh Triều bây giờ các nơi đều có trồng đông, tài liệu dễ dàng đạt được. Thứ ba, giáp vải giữ gìn đơn giản, chắc địch dùng bền, thiết giáp thì không phải vậy, thiên vũ ước, thiết giáp dễ sinh tú, không dùng bền. Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa kéo tới kia mấy xe rách mướp áo giáp chính là ví dụ chứng minh. Ngoài ra, Minh Triều mặt kỳ, toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ xa vào đến tiểu băng hà thời kỳ, khí trời so thường ngày giá rét, thậm chí Quảng Đông cũng tuyết rơi. Minh Triều ở phương Bắc dùng võ tác chiến tương đối nhiều, nơi đó lạnh hơn, giáp vải cũng càng thích ứng. Giáp vải sớm một ngày thông dụng, đối với Minh Triều biên quân cũng là một lớn lợi tốt, đối với Minh Triều cũng là một lớn lợi tốt. Giáp vải chi phí thấp, một bộ thiết giáp chi phí có thể chế tác 4-5 bộ giáp vải, như vậy chi phí thấp, khoác giáp suất liền cao rồi, khoác giáp suất cao, quân Minh tỷ lệ sống sót liền cao, trên chiến trường sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên không ít. Muốn nói giáp vải vậy, không nghi ngờ chút nào là hậu kỳ Mãn Thanh niên đại giáp vải chất lượng cao, chế tác công nghệ cũng càng thực dụng càng thành thục hơn. Cho nên, đi ra đi Mãn Thanh giáp vải. Chu Bình An ánh mắt sáng lên, hạ quyết tâm. Giáp vải thành thục cùng thông dụng, liền từ ta chiết quân bắt đầu đi. Chương 1567, đi ra đi, Mãn Thanh giáp vải chương 1567, đi ra đi, Mãn Thanh giáp vải nói làm liền làm. Chu Bình An làm việc trước giờ đều không thích dây dưa, quyết định chủ ý về sau, liền kêu đến rồi Lưu Đại Đao, giao cho hắn 100 lượng bạc, giao phó nói, Đại Đao, ngươi mang bọn ngươi doanh người, hai ngày này đi thôn trấn phụ cận thu đông vải, càng nhiều càng tốt, ta có tác dụng lớn. Lưu Đại Đao thể cốt khỏe mạnh, tiêu diệt thượng ngu chi giặc qua sở thụ thường, bây giờ đã tốt trôi chảy. Hắn là thợ săn xuất thân, xuyên sơn vượt bèo chui rừng, đuổi hiệu săn heo, là cái phong một dạng hắn tử, hướng tới tự do. Thời gian dài đóng kín trại lính sinh hoạt, chịu được vô cùng khó chịu, nghe được Chu Bình An phân phó hắn đi ra ngoài công ngàn, nhất thời vui sau răng cái danh cũng lộ ra. Công tử, chúng ta mua như thế nhiều đông vải làm cái gì? Mặc dù bây giờ trời lạnh cực kỳ, nhưng chúng ta doanh nhân thủ một giường chăn đông, cũng không thiếu chăn đông à. Lưu Đại Đao trước khi đi, gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Nghe nói qua giáp vải sao? Ta phải làm giáp vải, đến lúc đó chết quân nhân tay một bộ. Chu Bình An đơn giản giải thích một câu. Công tử, không phải đâu, đông vải còn có thể làm áo giáp. Lưu Đại Đao nghe vậy, nhất thời giật mình đến mức há hốc mồm, đơn giản không thể tin vào tai của mình, phảng phất nghe được lợn xề biết trèo cây vậy, thế nào suy nghĩ thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Đông vải có thể chống lạnh, đây là không cần nghi ngờ, nhưng là muốn nói dùng đông vải làm giáp dụng, đó không phải là náo nha. Đông vải mềm nhũn đùn, lấy tay nhấn một cái cũng có thể lõm đi vào một khối lớn, sao có thể làm giáp dạ dày a, dĩ nhiên có thể làm, ước chừng 6-7 cân đông vải có thể làm một bộ giáp vải. Chu Bình An trong đầu hồi tưởng lại hiện đại trong sách thấy được giáp vải phương pháp luyện chế, chăm chú gật gật đầu, nghiêm trang nói: 6-7 cân đông vải làm một bộ giáp vải. Ách, công tử, 6-7 cân đông vải, giống như cũng không khác mấy có thể làm một ga giường người chăn đông. Lưu Đại Đao lẩm bẩm nói, trong đầu không khỏi nổi lên một hình ảnh, hai quân đối lũy, chiếc quân tướng sĩ người người bọc một giường dày chăn đông ra trận giết địch, địch nhân đối diện cũng nhìn ông, cười lên rồi. Hình ảnh kia quá đẹp, thật không dám tưởng tượng. Lưu Đại Đao không nhịn được tiềm thức lắc đầu một cái, sẽ phải che mặt. Chu Bình An thấy được Lưu Đại Đao bộ dáng biết ngay hắn chỉ định đem giáp vải tưởng tượng thành giày chăn đông, không khỏi cười khổ nói, giáp vải không phải chăn đông, hay là áo giáp giặt nước, chờ ngươi mua về đông vải biết ngay. Ngoài ra, ban đầu chúng ta ở Tĩnh Nam thủ thành chống đỡ ra quá lúc, không phải ở phòng kho nhảy ra một nhóm mặt vải giáp ngực nha, giáp vải là mặt vải giáp ngực thăng cấp ra cường phiên bản. À, chính là cái loại đó mặt vải giáp ngực à, công tử, cái loại đó mặt vải giáp ngực chính là hàng mã, không dùng được, kém xa thiết giáp phòng ngự tốt, cho nên mới bị chồng chất tại trong phòng kho dính bụi. Muốn ta nói, công tử làm loại này giáp vải còn không bằng dùng tiền đánh mấy bộ thiết giáp dùng tốt. Lưu Đại Đao trải qua Chu Bình An nhắc nhở về sau, nhất thời nhớ tới, không khỏi lắc đầu một cái, khuyến cáo Chu Bình An nói: "Ha ha, Đại Đao, ta phải làm giáp vải cùng mặt vải giáp ngực không giống nhau. Ta từng tại một quyển cổ tịch bên trên thấy qua loại này giáp vải phương pháp luyện chế, giáp vải chế thành về sau, thấy mưa không nặng, nấm mốc đen không nát, súng hơi không thể gây tổn thương cho, hơn nữa đối đao tiễn lực phòng ngự so với sắt giáp cũng không thua kém bao nhiêu. Đến lúc đó giáp vải chế thành về sau, ngươi sẽ biết." "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ngươi cứ việc dẫn người đi thu đông vải chính là." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, mặt tự tin nói: "Giáp vải chế thành, có thể gặp mưa không nặng, nấm mốc đen không nát, súng hơi không thể gây tổn thương cho, hơn nữa đối đao tiễn lực phòng ngự so với sắt giáp cũng không thua kém bao nhiêu." Lưu Đại Đao mặc dù nội tâm hoài nghi, nhưng vẫn là tin tưởng công tử, dùng sức gật gật đầu, tuân lệnh rời đi. Lưu Đại Đao sau khi đi, Chu Bình An lại phái người đi phụ cận trấn trên mời thợ rèn tới trại lính, có thể mời bao nhiêu mời bao nhiêu. Giáp vải chia làm thuần cô tông giáp cùng đông sắt phù hợp giáp hai loại, thuần cô tông giáp danh như ý nghĩa chính là thuần túy dùng đông vải làm. Thuần cô tông giáp lực phòng hộ có chút chưa đủ, đông sắt phù hợp giáp lại phân làm minh giáp cùng ám giáp hai loại, ám giáp hoặc lấy phao đóng ở tầng bên trong đông vải xuyên miếng sắt, hoặc ở bên trong tầng đông vải giữa kẹp tỏa tử giáp hoặc khóa tử lưới sắt gia tăng phòng vệ tính năng, minh giáp nên đông mật làm nền, đem miếng sắt lấy giáp bó. Hình thức nối liền ở đông mật bên trên, ám giáp cùng minh giáp lực phòng hộ mạnh, vô luận là đối lửa khí hay là đối với vũ khí lạnh đều có rất tốt phòng vệ tính năng. Chu Bình An chuẩn bị chế tác giáp vải chính là đông sắt phù hợp giáp, sắt thực nói là ám giáp, áp dụng Mãn Thanh thành thục giáp vải chế tác công nghệ. Làm loại này giáp vải, trừ cần đông vải còn cần đại lượng miếng sắt áo lót, cho nên cần thợ rèn tương trợ. Chiếc quân trại lính không có thợ rèn, cho nên Chu Bình An phái người mời thợ rèn tới, muốn mời bọn họ giúp một tay chế tạo đại lượng miếng sắt. Trước, từ Lâm Hoài Hầu thủy quân doanh địa các nơi kéo tới đại lượng rách nát giáp chịu, cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng. Mời thợ rèn đem những thứ này rách nát áo giáp, dung luyện chế tạo thành từng mảnh một miếng sắt, sẽ ở miếng sắt bên trên chui một lỗ, để ở hậu kỳ đem miếng sắt cần ở giáp vải tầng bên trong, bên ngoài lại dùng đồng đinh cố định. Ước chừng qua trung trà thời gian, phái đi mời thợ rèn người còn chưa có trở lại, viên môn thủ môn binh vệ liền tới trước bẩm báo, ngoài doanh trại binh bộ người đâu, đạo hữu chuyện quan trọng thông báo, mau cho mời. Chu Bình An làm người ta đem người của binh bộ mời tiến đến. Đồng thời, Chu Bình An bản thân cũng hướng ngoài doanh trại đi tới, rất nhanh, đang ở nửa đường nhận được thủ vệ dẫn binh bộ người đâu. Tôn giá thế nhưng là xa giá ti chủ sự Nưu đại nhân. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói, nhận ra người đâu. Hạ quan Nưu bái kiến Chu đại nhân, không nghĩ tới chẳng qua là gặp mặt một lần, Chu đại nhân còn có thể nhớ hạ quan tên Huy, thật là tam sinh hữu hạnh. Cực khổ Chu đại nhân viết nên, hạ quan xấu hổ. Nưu chủ sự mặt mặt ở vinh yên tiến lên làm lễ ra mắt. Nưu đại nhân nói quá lời. Chu Bình An mỉm cười nói, đưa tay mời Nưu chủ sự cùng nhau đi tới xoáy trướng. Tiến xoáy trướng về sau, Chu Bình An giơ lên bình trà vì Nưu chủ sự rót một chén trà, mỉm cười hỏi, không biết Nưu đại nhân lần này đường xa mà đến, có gì chỉ giáo? Không dám chỉ giáo, hạ quan phụng trương thượng thư lệnh, tới trước báo cho Chu đại nhân, kinh thành thiên sứ ít hôm nữa sẽ phải đến ứng thiên, mời Chu đại nhân an bài thỏa đáng trong doanh chuyện sau lập tức tiến về ứng thiên, tùy thời cung kính chờ đợi thiên sứ ghé bước. Nưu chủ sự hồi bẩm nói, thiên sứ tới trước, không chi huyện quan chuyện gì? Chu Bình An dò hỏi, chuyện liên quan đến thượng ngu chi ra qua thường phạt, cho tới cụ thể thường phạt, hạ quan cũng không biết, chỉ có thiên sứ đến mới có thể công bố. Nưu chủ sự trả lời, hơi dừng một chút, tiến một bước nói, trừ Chu đại nhân ngoài, phàm là thượng ngu chi ra qua chạy toán loạn gây án con đường quan lại địa phương, cùng với chịu bảo cảnh an dân diện vai trách nhiệm vệ sở, binh doanh các tướng lãnh, cùng với tương quan trách nhiệm quan viên, đều muốn tiến về ứng thiên cung kính chờ đợi thiên sứ. Thì ra là như vậy, đa tạ Nưu đại nhân cho biết. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Chu đại nhân khách khí. Hạ quan còn muốn đi phía dưới thông bẩm, cái này cáo tử. Chu đại nhân an bài thỏa đáng trong doanh chuyện sau, liền tiến về ứng thiên binh bộ nha môn báo cáo đi. Nưu chủ sự uống một hớp trà, hướng Chu Bình An xin lui. Tốt, nếu Nưu chủ sự còn có cơ vụ, ta cũng không giữ lại. Chu Bình An gật gật đầu, đem Nưu chủ sự đưa ra ngoài doanh trại. Chương 1568, thiên sứ sắp tới. Chương 1568, thiên sứ sắp tới. Mục Ca Nhi, chờ thợ rèn đến rồi về sau, ngươi dẫn bọn họ đi phòng kho kiểm tra cái nào rách nát áo giáp, nhìn có thể hay không dung luyện làm thành giáp bó miếng sắt, nếu như có thể mà nói, xin mời bọn họ chế tác. Giá tiền dễ thương lượng, bởi vì lượng công việc tương đối lớn, có thể so giá thị trường thích ứng nổi lên một hai thành. Chu Bình An gọi tới Lưu Mục, an bài một phen, để cho hắn phụ trách tiếp đãi sắp đến thợ rèn. Theo sau, Chu Bình An lại gọi tới các doanh tiểu đoàn trưởng, báo cho bản thân phải đi ứng thiên cung kính chờ đợi không sai, lại đem thao luyện các loại sự nghi an bài một phen về sau, liền dẫn 10 người thân vệ cưỡi ngựa đi ứng thiên. Đến ứng thiên, thời gian còn sớm, Chu Bình An không có trực tiếp đi binh bộ nha môn, mà là đi trước một chuyến để hình án sát sứ ti nha môn, bái kiến Trương Nhiệt Đài đại nhân cùng hai vị phó sứ, lại đi đồng liêu kia cọ sát mấy chén trà. Ha ha, Từ Hậu, chúc mừng a, ngươi là có mật có mưu có bản lĩnh, lần này ứng thiên loạn loa, ngươi dẫn theo dẫn trích quân tiên phong giặc qua ở bên ngoài thành, lại đêm tối vội vã tiêu diệt hết giặc qua, giành công thuộc về thứ nhất, nghĩ đến lần này thiên sứ đến, Từ Hậu nhất định lấy được khen thưởng. Trương Nhiệt Đài ở Chu Bình An bái kiến về sau, nhiệt tình mời Chu Bình An ngồi xuống, mỉm cười nói. Chu Bình An tự nhiên khiêm tốn một phen, cái gì Nhiệt Đài đại nhân quá khen, tiêu diệt giặc qua công lao là toàn ứng quan dân bầu trời như trên tâm hiệp lực kết quả, bản thân bất quá là vừa đúng dịp loại. Mới lớn không khí to, giành công không kiêu ngạo, ha ha, Từ Hậu tuổi tác tuy ít, nhưng khí này nuôi không tệ. Trương Nhiệt Đài vuốt vuốt hàm râu, cười ha hả lại là một bữa khích lệ. Chu Bình An tiếp xuống, Trương Nhiệt Đài báo cho Chu Bình An, hắn cùng dâu phó sứ Bạch Phó Khiến cũng nhận được binh bộ thông chi, cũng phải cung nên thiên sứ, đoán chừng thiên sứ ngày mai mới có thể đến. Chu Bình An trước tiên có thể đi binh bộ đánh cái đối mặt, sau đó về nha môn nghỉ ngơi cung kính chờ đợi, đến lúc đó cùng nhau đi cung nên thiên sứ. Cái này an bài thỏa đáng, Chu Bình An tự nhiên gật đầu liên tục. Theo sau lại đi bái kiến hai vị phó sứ, ở đồng liêu kia cọ sát mấy chén trà về sau, Chu Bình An đi liền binh bộ nha môn. Ở binh bộ đánh dấu về sau, hiểu đến Khâm Sai Thuận Kinh hàng đại vận Hà Xuôi Nam, sáng sớm đã đến Dương Châu. Binh bộ đã phái người ra roi thúc ngựa đi trước nên đón Khâm Sai đi, còn không có chuyển về tin tức, không biết Khâm Sai là ở Dương Châu nghỉ một chút bàn chân đi mệt mỏi, hay là đi thẳng đến ứng thiên. Bởi vì không biết Khâm Sai khi nào đến, Chu đại nhân có ở đây không binh bộ phòng trọ hơi rừng, cũng có thể đi Nghiệt Đài ti hơi rừng, có tin tức mới nhất chúng ta sẽ lập tức báo cho đại nhân. Người của binh bộ nói như vậy. Đa tạ, ta hay là đi Nghiệt Đài ti đi. Có tin tức mới nhất làm phiền cho chúng ta biết, đến lúc đó ta theo Nghiệt Đài đại nhân bọn họ cùng nhau tới trước cung nên Khâm Sai. Chu Bình An chắp tay nói. Đại nhân khách khí. Người của binh bộ chắp tay đáp lễ. Chu Bình An vốn còn muốn bái kiến Hạ Trương Kinh, lại soát hạ thiện cảm cùng tốn tại cảm, người khác không biết, Chu Bình An thế nhưng là vị bậc tiên tri, Trương Kinh chẳng mấy chốc sẽ trở thành Giang Nam thứ nhất đại lao, lập tức liền muốn lên nhậm Giang Nam tổng đốc 6 tỉnh quân vụ, chuyên sự diệt oa. Bản thân nói dẫn chết quân, vừa lúc bị Trương Kinh tiết chế quản hạt, bây giờ trước hạn tạo mối quan hệ, dễ dàng cho ngày sau làm việc. Đáng tiếc chính là người binh bộ báo cho Trương Kinh hôm nay công vụ bể bộn, tuyệt không gặp khách. Chu Bình An chỉ đành tắt soát tồn tại cảm ý niệm, cáo từ rời đi binh bộ, quay về Nghiệt Đài ti nha môn. Rời đi binh bộ thời điểm, Chu Bình An gặp phải mấy vị quan viên địa phương tới trước binh bộ báo cáo. Bởi vì không nhận biết, nhưng là đều mặc quan phục, là quan đồng liêu chính là đồng liêu, lẫn nhau chắp tay làm lễ ra mắt, gật đầu quay qua. Nhìn ra được bọn họ sắc mặt có chút lo âu, đoán chừng đối với thiên sứ đến, có chút hoảng hốt đi. Thiên sứ lần này tới trước, là vì tuyên chỉ đối chuyện liên quan đến thượng ngu giặc qua quan viên tiến hành thưởng phạt. Thượng Ngu Giặc qua ngang dọc mấy ngàn dặm, một đường cướp bóc đốt giết, công thành tiên quyết moi lên, các nơi quan viên địa phương biểu hiện phổ biến không tốt, bằng không thì cũng không cho tới để cho Thượng Ngu Chi Giặc qua bình vây ứng tiên. Bọn họ lo âu cũng là hợp tình lý, bởi vì không biết Khâm Sai là ở Dương Châu hơi dừng một ngày, hay là trực tiếp lên đường tới ứng tiên, Chu Bình An cũng không dám đi loạn, đừng lỡ cung nên Khâm Sai chuyện lớn, rơi một lãnh đạm bất kính thánh thượng tội danh, cho nên ra binh bộ nha môn, liền trực tiếp trở về để hình án sát sứ ti nha môn. Chu Bình An mới trở về nha môn, Sở Hùng liền cười ha hả xách theo một hộp lá trà đã tìm tới cửa. Ha ha, Từ Hậu, đây là Minh Tiền Tây Hồ Long Tĩnh, ta một thân thích ở bên Tây Hồ trên có một mảnh vườn trà, ta ít ngày trước thăm người thân lúc, thân thích cố gắng nhét cho ta mấy cân. Vốn vui một mình không bằng mọi người đều vui tinh thần, ta phân 10 lọ, chúng ta nha môn người người có phần, lúc ấy ngươi không ở, ta đặt ở ta đâu, hôm nay ngươi đến rồi, vừa đúng cho ngươi bổ túc. Sở Hùng cười ha hả đem lá trà thả vào Chu Bình An trên bàn, không cho giải thích đẩy ngã Chu Bình An trước mặt. Cái này, Chu Bình An mở miệng cười. Cái này cái gì cái này, người người đều có phần, đồng liêu làm lễ ra mắt thượng lui tới mà thôi, cự tuyệt liền không có ý nghĩa. Sở Hùng trợn mắt nói. Cái này hơi đi. Chu Bình An cười ha hả tiếp tục nói. Ách, cái này con chuyện có chút gấp à, Sở Hùng sửng sốt một chút, sau đó không khỏi chỉ Chu Bình An nở nụ cười, dở khóc dở cười nói, Từ Hậu á Từ Hậu, ngươi thật đúng là không hổ dạy chữ. Lần trước để chúng ta chảy máu nhiều tài trợ binh bị, lần này lại đòi hỏi tham lam, đây chính là cực phẩm Minh Tiền Tây Hồ Long Tĩnh, ngươi lúc đó cây củ cải lớn a mỗi người phân ngươi nhóm một bình, liền đủ tâm ta đau. Hắc hắc, các ngươi ở phồn hoa náo nhiệt thành những thiên trong, thơ rượu thừa dịp niên hoa, muốn uống cái gì trà liền uống cái gì trà, ta thế nhưng là ở rừng sâu núi thẳm bên trong luyện binh, điều kiện được kêu là một gian khổ, đừng nói Long Tĩnh, liền trà bánh cũng có được, thường ngày hận không được cầm lá cây pha trà. Ngươi cái này Hũ Long Tĩnh mới đủ uống mấy ngày a, hơn nữa, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Uống ngươi cái này lọ Long Tĩnh về sau, những thứ kia là cây còn thế nào hạ phải đi miệng a ngươi được đối ta phụ trách. Chu Bình An cười hắc hắc khóc than nói. Được được được, coi như ta lỗi, quay đầu ta sẽ cho ngươi một bình tốt đi. Sở Hùng dở khóc dở cười xin tha. Vậy ta liền đa tạ Sở Hùng, đây chính là ngươi chủ động cấp, ta cũng không có cưỡng bách ngươi hà. Chu Bình An cười nói. Cười đùa sau khi, Sở Hùng liền không nhịn được liên tiếp chúc mừng Chu Bình An, Từ Hậu, lần này ra qua vây thành, ngươi thế nhưng là lập đầy trời công lớn, lần này thiên sứ tới trước tuyên chỉ, Từ Hậu nhất định thăng quan tiến tước. Ban đầu ngươi phụ trách binh bị, chúng ta ít nhiều đều có chút nhìn có chút hạ hê, nhất là Trương Sở Phong, không ít nói móc máy, hiện tại thế nào, đừng nói bọn họ, ta cũng đối ngươi lao ước vô cùng. Dĩ nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, đây là ngươi có bản lĩnh, chúng ta cũng không có cái này khả năng, đổi chúng ta, có thể làm không tới Tử Hậu như vậy, đối với Bích Quân, chúng ta thế nhưng là tay ngang. Đừng nói tiêu diệt ra qua lập công, có thể đem đội ngũ kéo lên không tàn cũng không tệ. Sở Hùng đang hâm mộ hơn, lại rất tỉnh táo, rõ ràng nhóm người mình không có việc quân phương diện thiên phú. Sở huynh quá khen, ta cũng là vừa đúng dịp. Chu Bình An khiêm tốn nói. Sở Hùng vỗ một cái Chu Bình An bả bay, lắc đầu nói, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Khắp thành tướng sĩ cả trăm ngàn, khắp thành quan viên bao gồm chúng ta cũng đều tại chỗ, thế nào không có gặp này sẽ đâu. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi luyện binh cũng xác thực đủ khổ cực, khó khăn lắm mới được rảnh, thật tốt nghỉ một chút đi. Hàn huyên một hồi sau, Sở Hùng đứng dậy cáo tử. Chu Bình An giữ lại một phen về sau, đưa đến ngoài cửa. Chương 1569, mới lớn không khí to, giành công không tiêu ngạo chương 1569, mới lớn không khí to, giành công không tiêu ngạo giang chết. Nam trực đại chờ gặp thượng ngu chi loạn hoa quan viên địa phương nhận được binh bộ thông báo về sau, đều trước tiên an bài nha nội công tác, ra roi thúc ngựa hoặc là ngồi xe ngựa một đường gió bụi đường trường chạy tới ứng tiên, ở binh bộ báo cáo về sau, hoặc là an trí ở binh bộ phòng trọ, hoặc là ở binh bộ khách lạ sạn an trí, cung kính chờ đợi thông. Sai gai bước. Thành ứng tiên bên trong quan viên cũng đều buông xuống trong tay công tác, tùy thời cung kính chờ đợi khâm sai gai bước. Kết quả, một đám quan viên từ buổi sáng mặt trời lên cao mãi cho đến trạng vạng tối mặt trời chiều ngã về tây cũng không thấy khâm sai bóng dáng, cũng chưa lấy được thông báo tin tức, sắp cấm đi lại ban đêm thời điểm. Ba kỵ khoái mã một đường dơ roi tiến ứng tiền, cuối cùng cũng mang về đám người mong mỏi Khâm Sai tin tức mới nhất. Khâm Sai một đường tàu xe mệt mỏi, không chịu nổi vất vả, muốn ở Dương Châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường tới ứng tiền, dự tính xế chiều ngày mai đến ứng tiền. Rất nhanh, tin tức này liền do binh bộ thông báo đến các nha môn, bao gồm đề hình án sát sứ ti nha môn. Biết được Khâm Sai ngày mai buổi chiều mới có thể sau khi đến, Trương Nhật Đài liền báo cho Chu Bình An đám người không cần đợi thêm nữa, ai về nhà nấy, sáng sớm ngày mai tắm gội thay quần áo, sau trưa cùng nhau đi tới binh bộ nha môn, cung kính chờ đợi Khâm Sai đại giá. Cùng Trương Nhiệt Đài đám người cáo biệt sau, Chu Bình An chậm rãi đi về phía nha môn hậu viện, ban đầu cái đó phân cho viện tử của mình. Cô ra trở lại rồi thức ăn đã làm tốt, cô ra vào nhà tịnh tay là có thể ăn. Bánh bao tiểu nha túi họa nhi xa xa thấy được Chu Bình An, liền một đường chạy chậm tiến lên đón, vui vẻ cùng nhặt vàng tựa như. Giờ phút này nếu là có cái đuôi, nàng cũng có thể đung đưa đứng lên. Thử! Một bên yêu nữ nhược nam thời là tạo thành so sánh rõ ràng, mặt thiếu nàng mấy trăm lượng bạc tựa như đối Chu Bình An hừ một tiếng. Ách! Chu Bình An thấy được họa nhi cùng yêu nữ nhược nam, nhất thời lấy làm kinh hãi, các ngươi thế nào đến rồi? Sát thực giật mình, không nghĩ tới họa nhi cùng yêu nữ nhược nam vậy mà lại xuất hiện ở đề hình án sát sứ ti nha môn trong. Thế nào, sách ngai tử, chúng ta không mời mà tới, làm trở ngại ngươi tầm hoa vấn liễu, thâu hương thiết ngọc rồi. Yêu nữ nhược nam khanh khách cười lạnh một tiếng, mà ánh mắt không phải ánh mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi hỏi ngược lại. Tìm ngươi muội, trộm em gái ngươi, ở nơi này yêu nữ trong đầu người đọc sách đều là như vậy khó coi ra hòa sao? Chu Bình An không nói kéo kéo khoe miệng, chuyển du nói, ngươi ăn thuốc súng, hay là thân thích đến rồi? Phi, không biết xấu hổ đăng đồ tử. Yêu nữ nhược nam đỏ mặt tía hai xì Chu Bình An một hớp. Hắc hắc, cô ra, chúng ta hôm nay đi chiếc quân trại lính cho ngươi đưa gà thang hòa bánh ngọt, lớn truy ca nói cho chúng ta biết. Nhược nam nói cô ra ngươi tới ứng tiên, nhất định sẽ nhắc tới hình án sát sứ Ti Nha Môn, chúng ta liền tới nơi này, Nha Môn thủ môn đang làm nhiệm vụ trên lệnh ca nhận được chúng ta, cũng là cô ra mặt mũi lớn, chúng ta còn chưa nói cái gì đâu, liền chủ động mời chúng ta tiến vào, cho nên chúng ta sẽ tới loại này cô ra. Cô ra ở trại lính khẳng định chịu khổ, tiểu thì mấy ngày nay thật tốt cấp cô ra làm đồ ăn ngon, thật tốt hầu hạ cô ra. Bánh bao tiểu nha hoàn hỏa nhi cười hắc hắc giải thích nói, đắc ý cùng một con nhặt được xí quách cầu tử vậy. Nguyên lai là như vậy a, Chu Bình An hiểu. Còn có, cô ra ngươi đoán thật là chuẩn đâu, nhược nam nàng hôm nay thật sự chính là cái đó tới. Hỏa nhi lại mặt kính để nói được nửa câu, liền bị yêu nữ nhược nam một tay bịt miệng. Yêu nữ nhược nam một tay bị hỏa nhi miệng về sau, vừa hung ác chừng Chu Bình An một cái, mặt nhìn biến thái ánh mắt. Khu khu, nguyên lai thật đúng là tới thân thích, ta chẳng qua là thuận miệng nói, cái này thật đúng là thật trùng hợp, Chu Bình An nhất thời có chút không nói. Cô ra, có Ninh Tốt tham gia canh gà, còn có phụ dung tôm to, lương phan hiệu gan, tỏi băm bảo ngư, gấm bóc thịt viên, ngọc mang dương xỉ món ăn, đường trưng cả, xào giấm giá đỗ xanh, đậu hũ hầm bạch tùng, à, đúng còn có mới ra lò thịt dê bánh bao. Cô ra, nhược nam trộn bánh bao nhân nhưng thơm nữa nha. Bánh bao tiểu nha hoàn hỏa nhi vui vẻ nhi tiến lên, vẻ đầu ngón tay hướng Chu Bình An báo làm xong tên món ăn, một trương bụi bấm tươi cười tràn đầy tầng công chờ đợi khen ngợi nét mặt, cuối cùng vẫn không quên giúp yêu nữ nhược nam cũng thuận tiện mời cái công. Chu Bình An kỳ thực vốn là muốn đem hỏa nhi cùng yêu nữ nhược nam đưa đi, bản thân tới đây là tới cung kính chờ đợi không sai, lắng nghe thánh chỉ, không phải tới đây nghỉ phép hưởng thụ, các ngươi theo tới hầu hạ có chút không thích hợp. Bất quá, người đều đã đến rồi, trả lại cho mình làm như thế một bữa phong phú tiệc, lớn này là thấy được hỏa nhi cặp kia ánh mắt mong đợi, Chu Bình An muốn đưa đi các nàng vậy cũng là thế nào cũng không nói ra miệng. Mà thôi, tả hữu cũng chính là một hai ngày công phu. Đến lúc đó bản thân trở về trại lính, hỏa nhi các nàng cũng liền trở về đào hoa tập. Hoa, các ngươi làm như thế tốt bao nhiêu ăn, nghe thấy tên liền muốn ăn, hỏa nhi khổ cực, nhược nam cô nương cũng khổ cực. Chu Bình An mỉm cười khen ngợi một câu, hướng hỏa nhi cùng nhược nam ngỏ ý cảm ơn. Hỏa nhi nghe vậy, nhất thời cười híp mắt lại, phản phất lấy được trên đời trí cao vô thượng tưởng tượng vậy. Ta phải không nhẫn tâm nhìn hỏa nhi khổ cực, mới giúp người đứng đầu, ngươi cũng không nên tự mở. Yêu nữ nhược nam thời là hừ một tiếng, xoay người hướng trong sân đi tới, để lại cho Chu Bình An một bóng lưng. Ta thế nào tự mở, rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ nhiều được rồi, Chu Bình An không nói cười một tiếng. Cô ra nhanh lên một chút vào nhà đi, đồ ăn nguội rồi cũng không ăn ngon. Hỏa nhi nũng nịu thúc giục. Tốt, ta nếm nếm nhìn tốt bao nhiêu ăn, nhìn một chút hỏa nhi tay nghề của ngươi có tiến bộ hay không. Chu Bình An cười đi vào sân. Cô ra ta bây giờ tay nghề tiến bộ rất nhiều, không thể đi trong doanh trại hầu hạ cô ra. Ta đang ở trong sân mỗi ngày cũng quấn nhược nam dạy ta tay nghề nấu nướng, ta mỗi ngày đều làm ít nhất hơn 10 đạo món ăn, ăn không hết sẽ đưa cấp chung quanh hàng xóm, chung quanh hàng xóm cũng khoe tay nghề của ta so chấn trên tiểu lâu ăn ngon gấp trăm lần đâu. Hỏa nhi mặt tiêu ngạo dơ lên ngực, Chu Bình An muốn không chú ý đến cũng khó, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Chu Bình An mặc niệm hai lần nghiêng đầu. Hừ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chuyển tới yêu nữ nhược nam hừ lạnh một tiếng, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía muốn nữ nhược nam, yêu nữ nhược nam dùng sức chừng Chu Bình An một cái, hừ một tiếng nói, "Xét ngay tử, ngươi sẽ không sợ đau mắt hồ sao? Ngươi không phải đi ở phía trước nhà, chẳng lẽ phía sau lưng mở to mắt, hay là nói ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân nhìn?" Chu Bình An có chút không nói. Vào nhà về sau, Hỏa Nhi ân cần phụng tới đổi tốt nước ấm chậu nước rửa mặt, trên vai còn đắp một cái khăn lông, hầu hạ Chu Bình An rửa tay rửa mặt. Hỏa Nhi, hắn đại nam nhân một, bản thân cũng không phải là không có tay không có bàn chân, kia dùng như vậy phục vụ hắn. Yêu nữ nhược nam nhìn không được rồi, nàng một mực nhìn không được. Đây vốn chính là ta phải làm a. Hỏa Nhi mặt chuyện đương nhiên hơn nữa cảm thấy yêu nữ nhược nam xen vào việc của người khác giọng nói. Yêu nữ nhược nam, cô ra, mau nếm thử nhìn, có ăn ngon hay không? Hầu hạ Chu Bình An rửa tay rửa mặt về sau, Hỏa Nhi ân cần cấp Chu Bình An gắp thức ăn, chờ đợi khen ngợi hình. Ừm, ăn ngon, không sai, tay nghề quả nhiên tiến bộ. Chu Bình An nếm thử một miếng, không hề bùn xỉn cấp ra một khen. Nhất thời, Hỏa Nhi siêu thỏa mãn. Chương 1570, các ngươi thế nào đến rồi chương 1570, các ngươi thế nào đến rồi hôm sau, dùng qua bữa trưa về sau, Chu Bình An cùng Trương Nhiệt Đài còn phải bạch phó khiến, dâu phó sứ cùng nhau đi tới binh bộ. Binh bộ trong nha môn đã là quan viên ngồi đầy, Trương Kinh, Hà Công Công, Ngụy Quốc Công, Lâm Hải Hầu đám người đều ở rất nhanh, người liền đến đầy đủ. Trương Kinh nhìn người đến đông đủ về sau, háng giọng một cái, chậm rãi nói, "Chư vị, thiên sứ đã ở trên đường, còn nữa một hai canh giờ đã đến. Còn mời chư vị theo ta rời bước Triều Thiên Cung, bọn ta ở Triều Thiên Cung cung kính chờ đợi thiên sứ." "Nào dám không tuân mệnh." Đám người đồng nói. Thế là, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Triều Thiên Cung. Khâm sai lập tức sắp đến, thưởng phạt cũng lập tức công bố, vẻ mặt mọi người không giống nhau, có kích động mong đợi, có thời là như cha mẹ chết. Mặc dù kết quả còn không có cuối cùng đi ra, nhưng là đại gia đều có tự biết mình, bản thân ở ứng đối thượng ngu chi giặc qua biểu hiện như thế nào, bản thân họ không thể rõ ràng hơn. Thành trì bị giặc qua công phá, đối mặt giặc qua không đánh mà chạy, cùng giặc qua giao chiến thất bại thảm hại, mặc dù bọn họ hoa đại lực ý, lớn giá cao, giá tiền rất lớn thu xếp sơ hồng, nhưng là vẫn thấp thỏm lo âu. Cùng giặc qua giao chiến mặc dù nhưng bảo toàn thành trì, có một hai giặc qua thủ cấp, thời là tương đối bình tĩnh hơn nhiều. mà đứng chiến công thì như Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu thời là mặt mong đợi, vui mừng hớn hở. Hai người bọn họ nhờ phước Chu Bình An bắt được trước Hạn Giả vào thành ứng tiên bên trong giặc qua cùng bị bọn họ xúi dục Hán gian nội ứng, chém đầu hơn 40, trong đó Thật Oa liền có 24 đầu, ngoại trừ Chu Bình An là thuộc bọn họ lập được chiến công lớn nhất. Hắc hắc, đa tạ Hiền Chất. Nếu không phải Hiền Chất dốc hết sức kiên trì, chúng ta sao có thể có trận chiến này công trong người đâu. Trước khi đến Triều Thiên Cung trên đường, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người tìm được Chu Bình An, lôi kéo Chu Bình An một trận cảm tạ. Bá phụ nói quá lời, ta chẳng qua là động động miệng đề nghị mà thôi, những công lao này đều là hai vị bá phụ thật thật tại tại lấy được. Hai vị bá phụ mạo hiểm khắp thành quan biên nghi ngờ kiên trì phân biệt, bắt được giả vào thành giặc qua cùng nội ứng, cùng sau cũng là hai vị bá phụ chỉ huy binh mã tiêu diệt hết giặc qua cùng nội ứng. Chu Bình An khiêm tốn nói, Hiền Chất ngươi cũng không cần khiêm nhường, nếu không có Hiền Chất, liền không có chúng ta lần này công lao. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, hơi sau chúng ta phải có hậu báo. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vô một cái Chu Bình An bả vai, không cho giải thích lời vừa nói. Lần này Hiền Chất công đầu, thánh thượng phải có khen thưởng, chúng ta ở chỗ này trước hạn chúc mừng Hiền Chất. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cười chúc mừng nói, cùng vui, hai vị bá phụ lần này cũng là lập công lớn, thánh thượng nhất định cũng có khen thưởng, tiểu chất cũng trước hạn chúc mừng hai vị bá phụ. Chu Bình An cũng chắp tay chúc mừng hai người. Ha 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 ha, đều là nhờ Hiền Chất phúc. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nhất thời mừng không kìm nổi, che giấu cũng không che giấu được. Đúng như hai người nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ba người nói đơn giản mấy câu về sau, liền tách ra cắt trở về các vị đưa. Phong kiến thời đại, đối với cấp bậc cùng trận doanh giảng cứu vô cùng. Triều Thiên Cung nằm ở Tần Hoài Hà Bờ, khoảng cách cũng không tính quá xa, đi không bao lâu về sau, Chu Bình An liền xa xa thấy được một nguy nga điện các khu nhà, khí thế bằng bạc. Nghe người chung quanh nói chuyện, Chu Bình An biết đó chính là Triều Thiên Cung. Nói đến, đây là Chu Bình An lần đầu tiên tới Triều Thiên Cung. Mặc dù, Chu Bình An cũng đến ứng thiên nhiều lần, nhưng là trước ở ứng thiên khoa cử thi lúc, một mực chuyên tâm khoa khảo chuẩn bị thi, chưa ở ứng thiên du lãm, chưa từng đã đến Triều Thiên Cung, sau khi lại đến ứng thiên, tất cả đều là bận rộn công vụ, không có thời gian du lãm. Hôm nay, cuối cùng là kiến thức. Chưa tiến Triều Thiên Cung, đầu tiên đập vào mi mắt chính là ngoài cửa một khối có khắc chư ti quan viên xuống ngựa phường, đột nhiên hiện uy nghiêm. Triều Thiên Cung cùng thần nhạc quan đều là hoàng gia đạo tràng, Triều Thiên Cung chính là thái tổ hoàng đế hạ chiếu ngự tứ, lấy triều bái thượng thiên triều kiến thiên tự ý, nơi này trước tiên là hoàng thần quốc thích dâng hương cầu phúc đạo tràng, đại thể tiền văn võ bách quan diễn tập triều bái thiên tử lễ nghi cũng ở nơi đây. Có quan viên khẽ nói, nguyên lai là thái tổ Chu Nguyên Chương mệnh tên, lại là hoàng gia đạo tràng, cung kính bồi tiếp nên đón thiên sứ, lắng nghe thánh chỉ, không có gì thích hợp bằng. Ngoài ra, Triều Thiên Cung trước chính là sông Lâm Hoài, thiên sứ ngồi thuyền mà tới, ở bờ sông Lâm Hoài cập bờ, đi mấy bước đã đến, giao thông cũng tiện lợi. An bài như vậy, không hổ là Chu Kinh. Chu Bình An ở trong lòng khen một câu, theo đám người bước vào Triều Thiên Cung. Triều Thiên Cung nội bộ rất lớn, diện tích hơn 300 mẫu, có thần quân điện, tam thanh chính điện, đại thông minh bảo điện, vạn tuế chính điện chờ cung điện, phòng xá chừng mấy trăm giữa. Triều Thiên Cung rất mới, giống như là mới vừa tu không có mấy mươi năm cảm giác. Vào cửa không bao xa liền thấy thềm son trước một bia đỉnh thân trên phụng sắc xây dựng lại Triều Thiên Cung địa. Chu Bình An áp sát nhìn lướt qua, văn bia 1000 hơn chữ, là thành hóa năm bên trong đại học sĩ Thương Lộ sáng tác, phía trên ghi lại mình sơ Triều Thiên Cung định vị, quy mô cùng với thành hóa năm bên trong trùng tu đầu đôi. Chu Bình An nhất thời bừng tỉnh ngộ, không trách cảm giác rất mới, nguyên lai thành hóa năm bên trong trùng tu, cách nay cũng liền mấy mươi năm mà thôi. Trương Kinh đem cung kính chờ đợi thiên sứ, lắng nghe thánh chỉ địa điểm, ổn định ở Triều Thiên Cung vạn tuế chính điện. Đại điện chừng 12 giữa, đủ rộng rãi, đủ thi triển. Ứng Thiên Lễ Bộ quan viên còn người dẫn lĩnh mọi người đang vạn tuế chính điện diễn luyện một lần nên đón công việc. Báo, Khâm Sai đại nhân thuyền giá đã nhập sông Lâm Hải. Mọi người đang Triều Thiên Cung đợi hơn nửa canh giờ về sau, tướng quân tiến điện bẩm báo Khâm Sai động tĩnh. Đám người theo ta đi cung nên thiên sứ. Trương Kinh gật gật đầu, nói với mọi người nói. Nặng. Đám người ứng tiếng. Ứng Thiên Lễ Bộ quan viên đã sớm an bài thu xếp được rồi nên đón Khâm Sai nghi trượng, hồng lăng giản chào chờ nghi trượng trọn vẹn bố trí năm dặm nhiều. Mọi người đang Trương Kinh, Hà Công Công đám người dẫn hạ, từ Sai Dịch vây quanh hạ trùng trùng điệp điệp dọc theo bờ sông Lâm Hải đi về phía trước cung nên Khâm Sai, đi ước chừng 3 dặm, mới cuối cùng cũng thấy được sông Lâm Hải lái tới mấy chiếc cao lớn lâu thuyền, trên thuyền lần cắm hoàng kỳ, vàng dù, vàng phiến, thẻ vàng, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm, mấy hàng áo giáp sáng rõ hán vệ ở đầu thuyền bảo vệ 5 vị nội thị thái giám. Trong đó, nhất chính giữa chiếm cứ C vị chính là một vị 40-50 tuổi thái giám, gầy gò cao cao, tướng mạo lộ vẻ già, mùi ưng môi mỏng, ánh mắt hẹp dài, mặt âm tàn lang cô chi tướng, cho người ta một loại không tốt sống chung cảm giác. Thế nào là người này? Ứng Tiên trấn thủ thái giám Hà Công Công, xa xa thấy được lâu thuyền bên trên xe vị thái giám, không nhịn được cao mày môi âm thanh mắng nhỏ một tiếng. Chu Bình An so với bình thường người lỗ tai tính, Hà Công Công thanh âm mặc dù như con muỗi bình thường nhỏ, nhưng khoảng cách không xa, Chu Bình An vẫn là nghe được. A, chẳng lẽ tuyên chỉ thái giám trong có gì công công đối đầu? Chu Bình An nghĩ như vậy đến. Kỳ thực, nếu như Lưu Đại Đao ở chỗ này vậy, nhất định có thể nhận ra vị này thái giám đến, Chu Bình An từng làm hắn tiến về Tô Châu cấp cái này thái giám đưa qua một phong thư khí dần lạnh, trông dưỡng thần trí tin đâu. Lúc ấy cái này thái giám thân thủ cấp Lưu Đại Đao lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đúng vậy, cái này thái giám chính là Trần Hồng. Chương 1571, Khâm Sai Giá Lâm. Chương 1571, Khâm Sai Giá Lâm. Lâu thuyền cập bờ, lễ bộ quan viên đã sớm ở bờ sông bến tàu bày xong thảm đỏ, đầu tiên là hán vệ xuống thuyền, chia nhóm hai bên nghi trượng, tiếp theo Trần Hồng chờ 5 vị thái giám, đánh thiên tử sứ giả nghi trượng, chậm rãi đi xuống lâu thuyền. cung nên thiên sứ đại giá. Trương Kinh, Hà Công Công xuất lĩnh chúng quan viên tiến lên đại lễ bái kiến nên đón Trần Hồng chờ năm tên thái giám. Mặc dù Trương Kinh chờ quan viên đối thái giám xem thường tột cùng, nhưng là hết cách rồi, ai bảo hắn là thiên tử sứ giả, đại biểu thiên tử giá lâm đâu, chính là lại khinh bỉ, cũng không thể không đại lễ tham bái cung nên đại giá. Vì không phải Trần Hồng chờ thái giám, mà là thánh thượng. Chu Bình An cũng giống như vậy, cũng không thể không theo đám người đại lễ tham bái, thân ở phong kiến thời đại, há có thể cản quy. Nhất thời, trên bến tàu quỳ đầy đất, thấy được một đám văn võ quan viên quỳ gối chân mình hạ, nhất là bản thân lão đối đầu Hà Công Công cũng quỳ gối chân mình hạ, Trần Hồng không khỏi híp mắt hưởng thụ giờ khắc này, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên, tập ra chẳng qua là cái thay thánh thượng chân chạy nô tài mà thôi, đảm đương không nổi chư vị đại nhân đại lễ. Trần Hồng hưởng thụ một giây sau, âm nhu mỉm cười khiêm nhường, cúi người xuống làm một hư đỡ động tác. Hắn là ngự mã giám trưởng ấn thái giám, là chuyến này thái giám trong chức vị cao nhất, tự nhiên có tư cách đại biểu còn lại tuyên chỉ thái giám tỏ thái độ. Đa tạ công công, công công kiêm tốn, vì thánh thượng vân ưu, bực nào cao sùng. Một đám quan viên bái tạ không dứt, khen tặng không dứt. Còn cần nghiệm minh chính bản thân, trình tự gây ra, thiên sứ chớ trách. Trương Kinh đứng dậy sau, tiến lên một bước chắp tay nói. Đón lấy, khiến lễ bộ quan viên tiến lên nghiệm chứng. Hoàng mệnh trọng đại, không cho phép chút xíu quá quyết, theo lý nên như vậy, gì quái chi có. Trần Hồng mỉm cười nói, tiếp theo từ trên người lấy ra một khối lệnh phù giao cho lễ bộ quan viên, tập ra ngự mã giám trưởng ấn thái giám Trần Hồng, lần này phụ mệnh tới trước tuyên chỉ. Đón lấy, Trần Hồng lại nghiêng đầu đối một bên còn lại thái giám nói, các ngươi cũng đều đem lệnh phù trình nộp nghiệm chứng, còn có chúng ta chuyến này bổ nhiệm văn thư cũng cùng nhau lấy ra. Nghiệm minh chính bản thân, bọn ta phương danh chính ngôn thuận. Nhất thời, còn lại thái giám đưa bọn họ lệnh phù cùng với bổ nhiệm văn thư tất cả đều lấy ra ngoài, giao cho lễ bộ quan viên nghiệm chứng. Ta đi. Ngự mã giám thái giám Trần Hồng. Chu Bình An nghe được Trần Hồng tự báo tên họ, không khỏi kéo kéo khoe miệng. Hai tháng trước bản thân còn đánh hắn con nuôi Khiêm Tư, tịch thu Khiêm Tư hơn một vạn lượng thâm hiểm tiền, hơn nữa cấp Trần Hồng viết một phong thư khí dần lạnh, trông dưỡng thần trí tin, khiến Lưu Đại Đao áp lấy Khiêm Tư giao cho lúc ấy ở Tô Châu mua sắm Trần Châu Trần Hồng. Nghe Lưu Đại Đao nói Trần Hồng nhận lấy tin sau còn cười híp mắt cảm tạ mình đâu. Bản thân nghe Lưu Đại Đao miêu tả biết ngay Trần Hồng không phải Khiêm Tư cái loại đó không có đầu óc, là cái lợi hại kẻ hung ác. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Chu Bình An không để lại dấu vết quan sát Trần Hồng, quan sát lời nói của hắn cử chỉ, nhìn ra đây là một cái có lòng dạ sâu rộng, vui giận không hình ở sắc kẻ hung ác. Cũng đúng, có thể ở trong cung đám kia thân thể không trọn vẹn, tâm lý biến thái hoạn quan trọng, nổi lên, có thể không là kẻ hung ác nha. Lần trước Khiêm Tư sự kiện kia, là bởi vì mình bắt được Khiêm Tư tội chứng tay cầm, chỉ tịch thu Khiêm Tư của bất nghĩa, đem thái thương bạc cùng mua sắm Trân Châu trả lại Trần Hồng, cho nên Trần Hồng mới không có làm khó dễ. Bất quá, cựu hoán nhất định là kết làm. Không nhân đạo hoạn quan dưới chế độ, đại đa số hoạn quan tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít có chút biến thái, dù sao thiếu nam nhân sinh lý niềm vui thú, tâm lý cùng tinh thần theo đuổi trên có chút bặm mẻo. Trần Hồng giống như biến thái có chút nghiêm trọng, đã từng Hà Công Công con nuôi tiểu hỷ tử còn nhắc nhở bản thân cẩn thận Trần Hồng, nói Trần Hồng người này ở thái giám trong đều là có tiếng biến thái, nói Trần Hồng sùng bái thần tượng là nam hán nước vị kia nói lên văn võ bá quan cần trước cắt xén, sau đó mới có thể làm quan cung trừng xu cùng với truyền thuyết vì chuyên tâm tu hành mà tự tiến khâu huyền thành. Như vậy biến thái người, để cho Lưu Đại Đao bàn tiếng, nói đa tạ chính mình. Có thể sao, Trần Hồng cũng không phải là phàm bĩ, há lại sẽ cảm tạ mình đâu, nếu là hắn phàm bĩ, bây giờ còn đang trong cung chùi buồn cầu đâu, há lại sẽ có ngày nổi danh. Cho nên hắn nhất định phải ngược lại nghe, nói là đa tạ bản thân, tất nhiên hận thấu chính mình. Không nghĩ tới, hôm nay tuyên chỉ lại là vị này, Chu Bình An nhất thời cảnh giác, đánh lên 300% tinh thần. Ở lễ bộ quan viên nghiệm chứng Trần Hồng chờ 5 vị thái giám thân phận thời điểm, Trần Hồng mỉm cười đến gần Hà Công Công, mặt quen thuộc nhiệt tình chắp tay chào hỏi, ha ha, Hà Công Công, 2 tháng trước hai ta từ biệt, còn tưởng rằng không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới như thế nhanh chúng ta liền lại gặp mặt, Hà Công Công lâu nay khỏe chứ à? Ai, tạp gia cùng Trần Công Công không so được. Lần trước từ biệt, Trần Công Công Xuân Phong đắc ý tạp ra từ lần trước thấy Trần Công Công, coi như một mực bận xuôi liên tiếp. Đầu tiên là Trấn Vũ doanh binh biến, ai đù, những thứ kia quân trời đánh biến thái thật là chơi ngu, làm phiền quan trạng Nguyên Tiểu Chu đại nhân, tạp ra mới hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp, tiếp theo gặp gỡ quân trời đánh âm hiểm biến thái ra qua, thật là âm hiểm tiểu nhân, phía sau lưng dở trò, trước hạn lẫn vào ứng tiên, như toàn trong ứng ngoài hợp, như đoạt tướng tiên, may mắn quan trạng Nguyên Tiểu Chu đại nhân cảnh tỉnh, ta ứng tiên quan viên trên dưới một lòng, vợ bụng âm hiểm biến thái ra qua quỷ kế, tiêu diệt hết đám này âm hiểm biến thái ra qua. Tập ra hai tháng này thế nhưng là xui xẻo, coi bói nói ta mệnh phạm tiểu nhân sao quả tạ, năm nay sẽ số con rệp. Hà Công Công thở dài một cái, âm dương quái khí nói. Chu Bình An lỗ tai thính, nghe hai người bọn họ người đối thoại, khóe miệng không nhịn được xé lại kéo. Hà Công Công rất mới vừa a Hà Công Công lời trong lời ngoài, âm dương quái khí, chửi chó mắng mèo, còn kém chỉ Trần Hồng lỗ mũi nói ngươi là cái sao quả tạ, lao tử thấy ngươi xui xẻo. Phía sau Hà Công Công trong lời nói còn thỉnh thoảng cộng thêm biến thái âm hiểm biến thái chờ từ chuyện, càng là đối với Trần Hồng chửi chó mắng mèo. Tiểu Hỷ Tử làm trô nhắc tới Trần Hồng, hình dung nhiều nhất từ chính là âm hiểm, biến thái, nhất định là bị Hà Công Công ảnh hưởng. Đối mặt Hà Công Công âm dương quái khí, chửi chó mắng mèo, Trần Hồng mặt mỉm cười không thay đổi, thậm chí cười càng đến nơi. Ha ha, không biết Hà Công Công tìm cái nào tính mệnh, tạp gia cũng muốn gặp biết một cái. Trần Hồng mỉm cười nói. Ha ha, không khéo, người nọ là ta tình cờ ở trên đường gặp phải, không biết tên họ, cũng nữa tìm không. Hà Công Công mỉm cười nuốt bay. Ai, vậy thì thật là quá đáng tiếc, cái kia đoán mệnh tính còn rất chuẩn, vốn còn muốn biết một chút. Trần Hồng mặt đáng tiếc nói. Hà Công Công sửng sốt một chút. Coi bói nói Hà Công Công ngươi năm nay số con rệm, thật đúng là chuẩn, kế tiếp Hà Công Công còn phải đi một cái vận xui. Trần Hồng hít mắt, mặt bội phục nói. Hà Công Công sắc mặt không khỏi đại biến, Trần Hồng nói hắn kế tiếp còn phải đi một vận xui, liên tưởng đến Trần Hồng hôm nay là tới làm cái gì, nói hắn phải đi vận xui, chẳng phải là tương đương ở nói trong thánh chỉ hắn phải bị phạt sao. Thấy được Hà Công Công sắc mặt đại biến, Trần Hồng trên mặt chất lên nụ cười, kỳ thực, vẫn là phải chúc mừng Hà Công Công. Chúc mừng ta. Nghe Trần Hồng vậy, Hà Công Công lại không nhịn được ánh mắt sáng lên, Trần Hồng nói chúc mừng ta, đây chẳng phải là nói trong thánh chỉ đối ta còn có tưởng thưởng. Đây thật là nhất kinh nhất hỉ à, hù dọa lao tử giật mình, đáng chết Trần Hồng, âm hiểm tiểu nhân, làm gì không một lần tính nói xong. Khu khu, chúc mừng ta cái gì? Hà Công Công cố làm bình tĩnh nói. Ha ha, chúc mừng Hà Công Công bây giờ là tháng chạp à, qua tháng chạp chính là năm, Hà Công Công cũng không có bao nhiêu bận xui có thể đi. Trần Hồng mỉm cười, nghiêm trang nói. Nam đệ. Hà Công Công nhất thời lồng ngực kịch liệt phập phồng lên. Thấy được một màn này Chu Bình An, trong lòng đối Trần Hồng cảnh giác, lại đề cao một cái cấp bậc. Chương 1572, cái này Trần Hồng không bình thường. Chương 1572, cái này Trần Hồng không bình thường. Trần Hồng đám người thân phận tự nhiên không thể nào có vấn đề, rất nhanh lễ bộ quan viên liền nghiệm minh chính bản thân, xác nhận Trần Hồng đám người thân phận không lầm, cung kính đem Trần Hồng đám người lệnh phù cùng công văn trả lại Trần Hồng chờ tuyên trị thái giám. Ha ha, đa tạ, như vậy chúng ta cũng danh chính ngôn thuận. Trần Hồng cười chắp tay hướng lễ bộ quan viên nói cảm ơn. Công công ngài khách khí. Lễ bộ trả lại lệnh phù quan viên liền đội vàng không người, giọng điệu cung kính mà lĩnh hót. Bọn ta ở Triều Thiên Cung bố trí thỏa đáng, còn mời chư vị thiên sứ di giá Triều Thiên Cung. Trương Kinh mang theo một đám quan viên đưa tay mời Trần Hồng đám người. Làm phiền Trương đại nhân, làm phiền chư vị đại nhân, mời. Trần Hồng mang theo một đám thái giám cùng hán vệ biết nghe lời phải. Quan sai ở phía trước mở đường, lùa ra quần chúng bây xem, một đám quan viên dẫn Trần Hồng chờ thiên sứ trùng trùng điệp điệp tiến về Triều Thiên Cung. Trước khi đến Triều Thiên Cung trên đường, Chu Bình An phát hiện hộ tống Trần Hồng chờ thái giám hán vệ trong có một thân ảnh quen thuộc, chính là Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất, bên hông cái kia thanh đỏ thắm vỏ kiếm dị thường bắt mắt, nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó. Chu Bình An cười hướng Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất gật đầu tỏ ý, Tích Huyết Kiếm Trương Cốc Nhất cũng thấy được Chu Bình An, hoặc là nói đã sớm chú ý tới Chu Bình An, thấy được Chu Bình An dẫn đầu tỏ ý, cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Không biết là vô tình hay là cố ý, trên đường Chu Bình An chú ý tới Trần Hồng không để lại dấu vết quan sát bản thân hai lần. Nếu không phải Chu Bình An cảm giác dị nghị thường nhân, lại đối hắn kéo vang còi báo động, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Bản thân cùng Trần Hồng chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không phải Trần Hồng tự báo tên, chính mình cũng không biết hắn là Trần Hồng, thế nhưng là, bản thân còn không có tự báo tên đâu, Trần Hồng vậy mà có thể nhận ra mình, xem ra âm thầm đối với mình có nhiều nghiên cứu a. Nhất thời, Chu Bình An trong lòng tính cảnh giác cao hơn. Đến Triều Thiên Cung, lại là một bộ đầy đủ hết tiếp chỉ lễ nghi lưu trình, mở án, dân hương, lễ bái, lại lễ bái. Một bộ lưu trình xuống, Chu Bình An đầu gối cũng mơ hồ đau, nếu không phải Họa Nhi cố ý cho mình làm một đầu gối bộ, hôm nay đầu gối của mình chỉ định bị lao tội, ủy tạo sạch ra đều nói không chừng. Cuối cùng lưu trình chỉnh xong, đến đám người khẩn trương nhất, nhất thấp họng, kích thích nhất tuyên chỉ mắt xích. Chư vị đại nhân, thứ cho tạp gia mạng muội, lần này chỉ ý liên lụy rất đông, ở tuyên chỉ trước, tạp gia còn phải nhận người một chút, chờ một hồi tuyên chỉ thời vậy tốt tương ứng. Trần Hồng ở tuyên chỉ trước, bị người nói với mọi người nói. Trần Hồng cái yêu cầu này rất đáng lúc, cũng rất hợp lý, lần này tuyên chỉ, dính lưu quan viên nhiều lắm, trước hạn nhận người tốt, chờ một hồi tuyên bố thưởng phạt thời điểm, tránh khỏi thưởng phạt lôi đối tượng, nhất là có chút phải đường trưởng thực hiện thưởng phạt. Thiên sứ nói có lý, bọn ta lợi dụng nha môn làm đơn vị, theo thứ tự làm một giới thiệu sơ lược, để thiên sứ nhận biết. Trương Kinh gật gật đầu, đối đám người an bài nói, nào dám không tòng mệnh. Đám người ứng tiếng. Thế là, chúng quan viên lợi dụng nha môn làm đơn vị, từ binh bộ bắt đầu theo thứ tự làm một đơn giản giới thiệu. Chu Bình An cũng không ngoại lệ. Mọi người đang lúc giới thiệu, Trần Hồng chờ tuyên chỉ thái giám, cùng với tùy tùng hán vệ đều cẩn thận nhất xác nhận. Đám người giới thiệu xong xuôi, Trần Hồng mỉm cười hướng đám người ngỏ ý cảm ơn, tiếp theo mặt nghiêm nghị nói, chư vị đại nhân, tập ra mấy người tới này mục đích, chư vị nhất định trong lòng đã rõ ràng. Bất quá, tạp gia vẫn là phải lắm mồm mấy câu. Thượng Ngu Chi ra qua, chưa đủ trăm người, lại đang ta đại mình quỳ xuống đất chạy toán loạn mấy ngàn dặm, đánh hạ nhiều chỗ thành trì, cùng giết một ngự sử, một chi huyện, một cái huyện thừa, hai cái chỉ huy, hai cái bả tổng cùng hơn 3000 quan binh cùng với dân chúng vô tội hơn 2000 người, tổng cộng giết chết ta đại mình quân dân hơn 5000 người, cho tới người bị thương càng là đến cũng hết, cho đến bị hủy tổn hại, đốt cháy nhà cửa ruộng đất và nhà cửa càng là khó có thể đánh giá. Tự Thượng Ngu Chi ra qua đổ bộ, cho đến bị tiêu diệt, chư vị đại nhân dùng chung suốt 85 ngày. Một đám quan viên nghe vậy, không khỏi cúi đầu, dĩ nhiên Chu Bình An, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu trở số ít quan viên ngoại trừ. Trần Hồng quét đám người một cái, tiếp tục nói, 57 tên giặc qua binh vây ứng tiên chiến báo, truyền tới trong cung về sau, thánh thượng rất tức giận, không dối gạt chư vị đại nhân, thánh thượng nhận được chiến báo lúc đang dùng bữa sáng, chỉ nhìn một cái, thánh thượng liền nhấc bàn, đập chén, bữa ăn sáng liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Chư vị đại nhân phụ lòng thánh thượng đối tín nhiệm của các ngươi, phụ lòng thánh thượng dụng tâm lương khổ. Bọn ta xấu hổ. Một đám quan viên đầu thấp lợi hại hơn. May mắn giặc qua binh vây ứng tiên chưa đủ một ngày, liền bị giang chết để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Chu Bình An dẫn binh tiêu diệt. Không phải, thánh thượng lôi đỉnh chi nộ còn không biết khi nào có thể tiêu đâu. Trần Hồng cảm khái nói. Một đám quan viên lòng có hợp lực. Nói tóm lại, Chư vị biểu hiện khiến thánh thượng rất thất vọng, thánh thượng khiến nội các dẫn đầu, lại bộ, binh bộ chờ nha ti đối chư vị đại nhân ứng đối ra qua biểu hiện, tiến hành công tội bình định, chỉnh lý thường phạt, trải qua thánh thượng phê chuẩn về sau, tạo thành thánh chỉ. Thánh chỉ tổng cộng có 2 phần, một phần lôi đỉnh, một phần mưa móc, lôi đỉnh trừng phạt có phần hơn người, mưa móc tưởng thưởng có công người. Trần Hồng bệnh lên lan hoa chỉ, chậm rãi nói, màn chính đến rồi. Đám người tinh thần cao độ khẩn trương lên. Dựa theo thiên tượng, trước có lôi đỉnh, sau có mưa móc, tập ra trước hết tuyên đọc lôi đỉnh trừng phạt thánh chỉ, lại tuyên đọc mưa móc tưởng thưởng thánh chỉ đi. Trần Hồng chậm rãi nói, một đám quan viên tự nhiên không có ý kiến, Trần Hồng chính là trước đọc tưởng thưởng thánh chỉ, sau tuyên đọc trừng phạt thánh chỉ, đám người cũng sẽ không có ý kiến. Cái nào trước, cái nào về sau, đối chúng quan viên mà nói, không có phân biệt, lại cũng không quyền lên tiếng. Phía sau thái giám đem một phần nặng nề thánh chỉ, cẩn thận từ thánh chỉ trong hộp lấy ra, giao cho Trần Hồng trong tay. Chư vị đại nhân tiếp chỉ đi. Trần Hồng mặt nghiêm nghị mở ra thánh chỉ. Bọn thần tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đám quan viên lần nữa quỳ xuống, đồng nói: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sát rằng, thượng ngu chi giả qua đột phạm hội cây huyện, lưu cấp hàng châu, đột huy châu hấp huyện, tới tích khê, tinh đức, đổ lướt qua kính huyện, su thế nam lăng, tới gia hu, đốt mở phía nam, su thế thái bình phủ, phạm giang ninh trấn, thẳng su thế ứng tiên, dọc đường quan viên, hèn nhát, vô năng người chúng, chấm tâm rất giận, khí không thể át. Dọc đường cùng tương quan quan viên, không phân văn võ, bất luận phẩm cấp, phàm từng có người, nhất luật nghiêm trị không tha. Trải qua nội các cùng quan lại hạch định trừng phạt như sau. Trần Hồng triển khai thánh chỉ chậm rãi tuyên đọc nói, đọc được cái này hơi hơi dừng một chút. Lòng của mọi người tất cả đều nhắc đến cổ họng bên trên, khẩn trương không dứt. Trần Hồng dừng lại vài giây sau, tiếp tục âm thanh nghiêm sắc lệ tuyên đọc nói, Thiệu Hưng chi phủ lưu tích, để phòng giặc qua bất lực, khiến cho giặc qua ở địa phận đổ bộ, một chấn trăm họ liền giết, lại cùng thiên hộ từ từ ý tiêu trừ giặc qua bất lực, bên mình thương vong thảm trọng, lại lơn là bất cẩn, khiến giặc qua sông chạy thủ mạng, khiến cho về quê ngự sử tiền kình gặp nạn, có phụ hoàng ân, tức chức làm dân. Tội thần lĩnh chỉ, tội thần thẹn với thánh thượng, thẹn với trăm họ. Thiệu Hưng chi phủ lưu tích quỳ xuống đất, nước mắt hạ tư. Hán vệ trước tiên tiến lên, tháo xuống lưu tích mũ ô xa, cởi bỏ hắn quan phục, kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo ra ngoài điện. Chương 1573, tuyên chỉ chương 1573, tuyên chỉ một giây trước thánh chỉ mới vừa tuyên đọc xong, một giây kế tiếp Thiệu Hưng chi phủ lưu tích bị liền tại chỗ hái được mũ ô xa, thoát quan phục, trước mặt mọi người kéo ra ngoài điện. Một màn này đối đám người chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng là một màn này hay là vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, thánh thượng trừng phạt so với bọn họ theo dự liệu nặng hơn. Bọn họ vốn tưởng rằng Lưu Tích có thể bị giáng chức quan phạt đồng, trừng phạt sấp xỉ cứ như vậy. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Lưu Tích vậy mà trực tiếp bị tước chức làm dân. Một lột rốt cuộc, sĩ đồ quan trường đời sống vì vậy chung kết. Lưu Tích bị xử phạt về sau, một bên từ từ ý nhất thời khẩn trương, đầu ngón chân cũng giữ chặt. Kỳ thực tình huống của hắn cùng Lưu Tích gần như giống nhau, hai người bọn họ liên thủ liên binh diệt oa, Lưu Tích bị tước chức làm dân, kết cục của hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Bất quá hắn hay là ôm một chút xíu hy vọng thánh thượng có thể xem ở hắn ngày xưa có công mức, có thể xử lý nhẹ, để cho hắn bái công chủ tội. Trấn Hải vệ thiên hộ từ từ ý diệt oa tác chiến vô năng, chỉ huy vô phương, khiến cho bên mình thương vong thảm trọng, lơ là bất cẩn khiến giặc qua sông mà chạy, hại về quê ngự sử tiền kình gặp nạn, phụ lòng hoàng ân, tội không cho xá, trưởng hình 50, lột bỏ thiên hộ quan trước, tức đoạt thế tập dư ấm, xuống làm binh lính. Trần Hồng tiếp theo tuyên đọc nói, trưởng hình 50, tức chức vì binh, tức đoạt thế ấm. Cái này mấy hạng trừng phạt, mỗi một hạng đều giống như một thanh nặng truy, một truy tiếp một truy, nện vào từ từ ý trên người. Tội tướng lĩnh chỉ, tại chủ long ân. Từ từ ý cả người cũng bị mất gần cốt vậy, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu kết kết thật thật dập đầu trên đất. Một bên mắt lom lom hán vệ không nói lời gì tiến lên, đem từ từ ý từ dưới đất lôi dậy, trước hái quần mũ, sau thoát quan phục, tiếp theo bấm cánh tay liền trước đến ngoài điện, trước mặt của mọi người đặt tại một trường trên băng ghế dài, giơ lên đỉnh trượng liền đánh. Ầm. Ầm. Phanh. A. 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 Đỉnh trượng trọng kích nhục thể âm thanh, từ từ ý tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng chuyển tới trong điện trong thai của mỗi người. Trong đại điện không khí trong nháy mắt càng đè nén khẩn trương hơn. Sương Hóa huyện chi huyện trương Sương thủ cảnh bất lực, diệt oa vô năng, vì giặc qua chỗ tan tác, bên mình thương vong thảm trọng, khiến cho giặc qua đánh vào Sương Hóa huyện thành trắng trận cướp bóc đốt giết, phụ lòng hoàng ân, tức chức làm dân. Ở Lạn huyện điện lại đồng lớn diệt oa vô năng, kinh địch sơ sẩy, trong giặc qua mai phục, tổn thương mấy người sau hèn nhát sợ hãi không dám giao chiến, tung binh chạy thủ mạng, phụ lòng hoàng ân, trưởng hình 100, lột bỏ quan trước, lưu 3000 dặm, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Ở Lạn huyện chi huyện ngựa lũng thủ cảnh bất lực, biết người không rõ, giám sát quản lý vô phương, địa phận bị giặc qua cướp bóc, trăm họ thương vong thảm trọng, phụ lòng hoàng ân, phạt đổng 3 năm. Liền cách chức làm huyện thừa, để xem sao hiệu. Trần Hồng đứng ở một đám quan viên phía trước, cầm trong tay thánh chỉ, mặt vô biểu tình tuyên đọc thánh chỉ, môi đọc xong một quan viên xử phạt, liền có hán vệ tiến lên hái mũ ô xa kéo ra ngoài đánh đỉnh trượng Không trách muốn trước hạn nhận người một chút à, đây cũng hái ô xa lại đánh đỉnh trượng, cái này muốn nhận lầm người rồi, thì còn đến đâu à. Một đám quan viên đều là trong lòng hơi ưu tư. Loại cảm giác này thật sự sảng khoái à. Ở tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, Trần Hồng con mắt nhìn qua bệ nghệ toàn trường, thấy được một đám quan viên chim cút vậy đứng ở đầu dưới, nội tâm lấy được cực lớn thỏa mãn, đây chính là ta Trần Hồng theo đuổi. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến năm đó nhà hắn đồ bốn bách, hôn sự bị lui, bị tất cả mọi người cười nhạo thời điểm. Lúc ấy, hắn liền thề, thà hiếp lao đầu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo, cuối cùng có ngày rồng xuyên phượng, ô tin một đời quần xuyên lung. Ta Trần Hồng cuộc sống không nên như vậy. ta phải hướng bên trên bò, ta muốn ló đầu, ta muốn trở thành người trên người, ta muốn cho những thứ kia cười nhạo người của ta, nhục nhã người của ta, người xem thường ta, trả giá bằng máu. Ta muốn trả thù bọn họ, hung hăng trả thù bọn họ. Ta muốn mạnh mẽ lên, ta muốn thay đổi số mạng. Thấy được không, ta làm được. Những thứ này văn võ đại viên ở trước mặt ta run rẩy, sinh tử binh nhục tận hệ tay ta. Ta sẽ còn làm càng tốt hơn, bò cao hơn. Trần Hồng cũng không có thỏa mãn. Chu Bình An ở phía dưới cẩn thận nghe, phát hiện trừng phạt thứ tự là dựa theo thượng ngu chi ra qua đường đi tiếp bên trên tiến hành, Thiệu Hưng, Sương Hóa, ở lạn. Đường đi tiếp bên trên quan viên trước sau bị điểm danh. Dựa theo cái này thứ tự, kế tiếp đối tượng nên đến phiên huyện Thuần An đi, khoan khoan, huyện Thuần An. Thuần An huyện chi huyện không phải ngày sau tiếng tăm lừng lấy hải thủy sao? Như vậy nói cách khác hải thủy cũng đến rồi. Chu Bình An nhớ tới mình lần trước vào kinh thành trên đường cùng hải thủy từng có gặp mặt một lần, bất quá đoán chừng hải thủy không hề nhớ mình, thế là Chu Bình An không để lại dấu vết tuần tra đám người, quả nhiên thấy được hải thủy bóng dáng. Kỳ thực, trong đám người hải thủy rất bắt mắt. Tại chỗ quan viên đều là mặc mới toanh quan phục, chỉ có hải thủy hắn người mặc giặt đuổi có chút bạc màu màu xanh quan phục, phía trên còn đánh ba cái miếng vá, mặc dù đường may mịn, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Ách, nhớ tới, lần trước gặp phải hải thủy lúc, hắn quan phục chính là như vậy, đổi, lần trước là hai cái miếng vá. Hơn nửa năm trôi qua, lại tăng lên một miếng vá. Trong đám người, hải thủy đứng thẳng tắp, giống như là một bút giá sơn vậy, cùng buồn bã những quan viên khác bất đồng, hải thủy hắn mặt không có chút rung động nào, bình tĩnh ung dung. Cho dù lập tức sẽ phải đến phiên hắn, nhưng là hắn vẫn mưa gió bất động an như núi. Chi huyện Tuần An hải thủy. Trần Hồng thanh âm vang lên. Quả nhiên cùng bản thân suy đoán vậy, Chu Bình An hơi nhau mắt, sau đó tập trung tinh thần đi xuống nghe. Trong ấn tượng, huyện Tuần An cũng gặp giặc qua, bất quá tình huống tốt hơn một ít, huyện thành Tuần An cũng không bị giặc qua công phá, huyện thành Tuần An không được gì, chẳng qua là phía dưới hương trấn bị giặc qua cướp bóc đốt giết. Không biết hải thủy sẽ phải chịu cái gì dạng tử phạt. Trần Hồng thanh âm tiếp tục, Thuần An huyện chi huyện Hải Thụy dù thủ huyện thành Thuần An cũng mất, nhưng Giặc Qua vượt thành liền hạ Thuần An ba chấn, cướp bóc đốt giết, chi huyện Thuần An Hải Thụy dẫn quân đánh ra, lại bị Giặc Qua ngay mặt thất bại, bên mình tổn thương hơn trăm người, đã thương địch thủ hai người, vừa đánh vừa lui, lui giữ huyện thành, mời Sương Hóa, ở lặn hai huyện xuất binh hợp công Giặc Qua, hai huyện viện binh chưa tới, Giặc Qua đã chạy toán loạn hấp huyện. Chi huyện Thuần An phạt đổng một năm, niên độ thành tích khảo hạch không xứng trước. Thần Hải Thụy lĩnh chỉ tạ ơn, không thể diệt oa ở địa phận, thần có phụ hoàng ân. Hải Thụy quỳ xuống đất lĩnh chỉ, mặt xấu hổ. Cũng được chẳng qua là phạt đổng một năm. Niên độ khảo hạch không xứng trước, Chu Bình An nghe vậy, không khỏi vì Hải Thụy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Hải Thụy ở huyện Tuần An ngự hoa biểu hiện không tốt, dù giữ được huyện thành, nhưng lại bị Giặc Qua liên phá ba trấn, dẫn quân đánh ra, lại bị Giặc Qua đánh bại, bên mình tổn thương hơn trăm người. Nhưng là may nhờ có đồng hành tôn lên, Sương Hóa huyện chi huyện Trương Sương diệt oa kém hơn, không chỉ có bị Giặc Qua đánh bại, còn bị Giặc Qua công phá huyện thành, còn có ở Lạn huyện điện lại đồng lớn dẫn quân diệt oa chúng mai phục, tổn thương mấy người liền hù dọa chạy trốn, liền đánh cũng không dám cùng Giặc Qua đánh. Dưới so sánh, Hải Thụy biểu hiện liền nhìn được, giữ được huyện thành. Có can đảm đánh ra Giặc Qua, còn đánh bị thương hai cái Giặc Qua đâu. Chương 1574, toàn do đồng hành tôn lên. Chương 1574, toàn do đồng hành tôn lên. Không có bị tước chức làm dân, không có bị đánh đình trượng. Hải Thụy chỉ bị phạt một năm đồng, niên độ thành tích khảo hạch không xứng chức liền xong chuyện. Cái này cấp trong đại điện một đám quan viên đánh một châm thuốc trợ tim. Đại điện một đám quan viên trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, trong đầu cũng sinh ra cái ý nghĩ này, Hải Thụy có thể, chúng ta cũng có thể. Bất quá, một giây kế tiếp liền đánh nát bọn họ hy vọng. Huy Châu vệ thiên hộ sử đình, hèn nhát sợ chiến. Xuất quân canh giữ Huy Châu quan hải, làm Giặc Qua gõ xem xét, Sử Linh không phát một mũi tên không đánh một súng, trước tiên bỏ quan mà chạy, bộ hạ theo sau tất tật chạy trốn, khiến Giặc Qua tùy tiện nhập quan Huy Châu, lưu cấp tích hề, phù lòng hoàng ân, con mắt không chăm họ, tội không cho xá, áp giải vào kinh, thu sau hỏi chém. Trần Hồng rắc khoe miệng, ánh mắt bệ nghệ hơi Châu vệ thiên hộ Sử Linh, chậm rãi tuyên đọc nói: "Tha mạng, tha mạng, công công tha mạng, hoàng thượng tha mạng a. Xin phiền công công hướng thánh thượng nói tốt vài câu, tha tội tướng lần này đi." Huy Châu vệ thiên hộ Sử Linh nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lớn tiếng xin tha. Sử tướng quân, ngươi hướng tạp gia kêu tha mạng vô dụng à? Chờ đến kinh thành lại kêu đi. Bất quá tạp gia hay là khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Đạo thánh chỉ này là nội các cùng lại bộ, binh bộ, hình bộ chờ nha môn chung nhau thỏa thuận, thánh thượng phê chuẩn, ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Đời sau đừng có lại phạm đời này sai lầm. Trần Hồng bệnh lên lan hoa chỉ, âm điếu lắc đầu một cái, đối hán vệ khoát tay một cái, tỏ ý ấn xuống đi. Nhất thời, một bên hán vệ như lang như hổ nhào lên, không để ý chút nào Sử Linh xin tha, đi lên nhấc lên đến, liền kéo tới ngoài điện. Còn lại đã sớm chuẩn bị xong gông xiềng, giải vào một chiếc trong tù xa. Đây là Sử tử hình a, trong đại điện không khí nhất thời khẩn trương đến nghẹt thở. Tích Khê huyện chi huyện, tức chức làm dân ông huyện chi huyện, phạt đồng một năm, để xem sao hiệu. Phủ Ninh quốc chi phủ, phạt đồng một năm, niên độ thành tích khảo hạch không xứng trước, để xem sao hiệu. Chi huyện tính huyện câu thời dung, phạt đồng một năm, liền xuống trước huyện thừa, để xem sao hiệu. Nam Lăng huyện huyện thừa mạc xính hèn nhát sợ chiến, không đánh mà chạy, áp giải vào kinh, thu sau hỏi chém. Nam Lăng huyện chi huyện Hồ Quang Diệu, tức chức làm dân, lưu 3000 dặm. Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn diệt oa vô năng, càng đánh càng bại, lại hối thượng quan, che giấu bại tích, độc này dù nhiều lần bại lại có thể đại chiến, vô năng lại không e sợ chiến, trưởng hình 100, phạt đồng 3 năm, xuống làm bách hộ, để xem sao hiệu. Gia Thu Đông ngự sử bộ đội sở thuộc thiên hộ từng kỵ ngự oa vô năng, trưởng hình 100, phạt đồng 1 năm, để xem sao hiệu. Trần Hồng mỗi đọc xong một đoạn thánh chỉ, liền có một quan viên nên đón vận mệnh của mình, tức chức làm dân như cha mẹ chết bị kéo ra ngoài, áp giải vào kinh đeo lên trên còng tay tù xa, phát động xuống chức thời là không nhịn được thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào nói, cuối cùng là giữ được chính trị sinh mạng cùng vật lý sinh mạng không phải. Cuối cùng cũng, Trần Hồng đem dọc đường các nơi quan viên địa phương xử phạt cũng tuyên đọc xong rồi, đến phiên Ứng Thiên Bồi Lô. Áp lực đến Ứng Thiên phương diện quan viên. Ở một đám Ứng Thiên hệ quan viên khẩn trương hạ, Trần Hồng tiếp tục tuyên đọc nói, chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ Tông Hiến ở Ba Lâm Ứng Thiên thời khắc, chủ động xin đi, dẫn quân ra khỏi thành, ở anh đảo viên đánh lén ra qua, đào móc rãnh sâu, trận địa sẵn sàng, nhưng trị quân công nghiêm, cảnh giác chưa đủ, bộ đội sở thuộc binh sĩ tháo giáp hơ lửa, vì ra qua thừa lúc, ra qua cải trang ăn mày đánh úp, Hồ Tông Hiến bộ đội sở thuộc bị xua đuổi rơi vào rãnh sâu, tổn thất nặng nề. Đọc chủ động xin lệnh, thời khắc mấu chốt đứng ra, đặc biệt xử lý nhẹ, phạt đổng 1 năm, niên độ thành tích khảo hạch không xứng trước, để xem sau hiệu. Hồ Tông Hiến là Ứng Thiên hệ quan viên cái đầu tiên bị trừng phạt, cân nhắc đến Hồ Tông Hiến thân là chiết giang tuần án giám sát ngự sử, binh không có cầm quân diệt oa trách nhiệm, lại có thể ở giã qua lâm thành lúc chủ động xin đi, đứng ra, đối hắn mở một mặt lưới, xử lý nhẹ, chỉ xử phạt đổng 1 năm cùng niên độ thành tích khảo hạch không trừng trị trừng phạt. Dĩ nhiên, Hồ Tông Hiến phía sau lưng mạng lưới quan hệ khẳng định cũng lên tác dụng rất lớn, nhà Hồ Tông Hiến thời đại cầm y liễu vệ xuất thân, có không ít năng lượng, hơn nữa Hồ Tông Hiến đầu tiến sĩ sau từng ở hình bộ xem chính, ở hình bộ có không ít người mạch, những năm này lại đi chính là ngự sử lộ tuyến, ngự sử trong vòng cũng có rất nhiều quan hệ ở Chu Bình An chú ý tới Hồ Tông Hiến nghe được Trần Hồng tuyên đọc đối hắn xử phạt về sau, cũng không có ngoài ý muốn, tựa hồ đối với cái này xử phạt đã sớm biết rồi. Tội thần lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tội thần tất nhớ lần này dạy dỗ, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, không phụ lòng hạo đãng hoàng ân. Hồ Tông Hiến quỳ dưới đất lĩnh chỉ tạ ơn, kiên định tỏ thái độ. Hồ Tông Hiến sau khi, Trần Hồng lại tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, theo sát Hồ Tông Hiến này sau chính là đi theo Hồ Tông Hiến đánh ra trấn uy doanh chủ soái Trương Thiên Sích cùng với các kinh doanh rút đi đánh ra chỉ huy, so sánh Hồ Tông Hiến, bọn họ bị xử phạt muốn nặng một ít, đều bị hàng một cấp, phạt đổng 1 năm, trưởng hình 50. Giờ đến phiên Ứng Thiên binh bộ đi. Chu Bình An trong lòng nghĩ như vậy đến, quả nhiên, một giây kế tiếp Trần Hồng liền bắt đầu tuyên đọc, Ứng Thiên binh bộ hữu thị lang sử bằng phi, cùng nhau giải quyết binh bộ, chịu thủ vệ kinh kỳ chi trách. Không nhìn chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An báo đưa thượng ngu chi ra qua tập nhiều Ứng Thiên tín hiệu cảnh cáo, cũng không coi binh bộ thượng thư trường kinh khiến cho coi trọng cũng an bài nghiên cứu phụ cận kinh doanh lưu ý ứng đối giao phó, phản coi là chuyện yếu. Lâm, ở bàn ăn đàm tiếu rồi thôi, thu nhận tiến dương vệ chỉ huy mậu ấn hối lộ, bao che che giấu này bại tích. Đoạt lại chỗ thu hối lộ 2.502, phạt hết toàn bộ gia tài, tước chức làm dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm, lấy đó làm gian. Đoạt lại 2.502 hối lộ, phạt hết toàn bộ gia tài, hơn nữa tước chức làm dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Ứng Thiên binh bộ hữu thị lang sử bằng phi ngay vậy, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, trên người giống như không có xương vậy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thoáng một cái không chỉ có chung kết hắn nắm đại quyền chính trị đời sống, trở thành một giới mặc người chém giết thảo dân, lại không lật người có thể, còn đem hắn lo lắng đề phòng, lo lắng sợ hai thu nhận kết sủ hối lộ cấp thu hồi, toàn bộ gia sản cũng bị phát hết, hắn tâm đâu chỉ đang dì máu, đơn giản vỡ nát. Xong, xong, xong đời. Sử bằng phi như cha mẹ chết trên đất thất thanh khóc giống. Một bên hắn vệ không chút khách khí tiến lên kéo lên khóc ròng ròng sử bằng phi, tháo xuống hắn mũ ô sa, cởi xuống hắn quan phục, kéo lại kéo ra ngoài điện. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Chu Bình An thấy cảnh này, không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Làm chỗ bản thân báo lên thượng ngu giặc qua gặp nhau tập nhiều Ứng Thiên khẩn cấp quân tình lúc, là thuộc sử bằng phi cười nạo phản đối tích cực nhất, đem nhắc nhở của mình coi là chuyện tiểu lâm, không hề coi trọng, nghe Trần Hồng tuyên đọc thánh chỉ, nguyên lai là sử bằng phi thu nhận mậu ấn hối lộ, tu sức mậu ấn bại tích. Như vậy quan viên thân cư như vậy mấu chốt binh bộ hữu thị lang bị, đó chính là so heo đồng đội còn hố heo lãnh đạo. Lúc này sử bằng phi bị tước chức làm dân, đối kháng hoa đại cục mà nói, là một hạng chuyện thật tốt, chuyện vui lớn. Chương 1575, xong, xong, xong đời chương 1575, xong, xong, xong đời sử bằng phi thân là chính tam phẩm binh bộ hữu thị lang, tương đương ở bây giờ bộ quốc phòng phó bộ trưởng, là trước mắt bị xử phạt chức vị cao nhất quan viên, võ tướng phẩm cấp không có tính so sánh, chính là phẩm cấp cao hơn sử bằng phi võ tướng, ở sử bằng phi trước mặt cũng là đệ đệ. Tước chức làm dân, phạt hết gia sản, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Như vậy xử phạt không thể bảo là không nặng. Sử bằng phi nên là lần này xử phạt trần nhà đi, trách nhiệm đến đây chấm dứt đi, đám người nghĩ như vậy đến. Bất quá, mới toát ra cái ý nghĩ này, liền nghe đến Trần Hồng tiếp tục đi xuống tuyên đọc thánh chỉ Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh. Đám người nghe vậy, không nhịn được khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, há to miệng, con ngươi cũng trợn lồi ra. Lại là Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh, Trương Kinh à, đây chính là tại chỗ trong mọi người no. Một, thánh thượng truy cứu trách nhiệm lực độ vậy mà như thế to lớn. Đây thật là bên trên không đỉnh cao a. Đám người hoàn toàn kinh hãi. Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh, chấp trưởng Ứng Thiên binh bộ, chỉ Ứng Thiên, nam trực đại cùng đông nam quân vụ cùng thủ vệ Ứng Thiên chi trách, đối chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An báo đưa thượng ngu chi giặc qua tập nhiều Ứng Thiên tín hiệu cảnh cáo, không thể đủ cảnh tỉnh, an bài binh bộ hưu thị lang sử bằng phi nghiên cứu an bài ứng đối, lại không thể giám đốc duyệt lại, chịu lãnh đạo bất lực, ngự hạ không nghiêm chi trách, chỉ có 57 tên giặc qua. Binh vây Ứng Thiên, không thể kịp thời xuất binh tổ hoa, khiến triều đình xấu hổ, có phụ hoàng ân, phạt đổng 3 năm, lập tức tội phạm bị áp giải trừ Ứng Thiên binh bộ thượng thư chức vụ. Trần Hồng không nhanh không chậm tuyên đọc thánh chỉ, thanh âm không lớn, âm sắc cũng là thái giám riêng có vị được tiếng nói giọng. Thế nhưng là đối mọi người tại đây mà nói, chẳng những ở bên thai nổ vang một đạo kinh thiên cự lôi, đám người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy, oanh tối tăng mặt mũi, đơn giản không thể tin được lỗ thai của bọn họ. Trương Kinh lại bị cách chức, giải trừ binh bộ thượng thư chức vụ. Kỳ thực, cách chức cùng tước chức trên căn bản không có cái gì phân biệt, đều là bị lột, khác biệt duy nhất là cách chức tạm thời cất giữ làm quan tư cách mà thôi, treo chính trị sinh mạng cuối cùng một hơi mà thôi. Đám người làm sao có thể không khiếp sợ đâu? Tội thần Trương Kinh lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Kinh tịch mịch quỳ xuống tiếp chỉ. Ai, cách chức nữa nha. Bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu giang nam núi sông địa hình, bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu giang nam các nơi vệ sở binh mã phân bố, bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm can lịch thêm nghiên cứu ra qua trận doanh binh lực, bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm huyết xoay sở lương thảo của lương, bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu điều lang binh trở phương lượng, bao nhiêu cái ngày đêm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu như thế nào xong này. Công ở nhất dịch, tiêu diệt ra qua, bao nhiêu cái ngày đêm. Được rồi, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Không cần làm phiền chư vị, ta tự mình tới. Trương Kinh tiếp chỉ về sau, đối diện tới hán vệ khoát tay một cái, không dùng hán vệ ra tay, tự mình động thủ hái được chim mũ sa, thoát qua bụng, gấp lại tốt, đặt ở trên đất, bóng lưng tịch mịch hướng đi ngoài điện. Giờ khắc này, mọi người đều không ngủ có chút thổn thức, có chút thương hại, dĩ nhiên cũng có chút người nhìn có chút hả hê. Duy nhất ngoại lệ là Chu Bình An. Chu Bình An không có kể trên tâm tình, chỉ có chúc mừng. Chu Bình An biết, Trương Kinh lập tức sẽ bị bổ nhiệm làm Giang Nam Tổng đốc, chuyên sự diệt hòa. Giờ phút này bị giải trừ binh bộ chức vụ, trùng hợp là được bổ nhiệm Giang Nam Tổng đốc khúc nhạc dạo. Trong lịch sử, triều đình chính là mệnh Trương Kinh giải trừ chức vụ, nhậm chức Tổng đốc Giang Nam các tỉnh binh mã, tùy cơ ứng biến, chuyên sự diệt hòa. Cho nên, Trương Kinh chẳng mấy chốc sẽ nhậm chức Tổng đốc, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Trương Kinh đi ra đại điện sau, áp lực đi tới Ứng Thiên trấn thủ thái giám Hà Tuy bên này, hắn cùng Trương Kinh, còn có Ngụy Quốc Công đều là Ứng Thiên tam cử đầu. Ngụy Quốc Công có lập công, người ta không cần lo lắng trừng phạt, ngược lại còn sẽ có tưởng thưởng. Hắn cùng Trương Kinh gồm có tính so sánh. Giờ phút này, Hà Công Công thấy được Trương Kinh bị cách chức, lại nghĩ tới mới vừa Trần Hồng cái này chó má nhìn có chút hạ hê nói bản thân còn phải lại đi một cái vận xui, nhất thời khẩn trương, đầu ngón chân cũng giữ chặt, bắp chân cũng không nhịn được đánh lên run run. Chu Bình An chú ý tới Hà Công Công, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Hà Công Công ngươi thế nhưng là cao thủ hay, có thể hay không có chút cao thủ phong độ. Ban đầu Trấn Vũ doanh binh biến, hộ bộ đốc chữa thị lang hoàng mậu quan bị loạn binh loạn đao chém nát vụn, ngươi thế nhưng là có thể từ loạn binh trong không bị thương chút nào chạy đến chủ nhân. Ngươi cái này cao thủ lá gan cũng quá nhỏ đi. À, là ban đầu Trấn Vũ doanh binh biến là thuộc Hà Công Công nhát gan. Bất quá ngươi rất không cần khẩn trương như vậy, ngươi cùng Trương Kinh Trương Thượng Thư mặc dù đều là Ứng Thiên tam cự đầu, nhưng các ngươi chức vị bất đồng, chức trách cũng khác biệt, cần gánh trách nhiệm vẫn có khác nhau rất lớn. Trương Kinh thân là binh bộ thượng thư, chức trách của hắn phạm vi không chỉ có bao hàm Ứng Thiên, còn bao hàm toàn bộ Giang Nam. Giá qua từ thượng ngu đổ bộ đến tập nhiều Ứng Thiên, mấy ngàn giảm lưu cấp tội trạng đều là ở Trương Kinh phạm vi chức trách bên trong. Mà ngươi Hà Công Công thân là Ứng Thiên trấn thủ thái giám, chức trách của ngươi phạm vi chỉ là hộ vệ lưu của Ứng Thiên mà thôi. Giá qua ở thượng ngu tới Ứng Thiên giữa chỗ phạm tội hành, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ứng Thiên không việc gì, ngươi liền dùng hết cơ bản nhất chức trách, nhiều nhất là giá qua tập nhiều Ứng Thiên lúc không có kịp thời phái binh tiêu diệt, khiến triều đình mặt mũi có hại mà thôi. Loại này lỗi lầm không nghiêm trọng lắm, cho nên ngươi rất không cần như vậy lo lắng. Hà Công Công là gan quá nhỏ, gặp chuyện lại dễ dàng thất kinh, không phải một người làm đại sự, hoặc giả đây cũng là hắn thủy chung không có thể giống như Lữ Phương, Hoàng Cẩm, Phùng Bảo làm được thái giám quyền thế tột cùng nhất nguyên nhân đi. Chu Bình An nghĩ như vậy nói. Ở Hà Công Công khẩn trương thấp thỏm thời khắc, Trần Hồng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe miệng kéo ra lau một cái chấm biếm. Hà Công Công thấy Trần Hồng nhìn hắn, nhất thời ý thức được đến phiền hắn, thế là khẩn trương hơn, cũng mau đứng không yên. Cuối cùng cũng ở Hà Công Công khẩn trương run run phía dưới, Trần Hồng mở miệng tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, Ứng Thiên trấn thủ thái giám Hà Tuy. Quả nhiên đến với ta. Hà Công Công nghe được Trần Hồng niệm tình hắn tên, khẩn trương đạt tới tận cùng. Trần Hồng cũng là cố ý, tuyên đọc liên quan với Hà Công Công thánh chỉ lúc, cố ý đem ngữ tốc thả chậm, gàn từng chữ, giống như hành hình lúc cố ý dùng dao cùn cắt thịt vậy, dùng ngôn ngữ hành hạ Hà Công Công. Ứng Thiên trấn thủ thái giám Hà Tuy thân là ứng hiệu trấn thủ thái giám, gánh vác trấn thủ Ứng Thiên chi trách, chỉ có 57 tên giặc qua, vây vây Ứng Thiên, không thể kịp thời hiệp điều phái binh diệt oa, khiến triều đình xấu hổ. Nể tình những thiên không việc gì, lại ra qua ngay. Đêm đó bị tiêu diệt, đặc biệt xử lý nhẹ, phạt bổng một năm, nhớ qua một lần, để xem sao hiệu. Hà Công Công cả người tinh thần giống như chơi qua xe rồi vậy, trầm bổng chập trùng. Trần Hồng tuyên đọc thánh chỉ nửa bộ phận trước, chuyện liên quan đến lỗi lầm của hắn lúc, Trần Hồng cố ý đọc vô cùng chậm, khiến cho Hà Công Công tinh thần giống như là bị lăng trì vậy. Phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, phía sau nghe được xử phạt kết quả lúc, Hà Công Công có một loại trở về từ coi chết, buồn vô cùng mà vui, cây khô gặp mùa xuân cảm giác, may mắn cùng ngạc nhiên. Phạt bổng một năm, nhớ qua một lần. Tiểu sự phạt này kết quả so hắn tưởng tượng trong không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Hồng đáng chết này chó má cố ý chơi lão tử. Chương 1576, ai, cách chức nữa nha. Chương 1576, ai, cách chức nữa nha. Hà Công Công bị phạt về sau, đám người cảm thấy sự phạt nên dừng ở đây rồi đi, đã không nghĩ tới Ứng Thiên hệ còn có người nào trách nhiệm. Bất quá, nhìn Trần Hồng bước vàng nâng lưu thánh chỉ, không chút nào đóng lại ý tứ, hiển nhiên vẫn chưa xong, hiển nhiên còn phải tiếp tục. Đám người không khỏi nghi ngờ, thế nào còn có người? Thực tại không nghĩ ra được còn ai có trách nhiệm. Một giây kế tiếp, Trần Hồng liền cho bọn họ câu trả lời, ứng Thiên binh bộ chủ sự Trương Hàn, ứng Thiên đô sát viện chi sự Lưu Khánh, ở Chiết Giang nhắc nhở An Thuận Thiêm sự Chu Bình An cảnh báo binh bộ thượng Ngu Chi Giặc qua tập nhiều ứng nhiều thời khắc, không chỉ có không thể cho rằng làm trọng, bán ngược Hạc Chu Bình An không hiểu việc quân, tung tin đồn xanh sự, loại thiên hạ, nhiễu loạn lòng quân lòng dân, phá hư ứng nhiều ổn định, yêu cầu hỏi tội, bãi nhiệm Chu Bình An, thứ hai người không. Phân phải trái, đổi trắng thay đen, vũ bạ đồng liêu, mất này cương vị, phụ lòng Hoàng Ân, biếm Trương Hàn vì Quảng Tây chi huyện Vĩnh Khang, biếm Lưu Khánh vì Quảng Tây Tuyên Hóa chi huyện, phạt đổng 1 năm, để xem sao hiệu. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi chứng một cái, vẫn còn có chuyện như vậy, Trương Hàn cùng Lưu Khánh vậy mà tố cáo ta cảnh báo. Ở công ở tư cũng không cho tới a, các ngươi cái này thật đúng là chói đá đập bàn chân tự làm tự chịu, không oán người được. Trong đám người, Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Trương Sở Phong kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng gọi thẳng may mắn đồng thời, điên cuồng hướng Trương Hàn cùng Lưu Khánh nháy mắt, e sợ cho hai người trước mặt mọi người đem hắn khai ra. Bởi vì, là hắn liên lạc hai người vạch tội Chu Bình An, vốn là hắn cũng chuẩn bị ở vạch tội tấu chương bên trên ký tên, đây chính là hướng Nghiêm công tử tăng công cơ hội tốt, bất quá cuối cùng cân nhắc đến hắn cùng Chu Bình An đều là Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti người, nếu là hắn ra mặt vạch tội vậy, sẽ làm người ta cảm thấy hắn làm phá hư, làm phân liệt, không cho phép người, bên trong quấn, có hại hình tượng của hắn, không vụ lợi hắn ở Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti hôn, đối ngày khác. Sau phát triển cũng có ảnh hưởng xấu. Cho nên, hắn mới nhịn đau không có ở vạch tội tấu chương bên trên ký tên, đem công lớn nhường cho Trương Hàn cùng Lưu Khánh hai người. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên tự viết một phong đi Nghiêm phủ, nói rõ chuyện này, để cho Nghiêm phủ biết hắn ở tấu chương phía sau lưng công lao. Bây giờ không khỏi tâm hô may mắn, thật may là hắn ban đầu không có ở vạch tội tấu chương bên trên ký tên, may mắn tránh thoát một kiếp, không phải hôm nay bị giáng chức đến xa xôi rộng tây độc chướng đất làm chi huyện, sẽ phải nhiều hắn một. Mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng là Trương Sở Phong giờ phút này cũng khẩn trương không được, e sợ cho Trương Hàn cùng Lưu Khánh hai người cắn cản ra hắn tới. Bất quá, còn tốt, Trương Sở Phong lo lắng chuyện không có phát sinh. Ở Trương Sở Phong khẩn trương thấp phòng trong, Trương Hàn cùng Lưu Khánh hai người mặt như cha mẹ chết quỳ xuống lĩnh chỉ, cũng không có đem hắn cấp cắn cản đi ra, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, Trương Hàn cùng Lưu Khánh trong lòng rõ ràng, biết bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù đem Trương Sở Phong cắn cản đi ra, cũng không cách nào thay đổi bọn họ bị biếm thành Quảng Tây chi huyện trở thành sự thật, ngược lại sẽ còn cho cắn chó một miệng lông, không bằng giữ lại cái này tay cầm, hoặc là nói là ân huệ, từ Trương Sở Phong nơi nào hùng hăng gõ một số lớn bồi thường. Ngoài ra Trương Sở Phong có Nghiêm Đảng con đường, hai người mình đây cũng là vì Nghiêm Đảng xuất lực mà bị. Nghiêm Đảng cũng thế nào cũng phải có chút bày tỏ đi. Nghiêm Đảng bây giờ tại triều đình năng lượng cực lớn, có thể nói một tay che trời, chúng ta cấp Trương Sở Phong làm áp lực, để cho hắn liên lạc Nghiêm Đảng, để cho Nghiêm Đảng hậu kỳ đem bọn họ từ khói trướng đất cho thêm triệu hồi tới. Cho nên, Trương Hàn cùng Lưu Khánh không có cắn cản Trương Sở Phong. Trương Hàn cùng Lưu Khánh cách chức về sau, đám người nghĩ thầm, lần này nên kết thúc đi, bất quá có kinh nghiệm của lần trước, đám người hấp thu dạy dỗ, cũng không có tùy tiện có kết luận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hồng. Sau đó, bọn họ phát hiện Trần Hồng vẫn vậy vững vàng nâng lưu thánh chỉ, một bộ phải tiếp tục tuyên đọc địa bộ. Quả nhiên còn có. Đám người có chút chết lặng. Trần Hồng tay nâng thánh chỉ, chậm rãi tuyên đọc nói, phụ ứng tiên tôi quan La Tiết Khanh, chỉ huy tử thừa tông phụ mệnh trấn thủ mặt lang quan, hèn nhát vô năng, nhát như chuột, nghe nói ra qua tự ứng tiên xuôi nam, không thấy ra qua bóng dáng, tức bỏ quan mà chạy, may mắn ra qua bị chết quân tiêu diệt ở thành ứng tiên ngoài, nếu không ra qua tùy tiện nhưng qua mặt lang quan xuôi nam bỏ trốn mất dạng, nể tình ra qua đã bị chết quân tiêu diệt, hai người bỏ quan chưa tạo thành bất. Lương sau khi quả, giảm hình phạt xử lý, lột bỏ quan chức, đình trượng 100, giải vào đại lao, chọn ngày này đi bên quan, tịch thu gia sản lấy sùng quân tư. Khâm thử. Tội thần lĩnh chỉ, tạ chủ Long Ân. Phủ đứng tiên thôi quan La Tích Khanh, chỉ huy tử thừa tông hai người vốn đang tâm tồn may mắn, suy nghĩ hoặc giả có thể tránh được một kiếp, bởi vì bọn họ bỏ quan mà chạy lúc, trên thực tế Chu Bình An đã dẫn chết quân tiêu diệt hết ra qua, bọn họ bỏ quan mà chạy cũng không có cái gì nguy hại. Thế nhưng là đi ra hốt cuối cùng là phải trả, bất kể có hay không cái gì nguy hại, cũng không sửa đổi được bọn họ bỏ quan mà chạy sự thật. Bây giờ nghe thánh chỉ, trong bọn họ tâm kia một tia may mắn hoàn toàn không còn, quả nhiên không có thể tránh được. Nghe được cụ thể trừng phạt, hai người không nhịn được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Biết vậy đã làm a. Ai, ban đầu nếu là kiên trì một chút nữa liền tốt, kiên trì nữa cá biệt canh giờ là có thể nhận được ra qua bị chết quân tiêu diệt hết tin tức, cũng sẽ không cho tới bỏ quan mà chạy, cũng không có hôm nay bị kịch. Thế nhưng là trên thế giới không có hối hận thuốc, lại hối hận cũng vô dụng. Một bên hán vệ mặt vô biểu tình tiến lên, một thanh kéo lên hai người, lấy xuống mũ ô sa, cởi xuống quan phục, mang lấy cánh tay liền lôi ra đại điện, đeo lên gông xiềng, nghiêm ra trông coi lên, chờ tuyên chỉ sau khi kết thúc, lại đem bọn họ áp hướng đại lao. Còn nước không? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Hồng, phát hiện Trần Hồng tuyên đọc xong La Tích Khanh, từ thừa tông trừng phạt về sau, có chút chưa thỏa mãn á cạch một cái miệng, chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời đem thánh chỉ chậm rãi cuốn lại. Thấy được Trần Hồng kia mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ, tất cả mọi người không nhịn được ở trong lòng rủa xả lên, ngươi là ma quỷ sao, lại vẫn chưa thỏa mãn? Ngươi biết chúng ta gặp bao lớn áp lực sao? Cái này trừng phạt chỉ ý, tập ra liền tuyên đọc xong. Chư vị đại nhân nhất định phải lấy làm gương, chớ có lại khiến thánh thượng thất vọng. Trần Hồng thu đủ thánh chỉ về sau, giao cho phía sau thái giám, chậm rãi nói với mọi người nói: công công khổ cực, chúng ta tất hấp thu dạy dỗ, chung với cương vị, dù ở gánh, tất không để cho thánh thượng lại thất vọng. Đám người rối rít mở miệng. Tại chỗ tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cái này trừng phạt cuối cùng là tuyên đọc xong, nếu không kết thúc, trái tim cũng không chịu nổi. Đại gia yên lặng luốt trừng phạt tình huống, bởi vì lần này loạn loa, cuối cùng xử phạt binh bộ thượng thư một người, binh bộ hữu thị lang một người, chi phủ ba người, phủ thông phán một người, phủ thôi quan một người, phủ chi sự một người, binh bộ chủ sự một người, đô sát viện chi sự một người, chi huyện tám người, huyện thừa bốn người, điện sử ba người, vệ sở chỉ huy 56 người, tổng cộng xử phạt văn võ quan viên chung 81 người. Tổng cộng xử phạt 81 tên văn võ quan viên. Cho ra cái kết luận này về sau, mọi người đều bị rung động thật sâu. Như vậy có thể tưởng tượng được thánh thượng có nhiều nổi giận. Chu Bình An hơi nhíu mắt, phát hiện một tình huống, không biết trùng hợp, vẫn có ý là chi, tập nhiều ứng thiên tổng cộng có 81 người, trước hạn giả vào thành giặc qua có 24 người, vây thành có 57 người, lần này hạ chỉ trừng phạt, cũng là suất trừng phạt 81 tên văn võ quan viên. Tương đương ở một giặc qua, trừng phạt một kẻ quan viên. Nghĩ đến tính cách của gia tinh đế, Chu Bình An nhất thời rõ ràng, đây không phải là trùng hợp, đây là tất nhiên. Chương 1577, ngươi là ma quỷ sao? Chương 1577, ngươi là ma quỷ sao? Trần Hồng đưa tay từ phía sau thái giám nâng liễu khay trong lại cầm lên một phần khác thánh chỉ, mỉm cười nhìn về phía đám người, dùng hâm mộ giọng điệu nói, lôi đỉnh qua sau, chính là mưa móc, tạp ra kế tiếp tuyên đọc tưởng thưởng thánh chỉ. Mặc dù bọn ngươi ứng đối thượng ngu ra quá lúc, tổng thể đổi thành tiền mặt không tốt, nhưng vẫn là có người biểu hiện xuất sắc, lập được công lao. Hoàng Ân hạo đảng, thánh thượng đặc biệt nhấn mạnh, đối với có công người, nhất luật không keo kiệt ban thưởng, cho nên khiến nội các cùng lại bộ, hộ bộ chờ quan lại định ra một phần phong phú tưởng thưởng. Thật vô cùng phong phú, tạp gia nhìn cũng đỏ mắt đâu. Mọi người ở đây trên căn bản cũng tương đối tỉnh táo, bởi vì tưởng thưởng cái gì, theo chúng ta lại có cái gì quan hệ? Chuyện của mình bản thân rõ ràng nhất, lần này không có bị trừng phạt, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nghe được Trần Hồng nói muốn tuyên đọc tưởng thưởng thánh chỉ, hai người liền phi thường kích động. Chúng ta bắt được trước hạn giả vào thành giặc qua cùng Niu Toan trong ứng ngoài hợp nội ứng, là trừ hiển chất ra, công lao lớn nhất. Hắc hắc, không biết thánh thượng thế nào tưởng thưởng chúng ta. Trần Hồng nói tưởng thưởng phong phú hắn cũng đỏ mắt. Hắc hắc, suy nghĩ một chút liền kích động ai nhất thời. Hai người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Hồng, ánh mắt kia lửa nóng cùng hai tên biến thái tựa như. Tương đối ở bọn họ, Chu Bình An thì bình tĩnh nhiều. Con nhỏ tuổi, sùng nhục bất kinh, có đại tướng phong phạm, không trách có thể làm nghiêm công tử cũng như vậy kiên kỵ. Trần Hồng nhìn lướt qua, trong lòng cảm khái không thôi, đáng tiếc, đáng hận, nhưng buồn bực, nhân tài như vậy lại cùng Phùng Bảo khoái ở chung một chỗ. Nhớ tới Phùng Bảo, Trần Hồng nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng không khỏi oán hận đứng lên, đều là Chu Bình An cấp Phùng Bảo ra lật bài tử chủ ý, khiến Phùng Bảo ở hậu cung các vị nương nương vậy được hương một bột, thắng được không ít nương nương nể trọng cùng ưu ái, hơn nữa còn vì vậy thánh thượng mắt, thánh thượng trả lại cho hắn một câu có thể chịu được đại dụng đánh giá, phải biết, toàn bộ Tây Uyển, lấy được thánh thượng đánh giá thái giám có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng chưa nói có thể chịu được đại dụng đánh giá. Tháng trước, bản thân phụng chỉ xuất cung mua sắm chân châu, lao lực tâm huyết, vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, lập được công lao, cũng chỉ là bị thánh thượng chót miệng biểu dương một phen mà thôi. Mà Phùng Bảo đâu, Phùng Bảo trong cung, cái gì cũng không làm, chỉ bằng lật bài tử ẩn hình phúc lợi, vậy mà thành văn thư phòng thứ 10 trưởng phòng, ngươi nói có tức hay không? Mặc dù hắn ở trưởng trong phòng xếp hạng thứ 10, nhưng cũng là trưởng phòng một trong á văn thư phòng thế, nhưng là ngoại đỉnh Hàn Lâm viện. Phàm hoạn quan thăng tư lễ giám người, trên căn bản đều là theo văn thư phòng đảm nhiệm. Phùng Bảo cái này tiểu tặc, đã đi ở bản thân đằng trước. Mà cái này lật bài tử chủ ý, đều là Chu Bình An cấp Phùng Bảo ra, ngươi nói đáng hận không đáng trách. Làm chỗ nếu không phải Chu Bình An cấp Phùng Bảo ra cái chủ ý này, Phùng Bảo sớm tại hậu cung bị đám nương nương lửa giận cấp đốt chết không có chỗ chôn. Bản thân cũng có thể lấy Phùng Bảo vì bàn đạp, vinh thăng lên bên trong thư phòng. Món nợ này, từ từ tính với ngươi. Trần Hồng trong lòng rủa thầm không dứt, trên mặt cũng là tích tụ ra chúc mừng nụ cười, đem tưởng thưởng thánh chỉ chậm rãi triển khai, vì được tiếng nói tuyên đọc nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, huyện tinh đức điện sử thái Niêu Tá, mang quan tài xuất chiến, thể diện ra qua. Đánh một trận phía dưới quyền binh mã tan tác, thái Niêu Tá tử chiến không lùi, đồng tộc 80 người cũng đi theo tử chiến. Cuối cùng Thái Niêu Tá thân chúng vài đao chết trận xa trường, đồng tộc 80 người cũng toàn bộ chết trận. Dù chưa có thể công thành, nhưng là dịch, Thái Niêu Tá cùng đồng tộc trận chém ra qua 3 người, bị thương nặng ra qua 5 người, tăng mạnh sĩ khí của ta, đại sát ra qua phép lối khí diễm. Xưa người Thánh Vương chi trị thiên hạ vậy, tất tư bi vũ, dẹp an kiểm lê, chưa chắc chuyên tu văn mà không diễn võ, nay cũng dùng võ lúc vậy, thưởng Thái Niêu Tá nhà hoàng kim trăm lượng, thưởng con thế tập thực thụ bách hộ, cha truyền con nối, lấy thưởng này trung thành vũ dũng, Thái Niêu Tá đồng tộc chết trận 80 người, đều thưởng con tiểu kỳ quan, cũng cha truyền con nối, cũng các thưởng bạc dòng 100 lượng. Trong bọn ngươi không ngã các ngươi vong phụ ý chí, chung lấy dự thân, nhân lấy phụ chúng, chí lấy xét hơi, phòng gian chống ngoại xâm, cơ không dành lúc, có thể này thì vinh kịp thời người, phúc kéo dài tự, mà tài sản vĩnh xương vậy, kính chi chớ đãi. Trần Hồng tuyên đọc xong đoạn này về sau, dưới trận một 10 tuổi tả hữu hài đồng, ở huyện Tinh Đức quan lại dưới sự dẫn đường, đi lên trước quỳ xuống, mang theo khóc cấm đạo, con trai của Thái Niêu Tá Thái Đình lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái công tử nén bi thương, cái gọi là hộ phụ không quyền tử, Thái công tử nhất định có thể thừa kế ngươi vong phụ chi di chí hùng phong, trở thành ta đại minh tài dựng cột. Trần Hồng khẽ gật đầu, nhẹ giọng khuyến khích một câu: "Đa tạ công công, ta tự nhiên cố gắng, không cho vong phụ mất thể diện." Thái Đình ở huyện Tinh Đức quan lại nhỏ giọng dưới sự dẫn đường lặp lại một lần, hướng Trần Hồng bái tạ, sau đó lui ra. Mọi người tại đây nghe đối Thái Niêu Tá cùng đồng tộc chết trận 80 người ban thưởng về sau, không khỏi nóng mắt không dứt. Triều đình đối Thái Niêu Tá cùng đồng tộc chết trận 80 người tưởng thưởng thật vô cùng phong phú, con trai của Thái Niêu Tá ban thưởng thế tập thực thụ bách hộ, đây chính là thực thụ bách hộ, còn cha truyền con nối, loại này hậu thượng chỉ có ở Thái Tổ khai quốc cùng với thành tổ tĩnh nạn lúc ban thưởng qua một nhóm, sau khi cũng rất ít thấy loại này hậu thưởng, lần này ban thưởng cho Thái Nghiêu Tá, thật làm người ta đỏ mắt. Đồng tộc 80 người, tất cả đều ban thưởng tiểu kỳ quan, chọn vẹn ban thưởng 80 cái tiểu kỳ quan a, chớ xem thưởng tiểu kỳ quan, đây cũng là tổng thất phẩm võ quan, duy nhất một lần ban thưởng 80 cái tổng thất phẩm võ quan a dựa theo bình thường phong thưởng, bọn họ trận chém 3 tên giặc qua, thương nặng 5 tên giặc qua, căn bản không đủ ban thưởng thế tập bách hộ cùng 80 cái tiểu kỳ quan, cho ăn bể bụng một giặc qua đổi một tiểu kỳ quan cũng liền đỉnh cao. Cái này thật là một lớn, quả nhiên là hậu thưởng không giả. Bất quá, nóng mắt thuộc về nóng mắt, bọn họ nhưng cũng ghen ghét không đứng lên, bởi vì đây là Thái Nghiêu Tá bọn họ lấy mạng đổi lấy. Nghe Thái Nghiêu Tá đám người phong phú ban thưởng, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công càng kích động, đối bọn họ ban thưởng cũng càng mong đợi. Mộ Ấn chờ liên quân diệt oa thất lợi, vì giặc qua chỗ đổi giết, con đường phủ Ninh Quốc Phú Quý thị trấn cư dân tự phát đứng ở nóc phòng, ném ném đá, bôi, gạch ngói, trận đánh giặc qua, khiến Mộ Ấn chờ liên quân thoát khỏi giặc qua đổi giết, lại đập chết giặc qua hai người, lại hiện quân dân một lòng kháng oa chi quyết tâm, hoàng ân hạo đãng, từ hôm nay trở đi, miễn trừ Phú Quý thị trấn toàn bộ cư dân 10 năm thuế ruộng, lao dịch, tạp dịch hết thảy phú thuế. Trần Hồng tiếp theo chậm rãi tuyên đọc nói: bọn thần thay Phú Quý thị trấn cư dân lĩnh chỉ tạ ơn, hoàng ân hạo đãng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phủ Ninh Quốc quan viên tiến lên lĩnh chỉ tạ ơn. Miễn trừ Phú Quý thị trấn toàn bộ cư dân 10 năm thuế ruộng, lao dịch, tạp dịch hết thảy phú thuế, quả nhiên lại là một món lớn, lại là siêu quy cách hậu thưởng. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nhất thời càng kích động càng mong đợi, xem ra chúng ta cũng phải là hậu thưởng a dựa theo thời gian thứ tự vậy, lần này giờ đến phiên chúng ta đi. Hai người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Trần Hồng. Ánh mắt kia so biến thái chỉ hơn không kém. Không biết, thấy cảnh này, Đoan Trường Chuẩn sẽ cho là hai người phương hướng bên trên có phải hay không có cái gì vấn đề. Chương 1578, quả nhiên hậu thưởng chương 1578, quả nhiên hậu thưởng ở Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công ánh mắt nóng bỏng hạng, Trần Hồng chậm rãi đưa mắt nhìn sang hai người bọn họ. Cuối cùng cũng đến phiên chúng ta. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công thấy được Trần Hồng nhìn tới, nhất thời kích động hai mắt sáng lên, bọn họ biết cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Đúng vậy, đến phiên bọn họ, Trần Hồng không có để bọn họ chờ lâu, càng không có để bọn họ thất vọng, nâng niu thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc, ứng thiên tả quân đô đốc phủ thao giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ Lý Đình Trúc, khai quốc công thần sau khi, ở thượng ngu chi giặc qua binh lâm thành ứng thiên hạ thời khắc, thận trọng mà cảnh giác, nhìn nhỏ hiểu lớn, ở giang chết đề hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An cảnh báo về sau, ở giặc qua đi tiếp chiến hướng trong phân tích, phát hiện. Thượng ngu chi giặc qua cùng mẫu ấn, từng thiên hộ liên quân đánh một trận chiến tổn 24 người không bình thường, cho làn tên 24 người trước hạn lẫn vào bên trong thành, ý đồ cùng bên ngoài thành giặc qua trong ứng ngoài hợp, liền cùng ứng thiên thủ bị từ bằng cử hai người cam mạo đám người hoài nghi, kiên trì đối đến gần cửa thành người tiến hành giám định, bắt được trước hạn lẫn vào trong thành cải trang thành giặc qua, dù đã giặc qua 24 người cùng bị này xúi dụ. Nội ứng 123 người, vỡ vụn giặc qua trong ứng ngoài hợp nhu đồ, không hổ tướng môn sau khi, không ngã là tổ chi phong, năm đó loạn hoa nghiêm trọng, đang lúc dùng người đến nay, chặt Lý Đình Trúc vì Giang Hoài phó tổng binh, chú Kim Sơn Bệ, chấn chỉnh Xung Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, thang quan, thang phó tổng binh. Lâm Hoài Hầu nghe vậy, kích động bỏ rơi một thân thịt mỡ, bình thường một tiếng quỳ sụp xuống đất, la lớn, thần lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần tất không phụ lòng thánh thượng long ân, tiếp tục cố gắng, lại lập mới công. Khoan khoan, Giang Hoài phó tổng binh. Lâm Hoài Hầu đầu góc đột nhiên nhớ tới, sau đó không nhịn được liếc Chu Bình An một cái. Giờ phút này, hắn đối hiền chất Chu Bình An đơn giản bội phục cùng cảm kích đầu giảm xuống đất. Hơn một tháng trước, hiền chất cho mình một đề nghị, để cho mình thượng thư thánh thượng, kiến ngôn ra qua chú đỗ cửa sông Bảo Sơn, theo biển bị hiểm, cưới gió dày xéo nam trực đái một giải, Thái Thương, Dĩnh Châu, Từ Châu cùng với Tô Lỏng, Hoài Dương các nơi đều hại ra qua, nhân hành chính giới hạn hạn chế, các nơi quan quân từng người tự chiến, khó có thể hiệp điều ngự hoa, như vậy bị ra qua ngồi lợi dụng, tình thế lợi thì cướp bóc đốt giết, tình thế bất lợi thì chạy toán loạn tới một cái. Khác gây án, thoát khỏi quan quân truy kích và tiêu diệt, cho nên ra qua ngày càng phách lối, các nơi tổn thất ngày càng thảm trọng, đề nghị ra tính 8-9 năm chờ niên lệ, thiết kế thêm tổng bình quan chú đóng trấn Giang hoặc Kim Sơn Bệ, trấn chỉnh Xung Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cũng Hà Tô, lòng chư phủ, hiệp điều nam trực đãi các nơi quan quân. Bản thân dựa theo hiền chất đề nghị, thượng thư thánh thượng. Lúc ấy, hiền chất liền nói, Giang Hoài tổng binh vị có lẽ có độ khó, phó tổng binh vị trí, tranh thủ một cái hay là rất có hy vọng. Không có nghĩ rằng, hiền chất vậy mà một lời thành sấm, liệu sự như thần, thánh thượng thật bổ nhiệm bản thân vì Giang Hoài phó tổng binh. Mặc dù thánh thượng không có hoàn toàn tiếp thu đề nghị, thiết Giang Hoài tổng binh quan chú đóng Kim Sơn Bệ, trấn chỉnh Xung Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, nhưng là cũng không có quản hạt, hiệp điều Tô, lòng chư phủ các nơi quan quân. Nhưng cũng là liệu sự như thần. Hiền chất, quả nhiên người phi thường vậy, thật là khiến người bội phục, trải qua chuyện này, ngày sau hiền chất còn nữa kiến luôn, mình nhất định nghe. Ha ha, đây chính là Giang Hoài phó tổng binh à, đây là thiết kế thêm chức vị, thánh thượng cũng không thiết Giang Hoài tổng binh, bản thân cái này Giang Hoài phó tổng binh trên thực tế chính là tổng binh, trên tay nắm chính là thật tổng binh quyền, Giang Hoài một giải thủy quân, hải quân đều thuộc về bản thân quản, Hải Phòng cũng là mình nói tính. Lâm Hoài Hầu lĩnh chỉ tạ ơn về sau, ưỡn bụng bự, nhìn quanh tả hữu, vẻ đắc ý viết đầy một chương lớn mặt vệ. Người chung quanh tất cả đều là không ngừng hâm mộ xem Lâm Hoài Hầu, nếu không phải trường hợp không thích hợp, bọn họ cũng phải tiến lên chúc mừng một thanh. Giang Hoài phó tổng binh quản Hải Phòng, bọn họ có không ít người trong tối lén lén lút lút làm buôn bán trên biển buôn lậu làm ăn, đây chính là lưu kim trôi mật làm ăn, mặc dù rủi ro lớn, nhưng là tới tiền không phải bình thường hơn nhiều. Ngay sau, nhất định phải cùng Lâm Hoài Hầu làm tốt quan hệ, bằng không, bọn họ buôn lậu biển tốt làm ăn coi như khó thực hiện. Một bên Ngụy Quốc Công nghe được bản thân lão hỏa kế lấy được ban thưởng về sau, càng là kích động không thể tự mình. Công lao của mình cùng Lâm Hoài Hầu là giống nhau như lúc, Lâm Hoài Hầu lấy được ban thưởng như thế phong phú, bản thân cũng không thể kém ai nhất thời, càng thêm không kịp chờ đợi. Trần Hồng không có để cho hắn chờ lâu, ở tuyên đọc Lâm Hoài Hầu ban thưởng về sau, tiếp theo tuyên đọc Ngụy Quốc Công ban thưởng. Ứng Thiên Thủ bị từ bằng cử. Ngụy Quốc Công bệnh lỗ thai lên, cẩn thận nghe, thánh chỉ nửa đoạn đầu nội dung cùng Lâm Hoài Hầu nội dung gần như giống nhau như lúc. Tăng dẫn tả phủ, đặc biệt thưởng thêm lộc ngàn thạch, an lộc 6000 thạch, con cháu thế thập. Nghe được phía sau cụ thể ban thưởng bộ phận, Ngụy Quốc Công hô hấp cũng không nhịn được lớn, thêm lộc ngàn thạch đã làm chỗ, hắn tổ tiên từ đạt chính là khai quốc công thần, tiến phong Ngụy Quốc Công, an lộc 5000 thạch, con cháu thế thập. Đến hắn thế hệ này, đã là đời thứ 7. Cha hắn gia, hắn tổ gia gia quan quan, cũng không được, chỉ có hắn từ bằng cử đem tổ tiên vinh diệu phát dương quang đại, tăng lộc 1000 thạch a, hay là con cháu thế thập. Ngay sau, đời sau con cháu tế tự thời điểm, cũng phải cảm kích hắn từ bằng cử. Lần này lao tử ưu. Nhìn một chút, còn có ai còn dám gọi ta từ bằng cử báo cỏ? Nhìn một chút, còn có ai nói ta từ bằng cử vô năng? Lao tử một thánh chỉ đâm mù hắn mắt chó. Đây hết thể đều là nhờ hiền chất Chu Bình An Phúc A Lý Mập Mạp thật là có phúc lớn a, lại có như thế một ưu tú chất tế, có này đồng sàng chất tế ở, họ Lý còn không có chính là cơ hội lập công a không được. Ta được suy nghĩ một chút, nhìn một chút tộc bên trong có hay không thích hợp thứ xuất cháu gái, cùng hiền chất tới một cái thân càng thêm thân tốt, làm hiền chất chất hết, cũng sẽ không bị cốt nàng, có cái tầng quan hệ này, ngày sau cơ hội lập công khẳng định không thiếu được. Khoan khoan, những thứ này trở về còn muốn, trước tiếp chỉ. Thần linh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vi thần nhất định đem hết toàn lực, chết rồi sau đó đã, để nắp thánh thượng ơn chi ngộ. Ngụy Quốc Công lĩnh chỉ tạ ơn. Lĩnh chỉ về sau, Ngụy Quốc Công cầm hơi nâng lên, bệ nghệ tả hữu, vẻ đáp ý so Lâm Hoài Hầu chỉ hơn không kém. Nghe Ngụy Quốc Công lấy được ban thưởng, trung quanh quan viên không khỏi ước ao ghen tị nhìn về phía Ngụy Quốc Công. Vậy mà gia tăng 1000 thạch đồng lực a, hay là con cháu thế tập. Đây thật là làm người ta đỏ mắt a, 1000 thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với đại minh quan viên đồng lộc mà nói, cái này ngàn thạch có thể nói là lương cao nhất. Bây giờ chính nhất phẩm đại biên, một tháng đồng lộc cũng bất quá là 87 thạch, một năm xuống cũng bất quá 1.044 đá. Đối Ngụy Quốc Công mà nói, tương đương ở nhiều dẫn một phần nhất phẩm đại viên đồng lộc. Đây là con cháu thế tập. Tương đương ở 5 năm tháng tháng cũng có thể nhiều dẫn 1000 thạch đồng lộc a. Riêng về đồng lộc mà nói, Ngụy Quốc Công đồng lộc đã có thể ngạo thị, treo lên đánh tất cả mọi người tại chỗ. Không chỉ ở trận tất cả mọi người, gần như toàn bộ đại minh quan biên, trừ hoàng thân quốc thích ngoài, không có người nào so Ngụy Quốc Công đồng lộc cao. Chính là Nghiêm Tung Nghiêm các lao chờ đồng lộc, cũng không có Ngụy Quốc Công cao. Làm sao có thể không để cho người đỏ mắt đâu? Chương 1579, làm người ta đỏ mắt tưởng thưởng chương 1579, làm người ta đỏ mắt tưởng thưởng xem Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công Dương Dương đắc ý dám thúi bộ dáng, đám người không nhịn được từng cái một đỏ mắt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hồng, tiếng lòng lạ thường nhất trí, thái giám chết bẩm, tuyên chỉ có thể hay không nhanh một chút. Phần thưởng này từng cái một làm cho người rất đỏ mắt, không chịu nổi, phá bỡ, nhanh lên một chút kết thúc đi. Cuối cùng cũng, Trần Hồng cầm trong tay thánh chỉ, đưa mắt nhìn sang Chu Bình An, đám người biết muôn người chú ý thời khắc đến, còn phải lại đỏ mắt một lần, bất quá nhịn, cái này là áp trụ, đọc xong liền kết thúc. Muôn người chú ý hạ, Trần Hồng mỉm cười nhìn về phía Chu Bình An, chậm rãi tuyên đọc nói, chết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự Chu Bình An, vị khiêm công quên xã tác, ngực có đại cục, thông văn giỏi võ, nhìn nhỏ hiểu lớn, cứu giác bén nhạy, thấm nhuần ra qua chi gian kế, trước hạn cảnh báo thượng ngu chi ra qua tập nhiều ứng thiên, lại ở hoa lâm ứng hiểu dưới thành thời khắc, tự mình dẫn chiếc quân cứu viện ứng thiên, tiên phong ra qua ở dưới thành, sau không chối từ lao khổ, đêm tối tiêu diệt hết ra qua ở bên ngoài thành, công lao cao tuyệt, thuộc về thứ nhất, chặt Chu Bình An vì chiếc giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ, chuyên sự đoàn luyện công việc, hiệp trợ diệt oa, ấm con bách hộ, đời đời tương truyền, lấy thưởng này công, khâm thử. Mặc dù mọi người đã làm xong đỏ mắt chuẩn bị tâm tư, thế nhưng là nghe được Trần Hồng tuyên đọc đối Chu Bình An tưởng thưởng, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được lại một lần nữa phá vỡ, từng cái một ánh mắt đỏ giống như thỏ tựa như. Chiếc giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ. Quan chế bên trong nào có chiếc giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ à, chỉ có chiếc giang đề hình án sát sứ ti phó sứ. Cái này chiếc giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ trước, vừa nghe chính là vì Chu Bình An cố ý thiết kế thêm. Loại này vinh hạnh đặc biệt, bản triều đến nay, mấy người có thể có a. Chiếc giang đề hình án sát sứ ti phó sứ là chính tứ phẩm quan chức, cái này thêm một cái thay chữ thay phó sứ, là chế bởi tổng tứ phẩm trên, chính tứ phẩm hạ quan chức, cao hơn tổng tứ phẩm nửa cấp, so chính tứ phẩm thấp nửa cấp. Bất quá, cái này thay chữ, thế nhưng là có giảng cứu, thay người, đại lý vậy, tạm thay vậy. Ước định mà thành quy tắc, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, không được bao lâu thời gian chỉ biết đem thay chữ bỏ đi, trung gian không có một chút ngăn trở, là chuyện tất nhiên chuyện. Cho nên nói, Chu Bình An cái này chiếc giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ, kỳ thực chính là chiếc giang đề hình án sát sứ ti phó sứ. Chẳng qua là cân nhắc đến Chu Bình An tư lịch chưa đủ, một cái từ thiêm sự thăng chức phó sứ, khóa độ có chút lớn, cũng có chút không đủ để phục chúng. Cho nên, trước thăng chức thay phó sứ quá độ một cái, vượt qua một đoạn thời gian, chỉ biết bỏ đi thay chữ, trở thành chân chính phó sứ. Chu Bình An mới từ thất phẩm chi huyện bình thăng lên nhậm chức giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự không bao lâu đi, cái này lại từ ngũ phẩm thiêm sự một cái nhảy vọt tứ phẩm phó sứ, thật là khiến người ta ước ao ghen tị a, như thế trẻ tuổi chính tứ phẩm đại biên, đại minh cho tới bây giờ chưa từng có đâu. Ai, quả nhiên, người cùng người không so được gã còn không chỉ này đâu. Thánh thượng còn ấm con vì bách hộ, đời đời tương truyền, đây chính là thế tập bách hộ á vợ con hưởng đặc quyền a. Người đọc sách theo đuổi không phải là cái này sao? người ta tuổi còn trẻ liền đã làm được. Cái này ban thưởng làm sao có thể không để cho người đó mắt đâu. Thần Chu Bình An lĩnh chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Chu Bình An nhất định đem hết toàn lực, làm xong đoàn luyện, trợ lực tiêu diệt ra qua, đập bằng loạn loa, không phụ lòng thánh thượng Long Ân hạo đãng. Đang lúc mọi người ước ao ghen tị trong con mắt, Chu Bình An trêu khẽ quan phục, bình tĩnh quỳ xuống đất lĩnh chỉ tạ ơn. Chu đại nhân mau mau xin đứng lên. Trần Hồng mặt mỉm cười nâng đỡ một thành, sau đó trên dưới quan sát Chu Bình An một phen, chợt chợt tán dương, quả nhiên chăm nghe không bằng gặp mặt, Chu đại nhân thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Đa tạ công công, công công quá khen, Bình An không dám nhận. Chu Bình An đứng dậy, chắp tay khiêm tốn nói. Chu đại nhân khiêm nhường. Trần Hồng híp mắt cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người, mỉm cười ôm quyền nói, ha ha, được rồi, lần này loạn hoa thưởng phạt thánh chỉ, tập gia cũng tuyên đọc xong, mệt mỏi chư vị đại nhân lâu đứng, khổ cực. Sao dám, công công mới là khổ cực, đọc như thế thời gian dài thánh chỉ, trung gian một hớp nước cũng không uống, thật là kinh nghiệp, quả thật bọn ta chi mẫu mực. Một đám quan viên rồi rít ôm quyền tân bốc. Không dám nhận, không dám nhận. Trần Hồng cười khoát tay một cái. Công công, bọn ta đã chuẩn bị bữa tiệc, vì công công nhóm bảy tiệc mời khách, còn mời công công vạn chớ từ chối. Ngụy Quốc Công tiến lên phía trước nói. Bởi vì lúc này Trương Kinh đã bị cách trước, Hà công công thân là thái giám, thân phận không thích hợp, không thể đại biểu một đám ngoại thần, Ngụy Quốc Công liền tạm thời thành những nhiều phương diện người nói chuyện, ra mặt mời Trần Hồng. Cái này không tốt sao? Trần Hồng giả vờ từ chối nói. Vất khỏe, đây đều là chúng ta một chút tâm ý, công công đường xa mà đến, gió bụi đường trường, cũng xin cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, vì công công cùng chư vị thiên sứ bày tiệc mời khách một phen, còn mời công công bạn chớ từ chối, không phải chúng ta còn mặt mũi nào mặt đi kinh thành đâu. Ngụy Quốc Công mặt nhiệt tình liên tục mời nói. Đúng đấy, là chúng ta một chút tâm ý, còn mời công công đừng từ chối. Chư vị thiên sứ đường xa mà đến, gió bụi đường trường, chúng ta nếu là liền một bữa cơm cũng bất kể, chẳng phải là muốn bị người chửi sau lưng. Mời công công nể mặt, cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội đi. Một đám quan viên rồi rít mở miệng mời nói. Ách, vậy cũng tốt. Chẳng qua hiện nay Bắc Lô Nam Đoa, tài chính chính là căng thẳng thời điểm, bữa tiệc cũng không nên phô trương lãng phí, cơm canh đạm bạc là được rồi. Trần Hồng một bộ thịnh tình khó chối từ tiếp nhận, nhấn mạnh đơn giản nói. Tự nhiên, đây là tự nhiên, công công yên tâm đi, đều là cơm canh đạm bạc, bình thường ăn đồ ăn thường ngày. Một đám quan viên liên tiếp bảo đảm nói. Vậy cũng tốt, chúng ta liền quay dậy chư vị đại nhân. Không quay dậy, không quay dậy, công công mời, chư vị thiên sứ mời. Ngụy Quốc Công đám người đưa tay mời Trần Hồng chờ thái giám hán vệ. Chư vị đại nhân mời. Trần Hồng đám người đưa tay giống vậy dùng lễ mời nói. Đón lấy, Ngụy Quốc Công đám người vây quanh Trần Hồng chờ thái giám cùng một đám hán vệ, hướng Triều Thiên Cung đi ra ngoài. Triều Thiên Cung là hoàng gia đạo tràng, bữa tiệc đặt ở Triều Thiên Cung không thích hợp, cho nên an bài ở Triều Thiên Cung cách đó không xa một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này có quan phương bối cảnh, sớm tại 3 ngày trước liền đã vì cái này đến làm chuẩn bị, toàn bộ tiểu lâu từ sai dịch để phòng thâm nghiêm, khước từ hết thảy thực khách, chỉ chờ cái này đến. Công công, chư vị đại nhân, hạ quan nha môn còn có chuyện quan trọng xử lý, xin thứ cho hạ quan thất bội, hạ quan cáo lui. Mới ra Triều Thiên Cung ngoài, liền nghe đến một rắn cân cấp thanh âm từ trong đám người vang lên, thông báo tựa như giọng điệu. Theo tiếng nhìn, liền thấy một bút giá sơn vậy người, đứng ở cửa, hướng đám người xá giải hành lễ, mặt chính trực, cô mà không bậy. Chính là Hải Thụy. Hải huyện lệnh, có chuyện gì quan trọng, nhất định phải nóng lòng nhất thời. Đợi cấp chư vị thiên sứ bày tiệc mời khách về sau, trở về nữa xử lý cũng không muộn. Ngụy Quốc Công cao mày khuyên nhủ, hắn không nhận biết Hải Thụy, trải qua người nhắc nhở mới nhớ lại tên Hải Thụy. Trong lòng thầm giận, người này thế nào như thế không hiểu chuyện, một chút sắc mặt cũng không có. Nếu không phải trường hợp không đúng, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Thực tại xin lỗi, chuyện liên quan đến chị hạ trăm họ, không dám chỉ hoãn. Xin thứ cho hạ quan thất lễ, hạ quan cáo lui. Hải Thụy lắc đầu một cái, lần nữa cúi người hành lễ, sau đó cũng bất kể Ngụy Quốc Công đám người đồng ý hay không, cũng bất kể đám người phản ứng, xoay người bỏ rơi tay áo cũng không quay đầu lại liền đi, để lại cho đám người một bút giá sơn vậy bóng lưng. Ngụy Quốc Công sửng sốt. Ha ha, Hải Chi huyện thật đúng là vì dân chờ lệnh, khiến người khâm phục. Trần Hồng cầm trong tay khăn tay che miệng, cười tán dương. Ngụy Quốc Công, chư vị đại nhân, hắn Hải Thụy đi vừa đúng, có hắn ở, bữa tiệc này cũng đừng nghĩ ăn thoải mái, hắn người này ác tự cho là thành cao, giống như hầm cầu trong đá, vừa thối vừa cứng, quen là phá hư phong cảnh, đi mới tốt. Có hiểu Hải Thụy người, mặt chê bai nói. Đúng đấy, hắn người này am hiểu nhất chính là giả thanh cao, làm bộ, đi tốt nhất, ở chúng ta phủ, không có mấy cái đồng liêu nguyện ý để ý hắn. Nhất thời có mấy người phụ họa. Khu khu, nếu Hải Chi huyện có chuyện, vậy hắn đi thì đi. Chúng ta vì công công chờ bảy tiệc mời khách. Ngụy Quốc Công ho khan một tiếng, giàn xếp nói. Đi, đi. Đám người tiếp tục vây quanh Trần Hồng đám người đi về phía trước. Quả nhiên Hải Thụy. Chu Bình An nhìn Hải Thụy đi xa bóng lưng, cảm khái một câu, sau đó liền bị Lâm Hoài Hầu cấp túng đi. Chương 1580, công lao cao tuyệt, thuộc về thứ nhất chương 1580, công lao cao tuyệt, thuộc về thứ nhất Hải Thụy nhạc đệm mặc dù có chút mất hứng, không hết thời phân rất nhanh liền bị Ngụy Quốc Công chờ quan viên lại cho hong đi lên. Ngụy Quốc Công cùng với một đám giỏi giao tiếp quan viên, cố ý đùa theo, biết ăn nói, đem Trần Hồng một đám thái giám khen tặng được kêu là một mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, từng cái một cười cùng hoa cúc tựa như. Từ Triều Thiên Cung đến bữa tiệc tiểu lâu ước chừng khoảng 400 mét, con đường hai bên cây cối cũng trang sức lụa đỏ, con đường tất cả đều từ sai dịch giới nghiêm, tránh khỏi trăm họ bình thường tạp người chờ đụng phải Trần Hồng đám người, cho tới những thứ kia mong muốn cáo ngự chặn người, đó là chớ hỏng mơ tưởng, liền 100 mét bên trong đều dựa vào không gần được. Một đám quan viên vây quanh Trần Hồng đám người, đi ở trang sức lụa đỏ trên đường, giống như đi thảm đỏ vậy. Chu Bình An lười tiến lên tham gia náo nhiệt, Tránh Thanh Tĩnh đi ở cuối cùng, thong dong xem trước mặt cả đám người. Trần Hồng chờ tuyên chỉ thái giám là làm chi không thẹn xê vị, Ngụy Quốc Công chờ quan chức cao người theo sát Trần Hồng đám người, thuộc về thứ xê vị, những quan viên khác đệ xuống quan chức theo thứ tự sắp xếp thứ tự, bất quá cũng có một chút quan chức không cao nhưng là tầm cơ cao quan viên tiếp theo câu chuyện liền tiến tới Trần Hồng chờ thái giám trước mặt, tích cực biểu hiện. Cái này cùng hiện đại ngôi sao, sao mạng cấp xê vị vậy? Xem một đám quan viên dùng hết tất cả bộ liếng, tranh đoạt xê vị, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng, lộ ra một chút nét cười. Có xê vị, liền có danh giới vị. Hôm nay thánh chỉ bị xử phạt nhưng là không có bị tất chức quan viên chính là danh giới vị, ở vào tít ngoài rìa vị chính là giải trừ quan chức Trương Kinh. Đi trên đường, Trương Kinh có thể nói trăm mối đan sen, ngũ vị tạp trần. Xem trước mặt bị đám người vây quanh Trần Hồng, Ngụy Quốc Công đám người, Trương Kinh trong lòng không nhịn được thổn thức không dứt. Một canh giờ trước, từ binh bộ tới đón tiếp thiên sứ trên đường, bị một đám quan viên vây quanh còn là mình. Bây giờ, chỉ bất quá đi qua một canh giờ, liền đã vật còn người mất. Bị đám người vây quanh, đã đổi người. Bản thân đâu, bên người nhưng la tước, Tịch Liêu càng không người, vây quanh bản thân, chỉ có gió rét. Cùng theo gió rét tung bay lá rụng. Thật là thực tế. Thật là người đi trả lệnh a ha ha, ai bảo mình bị cách chức nữa nha, thói quen liền tốt, Trương Kinh kéo kéo khỏe miệng, chậm rãi về phía trước. Kỳ thực, hiện tại hắn phải không nguyện ý đi góp tiệc đón khách náo nhiệt, hiện tại hắn càng muốn về nhà cùng lao thê ăn bữa cơm nhà, sau đó một người nốt ở thư phòng thật tốt ngủ một giấc, bất quá, dù sao hắn chẳng qua là bị giải trừ quan chức, nhưng cũng không có bị tất trước, một cái chân còn đạp ở quan trường trong vòng đâu, cái này bữa tiệc cũng không tốt không đi, bằng không, chẳng phải là lộ ra hắn Trương Kinh không có khí độ, không thua nổi. Đi. Cái này khí độ ta Trương Kinh vẫn có. Người đi trả lệnh cái gì, ta Trương Kinh hay là chịu được. 400 mét khoảng cách, kỳ thực cũng không xa, không bao dài thời gian, cả đám chờ liền đã đi tới tiểu lâu. Cửa quán trang sức cùng phòng cưới, cửa treo hoa hồng lớn, tiểu lâu đầu bếp, thị nữ, tiểu nhị đã sớm chuẩn bị xong, xa xa đem một quyển thảm đỏ phô ở cửa, nên đón đám người vào bên trong. Chu Bình An đi vào bữa tiệc hiện trường, không nhịn được chắt lưới. Gỗ tử đàn bàn đế, ngà voi chủ đũa chén dạ quang, kim ti thêu thủa bốn phiến bình phòng, trên đất trải cực phẩm thảm lông dê. Trên bàn đã dọn lên món nguội. Nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối mới mẻ, tất cả đều là hiện giết hiện làm thịt, bầu trời bay, trong nước dù, trên đất đi, cái gì cần có đều có, rực rỡ lóa mắt, tràn đầy bảy một bàn lại một bàn. Vì cái này yến, tiểu lâu hiện giết một con bò, hai đầu heo, ba đầu dê, 30 con ngỗng trời, 30 con vịt, 30 con ngỗng, 50 cái gà, 50 đôi ba cân cá vừa lớn, 50 đôi hoàng hà cá chép. Mua sắm 30 cân hải sâm, 30 cân bơi cá, 100 cân bảo ngư, 200 cân trứng gà, các loại trái cây rau củ mấy trăm cân. Bữa tiệc dựa theo phẩm cấp sắp xếp ngồi. Chủ bàn dĩ nhiên là Trần Hồng ngồi ở chủ vị, bốn vị khác tuyên chỉ thái giám bị Ngụy Quốc Công chờ đại lao vây quanh, ứng thiên sáu bộ thượng thư, án sát sứ Trương Nhật Đại, bố chính sứ, ứng thiên chấn thủ thái giám Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu, tuần án ngự sử Hồ Tông Hiến đám người đi cùng. Chu Bình An làm lần này loạn hoa thứ nhất công, cũng bị an bài ở chủ bàn đi theo, cùng như thế bao lớn lao một bàn, Chu Bình An dĩ nhiên là ngồi ở đầu dưới. Chu Bình An tương đối chính là Hồ Tông Hiến, hắn cũng thuộc về ở vị trí đầu dưới. Bất quá, Chu Bình An còn chưa phải là ghế chót, ngồi ở ghế chót chính là Trương Kinh. Trương Kinh mặc dù bị giải trừ quan chức, nhưng dù sao cũng là chức binh bộ thượng thư, cho nên cũng bị an bài ở chủ trên bàn. Trương Kinh ở chủ bàn tiến một bước cảm nhận được thực tế, tiến một bước cảm nhận được người đi trả lệnh. Chủ trên bàn an bài thứ tự, đầu tiên là an bài Trần Hồng chờ tuyên chỉ thái giám, sau đó là Ngụy Quốc Công chờ đại lão, sau đó là đi theo quan viên, cho đến cuối cùng mới an bài hắn vào chỗ, hay là ngồi vào ghế chót. Người hầu châm trà lúc, đều là cuối cùng một cấp hắn châm trà, còn tốt, trà còn chưa nguội. Đám người cấp Trần Hồng đám người phân thức ăn, cuối cùng Trần Hồng đám người đáp lời, vây quanh cấp Trần Hồng đám người mời rượu. Trên cấp dành giật khen tặng Trần Hồng đám người, hán Trương Kinh giống như là bị người quên lắm vậy, chỉ có thể tự rót tự uống. Trương đại nhân, ta mời ngài một ly. Đang ở Trương Kinh trọn vẹn cảm thụ người đi trả lệnh thời điểm, một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhớ tới, nâng đầu liền thấy Chu Bình An. Chu Bình An hai tay bưng ly rượu, mỉm cười kính hướng Trương Kinh. Trương Kinh cảm thấy lòng mang an ủi, khó được lúc này còn có người cho mình mời rượu, thật là không dễ dàng á hửng. Chu Bình An, không sai người tuổi trẻ, bản thân đối hắn vẫn rất có thiện cảm, có năng lực, biết việc quân, bây giờ nhìn lại nhân phẩm cũng không tệ, bản thân là cách trước người. Có thể ở lúc này cho mình mời rượu, không phải cái loại đó su viêm phụ thế người. Chu đại nhân không hướng đi Trần Công Công mời rượu, thế nào ngược lại kính ta cái này cách trước người. Trương Kinh bưng ly rượu lên tự rêu nói. Hạ quan chúc mừng đại nhân, hướng đại nhân báo tin vui. Chu Bình An hai tay dâng ly rượu, mỉm cười kính nói. Á đệ. Trương Kinh trên mặt nụ cười tự rêu trong nháy mắt không có. Vốn đang đối Chu Bình An tràn đầy thiện cảm đâu, kết quả nghe Chu Bình An một câu nói này, thiện cảm trực tiếp liền về không biến phụ. Chúc mừng ta. Ta đều đã bị cách trước, ngươi còn tới chúc mừng ta. Ngươi là tìm ta vui vẻ. Châm chọc ta Trương mẫu người sao? Ngươi là tới đặt ta, hướng người nào đó vây bôi cầu yêu sao? Ta Trương Kinh mặc dù bị cách chức, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể bên mặt hất cằm. Mong muốn đạp ta thượng vị, a, ngươi là tìm sai đối tượng. Vốn là Trương Kinh bị cách chức, tâm tình liền đã rất không xong, trên đường lại thiết thân cảm thụ cảm khái người đi trả lệnh, ở chủ trên bàn lại tiến một bước cảm thụ người đi trả lệnh, tâm tình càng là hỏng bét tới cực điểm. Sở dĩ còn có thể ngồi ở đây, bất lộ thanh sắc, phảng phất ung dung tự tại, hoàn toàn là dưỡng khí căn cơ thâm hậu gây ra. Kết quả, Chu Bình An một câu nói này, trực tiếp để cho Trương Kinh phá vỡ. Có lúc chính là như vậy, một câu nói vừa vặn thành áp đảo lạc đà dâm dạng, một câu nói vừa vặn lay động tâm hồ, một câu nói vừa vặn phạm vào nghịch lân, để cho người trực tiếp phá vỡ. À, quan Trạng Nguyên là tìm ta vui vẻ, tiêu khiển ta Trương Mẫu người sao? Không nghĩ tới quan Trạng Nguyên lại là loại người này, chén rượu này xin thứ cho ta không có phúc hưởng thụ. Trương Kinh Lôi kéo gương mặt, cười lạnh một tiếng, để ly rượu xuống. Chương 1581, chúc mừng Trương Kinh, chọc trải qua giận. Chương 1581, chúc mừng Trương Kinh, chọc trải qua giận. Trương Kinh sinh khí, đều ở đây Chu Bình An như đã đoán trước, dù sao tính cách của Trương Kinh là có tiếng cương nghị. Bất quá, Trương Kinh càng tức giận, hắn ấn tượng trí nhớ cũng càng sâu khắc, hiệu quả kia cũng liền càng tốt. Cho nên nhìn thấy Trương Kinh tức giận, Chu Bình An không chỉ có không khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Trương đại nhân nói quá lời, hạ quan như thế nào sẽ tìm đại nhân vui vẻ, lại sao dám tiêu khiển Trương đại nhân. Chu Bình An dùng sức lắc đầu, vẻ mặt thành thật xem rõ ràng hiện lên tức giận tướng Trương Kinh, chăm chú giải thích nói, hạ quan là thật chúc mừng đại nhân, hướng đại nhân chúc mừng. Lại tới, tiểu tử ngươi thật coi ta Trương Mẫu người là nê Bồ Tát, không có hỏa khí không được. Trương Kinh nghiêm mặt dài hơn, bản quan đã bị cách chức, Chu đại nhân ngươi tới chúc mừng ta, cái này còn chưa phải là tiêu khiển ta Trương Mẫu người sao? Trương Kinh mặt lạnh xem Chu Bình An, một đôi mắt phảng phất lóe ra hỏa tinh, trong lời nói cũng mang theo không để ép được hỏa khí. Đại nhân xin bớt giận, tả hữu cũng vô sự, sao không nghe ta giải thích một chút? Chu Bình An mỉm cười nhẹ giọng nói, ừ, ta nhìn ngươi có thể như thế nào ngụy biện. Trương Kinh hừ một tiếng, xác thực cũng vô sự, người trên bàn đều bận rộn cấp Trần Hồng đám người mời rượu, hắn giống như không khí vậy bị người không nhìn, nghe một chút tiểu tử này cũng là không sao. Trương đại nhân còn nhớ rõ hơn một tháng trước, hạ quan đi trước binh bộ bái phòng đại nhân, là xem lúc ấy loạn đoa cặn kẽ quyền tông, đại nhân hỏi thăm ta đối đương kim loạn đoa thấy thế nào, hỏi ta diệt đoa kế sách, việc quan trọng nhất vì sao. Chu Bình An để chén rượu xuống, nhẹ giọng hỏi. Trương Kinh nghe Chu Bình An vấn đề, suy nghĩ không khỏi bị dẫn dắt trở lại hơn một tháng trước. Người đoàn kia luyện bây giờ có thể nhìn đánh một trận. Bẩm đại nhân, hạ quan dưới quyền chiết quân chỉ bất quá huấn luyện hơn nửa tháng, chỉ cố quân đội số hình, chưa thành quân, sức chiến đấu có hạn, khó khám đánh một trận. Mặc dù như thế, nhưng hạ quan lấy tài sản tính mạng bảo đảm, chiết quân có cho đòi tất trở về, có chiến tất ứng, thể sống chết hoàn thành sứ mạng. Nghĩ tới đây, Trương Kinh sắc mặt càng không vui hơn, lúc ấy bản thân còn cảm thấy tiểu tử này rất thẳng thắn, là cái thành thật phụ trách người. Bây giờ nhìn lại, thử, là bản thân mắt bị mù. Tiểu tử này tên Tử Hậu, thực không Tử Hậu. Trương Kinh hừ một tiếng, suy nghĩ tiếp tục đi xuống, ừm, nghĩ đến, bản thân lại hỏi hắn diệt oa kế sách, việc quan trọng nhất vì sao. Cái vấn đề này, bản thân cũng hỏi qua Dâu Tông Song trả lời rất vụ thực, điều minh. Tiểu tử này trả lời cùng Hồ Tông Hiến bất đồng, hắn trả lời chính là thống nhất chỉ huy, ha ha, còn nói chỉ có bổ nhiệm Tổng đốc mới có thể, còn nói chiết Giang Tổng đốc còn chưa đủ, muốn bổ nhiệm Giang Nam Tổng đốc, giao cho Tổng đốc quân vụ cùng quyền lực tài chính. Hừ, lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, quá ý nghĩ hao huyền, quá không đáng tin cậy. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá, chuyện này cùng chuyện hôm nay lại có cái gì quan hệ, tiểu tử này là nghĩ nói sang chuyện khác sao? Còn nhớ lại làm sao, chuyện này với ngươi tiêu khiển lão phu lại có gì liên quan? Trương Kinh không vui nói. Đại nhân, hạ quan lúc ấy trả lời nói diệt oa việc quan trọng nhất là thống nhất chỉ huy, mà nếu muốn làm được thống nhất chỉ huy thì cần thiết thiết lập tổng đốc Giang Nam các tỉnh quân vụ cùng tài chính. Hôm nay, chỉ có hơn 100 giặc qua tự thượng ngu đổ bộ, ngang dọc chết giang, nam trực đãi mấy ngàn dặm, phá thành diệt môn vô số. Dọc đường địa phương quan phủ từng người tự chiến, đều mặt sám mày cho, tổn thất nặng nề, cứ thế ở 57 tên giặc qua khí trương ngang ngược đến tiến công tập kích Bồi Đô Ứng Thiên, làm ta Đại Minh mất hết thể diện. Thánh thượng Thánh Minh đã chỉnh lý các nơi quan viên thường phạt, tất đã thấy được các nơi từng người tự chiến, binh lực phân tán, chỉ huy không thống nhất vấn đề. Bây giờ, Giang Nam loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, bắc tới Sơn Đông, nam đáo Lước Quảng, Quỳnh Châu, đều ở đây giặc qua tập nhiễu trong phạm vi, đã thành uy hiếp ta Đại Minh Giang Sơn xã tắc đại họa tâm phúc, dựa vào đầy đất căn bản vô lực đối kháng giặc qua tập nhiễu, thánh thượng đã thấy được vấn đề, há lại sẽ không giải quyết vấn đề. Cho nên, thiết kế thêm Giang Nam Tổng đốc là tất nhiên. Chu Bình An mặt tự tin giải thích nói. Đây là ngươi mong muốn đơn phương. Trương Kinh lắc đầu một cái, Giang Nam Tổng đốc, lớn như vậy quyền nắm chức vụ, sao lại nói thiết liền thiết. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục nói, đại nhân, đây cũng không phải là hạ quan mong muốn đơn phương. Hạ quan tọa sư Từ Giai ở ngày trước cùng hạ quan có thư từ qua lại, từ sư trong thư đạo thánh thượng hỏi thăm Giang Nam giặc qua vấn đề lúc, từ sư có hướng thánh thượng đề nghị thiết kế thêm Tổng đốc đại thần, đốc lý nam trực đãi, chiết Giang, Sơn Đông, Lương Quảng, phụ kiện chờ 6 tỉnh quân vụ, giao quyền điều binh chủ lương, tùy cơ ứng biến, thống nhất điều độ chỉ huy. A, từ các lao là gan khá lớn a. Trương Kinh nghe vậy không nhịn được mà ra, bình luận nói: "Ha ha, thánh thượng cũng nói từ sư gan lớn, bất quá thánh thượng lại nói từ sư lá gan còn chưa đủ lớn, cách cục cũng không đủ lớn, thánh thượng đem Hồ Quảng cũng thuộc tổng đốc, cũng trao tặng tổng đốc đại thần gặp thời quyết đoán quyền lực, bất kể điều binh hay là tác chiến, đều có thể tùy cơ ứng biến." Chu Bình An tiếp tục nói: "A." Trương Kinh nghe vậy, kinh hãi, không nghĩ tới thánh thượng không chỉ có đồng ý thiết Giang Nam tổng đốc, còn làm lớn ra Giang Nam tổng đốc phạm vi quản hạt. Thánh thượng, thật là hùng chủ vậy. Bất quá, nghĩ đến bản thân đã là cách chức thân, Trương Kinh không khỏi lắc đầu một cái, tự giễu cười một cái nói, cho dù thiết lập tổng đốc, lại làm sao, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chẳng qua là một bị cách chức người. Đại nhân, nếu bản về đối Giang Nam các nơi loạn hoa quen thuộc cùng hiểu, đối Giang Nam các tỉnh quân sự quen thuộc cùng hiểu, lại có ai bị kịp thân là Ứng Tiên binh bộ thượng thư đại nhân đâu? Lại đại nhân từng tổng đốc lưỡng quản quân vụ, bình định người giao mưu phản làm loạn, sau khi lại suy tính trấn an Nam nước, lại sau khi lại bình định Nghị Ân chín thổ ti cùng Quỳnh Châu Lê Dân mưu phản làm loạn, quen thuộc việc quân, kinh nghiệm phong phú, chiến công cao tuyệt, nếu thiết Giang Nam tổng đốc, ứng viên số 1 phi đại nhân Mạc Trúc. Chu Bình An bẻ ngón tay, nhất nhất phân tích Trường Kinh ưu thế, cuối cùng mặt khẳng định nói ra kết luận. Nghe được Chu Bình An phân tích, như lòng bàn tay nói ra chiến công của mình, Trường Kinh nước tù bình thường con ngươi không nhịn được dâng lên một tia rung động, bất quá rất nhanh liền lại thuộc về cận kề cái chết địch, tịch mịch thở dài một cái, quen thuộc ra qua cùng các nơi quân sự lại làm sao? Đã từng lập nên một ít không đáng nhắc đến chiến công làm sao như? Chu đại nhân, chớ có coi thường anh hùng thiên hạ, có thể đảm nhiệm Giang Nam tổng đốc người, có khối người. Ta Trương Mỗ người bây giờ chẳng qua là một cách chức người mà thôi, khó nhất đảm nhiệm Giang Nam tổng đốc chính là ta Trương Mỗ người. Có chút ngoài ý muốn Chu Bình An vậy mà như thế hiểu bản thân, đối với mình qua lại cùng chiến công, có thể như lòng bàn tay vậy. Bất quá, quen thuộc thì thế nào, nhìn như phân tích có lý có tình thì thế nào, chính mình cũng đã bị cách trước. Mặc dù có lòng nhập chuyện, nhưng mình đã bị cách trước à, còn nữa tâm thì có ích lợi gì, hay là về nhà nhiều bồi bồi lao thế đi. Chính là bởi vì đại nhân bị cách trước, hạ quan mới càng xác định Giang Nam tổng đốc chính là đại nhân. Chu Bình An mặt đoán chắc nói. Chính là bởi vì ta bị cách trước, cho nên mới càng xác định Giang Nam tổng đốc chính là ta. Trương Kinh nghe vậy, không khỏi run lên, không nhịn được xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng, ngươi đây là cái gì quỷ tài suy luận a? Ai có thể đảm nhiệm Giang Nam tổng đốc ta không xác định, nhưng ta xác định tuyệt không phải ta Trương Mỗ người. Ta một cách trước người, làm sao có thể đảm nhiệm Giang Nam tổng đốc? Chương 1582, ngươi đây là cái gì quỷ tài suy luận a? Chương 1582, ngươi đây là cái gì quỷ tài suy luận a? Y đi theo lệ thường, thánh thượng nếu muốn bổ nhiệm đại nhân vì tổng đốc đại thần, trước phải giải trừ đại nhân binh bộ chức vụ, lại mạng lớn người tổng đốc nam trực đãi, chết Giang, Sơn Đông, lưỡng Quảng mấy tỉnh quân bộ, chuyên sự diệt oa. Lần này loạn oa, y theo đại nhân chỗ phụ chi trách, thực không cho tới bị giải trừ quan chức, xuống trước, phạt đồng đủ, dầu gì biếm trích đủ. Sở dĩ giải trừ đại nhân chức vụ, hạ quan cho là, chính là vì dễ dàng cho bổ nhiệm đại nhân vì tổng đốc đại thần. Chu Bình An ở Trương Kinh ánh mắt chất vấn trong, chậm rãi mở miệng giải thích, mặt tự tin và đoán chắc. Dĩ nhiên tự tin đoán chắc, bởi vì Chu Bình An biết trong lịch sử Trương Kinh được bổ nhiệm tổng đốc đại thần chính tự chính là như vậy. Xét xử đi lại, triều nghị thiết tổng đốc đại thần, thánh thượng mệnh Trương Kinh giải trừ chức binh bộ thượng thư chức vụ, tổng đốc Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng các tỉnh binh mã, tùy cơ ứng biến, chuyên sự diệt oa. Chu Bình An nói xong, liền thấy được Trương Kinh giật mình, trong con ngươi có một vẻ vẻ kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Vài giây sau, Trương Kinh lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, đây bất quá là Chu đại nhân mong muốn đơn phương miễn cưỡng gán ghép mà thôi. Có lẽ là hạ quan mong muốn đơn phương. Chu Bình An hơi nhún vai một cái, lại tiếp tục chắp tay nói, bất quá, hạ quan tuyệt không tiêu khiển đại nhân ý tứ. Ngươi nói bừa chi, tạm thời nghe chi. Trương Kinh không gật không lắc gật gật đầu. Bất quá, nếu là đại nhân được bổ nhiệm tổng đốc đại thần, còn mời đại nhân nhớ thiếu quan một chén rượu, đến lúc đó hạ quan tới cửa đòi hỏi, đại nhân nhưng chớ có mời hạ quan bị sập cửa vào mặt. Chu Bình An khá có thâm ý cười giỡn nói, ha ha, lão phu trong phủ có một vò thánh thượng năm đó ngự tứ hoàng gia cống rượu trần châu đỏ, chỉ sợ Chu đại nhân không có cái miệng này phúc. Trương Kinh nuốt nuốt hàm râu, cười khẩy nói, vậy nhưng nói xong rồi, lão đại nhân cần phải đem rượu chuẩn bị tốt. Chu Bình An hơi kéo kéo khoe miệng, lộ ra lau một cái tự tin mỉm cười. Chờ tổng đốc Trương Kinh bổ nhiệm xuống, Chu Bình An tin tưởng nhất định sẽ cấp Trương Kinh lưu lại khắc sâu mà không thể xóa nhòa ấn tượng tốt. Chính xác dự đoán ra qua tập nhiều ứng thiên, chính xác dự đoán Trương Kinh nhậm tổng đốc đại thần. Nếu nói là vận chủ duy ác, thần cơ diệu toán, có lẽ có ít khoa trường, nhưng trải qua hai chuyện sau, ngày sau bản thân còn nữa đề nghị ý kiến, Trương Kinh nhất định sẽ chăm chú cân nhắc một phen, mà không phải là như lần trước cùng lần này như vậy, nóng lòng phủ định. Hiền chất, đến đây. Đang lúc này, Chu Bình An nghe được tiếng kêu, nâng đầu liền thấy được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người bưng ly rượu, đứng ở Trần Hồng bên người, đang hướng minh mắt. Trương đại nhân, thất bội. Chu Bình An ấy náy đối Trương Kinh nói. Chu đại nhân xin cứ tự nhiên, không cần phải để ý đến lão phu. Trương Kinh khẽ gật đầu, tỏ ý Chu Bình An tùy ý bá phụ. Chu Bình An bưng ly rượu đi về phía Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Hiền chất, đến đây, vì ngươi chính thức tiến cử hạ Trần Công Công. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nhiệt tình nói. Ra mắt Trần Công Công. Chu Bình An biết nghe lời phải, tiến lên bái kiến Trần Hồng. Ha ha, quan trạng nguyên khách khí. Trần Hồng cười rất là ôn hòa, Quốc Công cùng Hầu gia cũng là không cần tiến cử chúng ta quen biết. Tạp gia mặc dù hôm nay là lần đầu tiên cùng quan trạng nguyên gặp mặt, bất quá cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. A, Công Công cùng Hiền chất không phải lần đầu tiên giao thiệp. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Nhắc tới, Tạp gia còn phải đàng hoàng cảm tạ quan trạng nguyên đâu. Trần Hồng lấy tay che khỏe môi, ha ha nở nụ cười. A, như thế nói Hiền chất còn từng giúp qua Công Công hay sao? Hiền chất ẩn nút cũng quá sâu, cũng chưa từng cùng chúng ta nói qua. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, không khỏi trong lòng vui mừng. Lần này được rồi, có cái tầng quan hệ này, kia xác thực không cần tiến cử. Hiền chất vậy mà giúp qua Trần Công Công, cái này so tiến cử hiệu quả còn tốt. Chờ Trần Công Công hồi kinh, tự nhiên sẽ giúp Hiền chất ở thánh thượng trước mặt nói tốt. Ha ha, hoặc giả bởi vì Hiền chất, Trần Công Công sẽ còn giúp chúng ta nói tốt vài câu. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt nhất thời nở rộ. Đây thật là một tin tức tốt. Khu khu. Chu Bình An thấy được Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nụ cười trên mặt, khoe miệng không nhịn được có quắc một cái. Biết hai người suy nghĩ nhiều. Ở Tĩnh Nam thời điểm, ta xác thực giúp qua Trần Công Công, thật tốt chiêu đại hắn con nuôi một phen. Trần Công Công cùng hắn con nuôi, nhất định từ trong đầu cảm tạ ta, nghiến răng nghiến lợi, ngay xuyên ngân máu cái chủng loại kia cảm tạ. Ha ha, quan Trạng Nguyên đây là làm chuyện tốt không cầu tên. Trần Hồng che mép, cười sắc mặt như hoa cúc. Đó là hơn một tháng trước, lúc ấy Tạp gia phụ chỉ xuất cung mua sắm Trân Châu, Tạp gia ở Tô Châu công cán, có một tặc nhân giả mạo Tạp gia bất hiếu nghĩa tử, ở huyện Tĩnh Nam rêu rao khoác lác, cướp lấy, suy đồi Tạp gia danh tiếng, là quan Trạng Nguyên nhìn rõ mọi việc, đoán được người nọ mạo danh thay thế Tạp gia nghĩa tử, đem kia tặc nhân bắt lại, đánh cho một trận, trói nghiến giao cho Tạp gia, giữ gìn Tạp gia danh dự, giúp Tạp gia một đại ân. Bằng không, suy đồi Tạp gia danh dự chuyện nhỏ, nếu là ảnh hưởng hoàng sai, có hại thánh thượng anh danh, kia Tạp gia chính là tội nhân thiên cổ. Thật may là có quan Trạng Nguyên trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Trần Hồng cười ha hả đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nói, trong lời nói tràn đầy đối Chu Bình An cảm tạ. Công công khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Chu Bình An khiêm tốn nói, ngươi hư ta uy gì thôi, VĐTO sợ VĐTO, tiếp tục lại nói, Trần công công cần cù ban sai, công bình tuân theo luật pháp, không đụng đến cây kim sợi chỉ, riêng có hiền danh, nếu thật là Trần công nghĩa tử, tất như Trần công công như vậy khí tiết cao đẹp, trung thành ban sai, há lại sẽ kéo dài ở ban sai, mà chăm chỉ ở khắp nơi rêu rao khoác lác, ý thế hiếp người, cướp lấy người tốt gia sản, cho nên ta mới một cái đoán được người nọ chính là mạo danh thay thế Trần công công. Nghĩa tử, suy đổi công công danh tiếng. À, lại có người dám giả mạo công công nghĩa tử rêu rao khoác lác, cướp lấy, thật là tội đáng chết vạn lần. Ngụy Quốc Công căm phẫn nói, cũng không phải là, hiền chất hay là trẻ tuổi, lòng dạ quá mức nhân tử, đánh một trận lợi cho hắn quá rồi, trưởng đập chết nên. Lâm Hoài Hầu phụ hòa nói. Chu Bình An khỏe miệng không nhịn được lại co quắp một cái, khỏe mắt liếc lên Trần Hồng Che khỏe miệng tựa hồ cũng ở đây co quắp. Trần công công, cảm tạ cũng không cần nói, hiền chất hắn có thể đến giúp công công, đó là vinh hạnh của hắn. Bằng không, lại thế nào sẽ có thể cùng công công làm quen, đây là hắn may mắn, công công là thánh thượng trước mặt người tâm phúc, công công ở thánh thượng trước mặt cấp hiền chất nói tốt một câu, thắng được hiền chất vùi đầu gian khổ làm ra mấy năm công. Lâm Hoài Hầu không khỏi khen tặng nói với Trần Hồng, nói xong lôi kéo Chu Bình An tiến lên mời rượu, hiền chất, còn bất kính công công một ly. Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, còn nói tốt đâu, hắn không ở thánh thượng trước mặt bôi nhọ ta, nói chuyện tiếng xấu, vậy thì cảm ơn trời đất. Bất quá trên mặt, Chu Bình An hay là mỉm cười tiến lên mời rượu, kính Trần công công. Quan Trạng Nguyên mời, cảm tạ, Tạp gia cũng không muốn nói nhiều, ngày sau Quan Trạng Nguyên có cần Tạp gia địa phương, cứ mở miệng, Tạp gia tuyệt không từ chối. Trần Hồng giơ ly rượu lên, đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Còn không mau tạ công công. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, hưng phấn không thôi. Đà tạ công công. Chu Bình An chỉ đành chắp tay, lá mặt lá trái. Chương 1583, nói chương kinh, gián Trần Hồng chương 1583, nói chương kinh, gián Trần Hồng mặt trời lặn hoàng hôn, sóng cuộn mây bờn, tà dương giữ huy phản chiếu thành những thiên, cả tòa thành chỉ giống như độ một tầng hoa hồng kim. Cung tiễn chư vị thiên sứ ăn giấc, cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày, chiêu đãi không chú đáo, còn mời chư vị thiên sứ bao dung. Một đám chấm say quan viên ở tiểu lâu trước, ở nắng chiều dư huy tròng, đem Trần Hồng chở công công đưa lên kiệu tám người khiêng. Nơi nào, hôm nay đa tạ chư vị đại nhân thịnh tình khoản đãi, Tạp gia đám người hết sức vinh hạnh cực kỳ. Một tiểu thái giám bén lên màn kiệu, Trần Hồng lộ diện, hướng phía ngoài cùng tiễn một đám quan viên ôm quyền nói: "Công công khách khí, có thể cùng công công chung bữa cơm là vinh hạnh của chúng ta." Ngụy Quốc Công chờ một đám quan viên rồi rít mở miệng nói. Chu Bình An đứng ở trong đám người, trong lòng không nhịn được ca thán không dứt, hay cho một cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày toàn bộ đại minh, chỉ có đối Tây Biển trong thánh thượng mà nói, đây mới là đồ ăn thường ngày đi, trừ thánh thượng, toàn đại minh cũng tìm không được nữa một nhà trăm họ có thể ăn lên như vậy cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày. Bữa cơm này ít nhất ăn hơn ngàn lượng bạc, hơn ngàn lượng bạc à, phát ra binh lương, tăng thêm quân bị, cải thiện dân sinh, làm cái gì không tốt, một bữa cơm liền cấp xoèn xoẹt, thật là khiến người ta đau lòng như góc. Làm sao, người nhỏ lời nhẹ, chỉ có rủa thầm ca thán. Hiền chất nghĩ cái gì đâu, đi một chút, cùng ta trở về ta phủ, chúng ta thật tốt ăn mừng một cái. Lâm Hoài Hầu vỗ xuống Chu Bình An bả vai, không nói lời gì lôi Chu Bình An cùng đi, nhiệt tình cũng được. Lâm Hoài Hầu một thân thịt mỡ, cùng hiện đại nói tướng Thanh Tôn Việt không kém cạnh, trọng tài ở đó bày đâu, bắp đùi mình cũng vặn bất quá hắn cánh tay, Chu Bình An thật đúng là không cự được. Hết cách rồi, chỉ đành theo Lâm Hoài Hầu đi hắn ở ứng tiên phủ đệ, tả hữu cũng không sĩ sao chuyện thần yếu. Chu Bình An đầu tiên là hướng Trương Nhiệt Đài đám người từ biệt, nói rõ nguyên do, sau đó nhờ cậy chiếc giang để hình án sát sứ ti một tiểu lại, để cho hắn về nha môn cấp họa nhi các nàng chuyển lời, làm cho các nàng cơm tối không cần chờ mình, bản thân ở Lâm Hoài Hầu phủ dùng bữa tối, chậm chút thời điểm trở về nữa. Cho tới cấm đi lại ban đêm, không tồn tại, Ngụy Quốc Công đã sớm cho mình một lệnh bài, bằng này lệnh bài, thành ứng tiên bên trong cấm đi lại ban đêm thông suốt. Lao lý, hiền chất, ta quay đầu đi tìm các ngươi. Ngụy Quốc Công xa xa kêu một câu, hắn thân là tạm thời người làm chủ, còn phải giao phó an bài một chút Trần Hồng đám người ngủ cư, một giờ nửa khắc không đi được. Chu Bình An theo Lâm Hoài Hầu mới đến Lâm Hoài Hầu cửa phủ, liền thấy được quản gia Lý Nhị liền mặt sốt ruột lại lúng túng chạy chậm tiến lên hướng Lâm Hoài Hầu bẩm báo nói: "Lao ra, lao ra, không xong, hậu viện hai vị chủ tử." Thấy được Chu Bình An cũng ở đây, Lý Nhị hoảng hốt đổi lời nói: "Hậu viện hai vị bà bú, đánh nhau." Chu Bình An nghe vậy, khoe miệng không nhịn được có quắc một cái. Lâm Hoài Hầu thật đúng là càng già càng dẻo dai à, lần trước tới bái phòng thời điểm, trong phủ vẫn chỉ là vị bà bú, hiện tại cũng thành hai vị. Nói là bà bú, trên danh nghĩa là cấp hùng hài tử Duệ Ca Nhi mời bà bú, trên thực tế chính là Lâm Hoài Hầu ở chỗ này nạp thiết thất, bởi vì triều đình có luật lệ cấm chỉ ngoài nhận chức quan viên tại nhiệm chức cưới địa phương nữ nhân làm thê thiếp, cho nên Lâm Hoài Hầu mới như thế biến thông một cái, đối ngoại tuyên bố là Duệ Ca Nhi bà bú. Điều này cũng làm cho Duệ Ca Nhi oán trách không dứt, nói là cho ta mời bà bú, kết quả thành cha ta bà bú. Lý Nhị nói các nàng đánh nhau, Xem ra Lâm Hoài Hầu ở Ứng Thiên hậu viện bốc cháy a, đây cũng là hậu viện không có nữ chủ nhân nguyên do. Ở kinh thành, Lâm Hoài Hầu mặc dù cũng có mấy phòng thế thiếp, thế nhưng là hậu viện có phu nhân Lâm Hoài Hầu trấn giữ, Lâm Hoài Hầu mấy cái thiếp thất không có người nào dám gây sóng gió. Ứng Thiên hậu viện chỉ có hai cái thiếp thất, đều là thiếp thất, ai cũng không lấn át được ai, tự nhiên không ai phục ai, dĩ nhiên là dễ dàng bốc cháy. Khu khu, Lý Nhị ngươi mang Hiền Chất đi ta thư phòng, trà ngon hầu hạ. Hiền Chất, ta đi một chút sẽ tới. Lâm Hoài Hầu vừa nghe hậu viện cháy rồi, nhất thời cấp trên, an bài Lý Nhị mang Chu Bình An đi thư phòng, ấy này nói với Chu Bình An một tiếng, vén lên quan phục đủ ạng đủ ạng đủ ạng từ nay về sau viện một đường chạy chậm. Bá phụ ngài đến liền tốt, ta đến rồi không phải lần một lần hai, sẽ không gặp ngài. Chu Bình An trả lời. Cô ra, ngài mời. Lý Nhị mời Chu Bình An vào bên trong. Làm phiên Lý quản gia. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, theo Lý Nhị bước vào phủ đệ. Cô ra ngài chậm dùng. Lý Nhị dẫn Chu Bình An tiến Lâm Hoài Hầu thư phòng, dâng lên trà nóng cùng rau quả ăn vặt. Lý quản gia ngươi bận rộn ngươi, ta tự tiện là tốt rồi. Chu Bình An mỉm cười nói. Vậy thì tốt, có chuyện cô ra ngài gọi ta. Lý Nhị cáo lui. Lý Nhị sau khi đi, Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu thư phòng lật xem Lâm Hoài Hầu tàng thư. Lâm Hoài Hầu tàng thư phần lớn là trang sức đại diện, trên giá sách một hàng sách đều là mới tinh, vừa nhìn liền biết không có bị lật xem qua. Duy nhất một quyển bị lật xem trôi qua, hay là một thông tục diễn nghĩa tiểu thuyết. Chu Bình An ở hiện đại nhìn quen khởi điểm trang web bên trên các loại huyền huyễn, tiên hiệp, lịch sử loại mạng lưới tiểu thuyết, khẩu vị sớm đã bị nuôi điều, cái niên đại này thông tục diễn nghĩa tiểu thuyết, căn bản không thể đưa tới đọc muốn. Chu Bình An từ Lâm Hoài Hầu trên giá sách tìm một quyển Bắc Tống binh pháp hổ kiểm kinh lấy ra lật xem. Không có lật xem mấy tờ đâu, liền nghe phía ngoài chuyển tới một trận chạy chậm tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân Chu Bình An cũng biết là Hùng Hải Tử đến rồi. Quả nhiên, một giây kế tiếp liền thấy Hùng Hải Tử nhún nha nhún nhảy chạy vào thư phòng. Đất, anh rể, ta nghe nói ngươi đến rồi, lập tức cứ tới đây nhìn ngươi, hắc hắc, cảm động đi. Hùng Hải Tử túm cùng cái đầu nốc, vào cửa liền ngước mặt phệ ngao ngao gọi. Ngươi là cuối cùng cũng tìm được cút cua lý do đi. Chu Bình An liếc mắt một cái thấy ngay Hùng Hải Tử nội tâm. Nơi nào, ta gần đây học khá tốt, tình cờ trốn cái khóa, một chút cũng không có ảnh hưởng. Hùng Hải Tử túm trả ra làm sao nói. Ngươi học khá tốt. Kéo xuống đi, thật không biết ngươi lấy ở đâu tự tin, mỗi lần ngươi tràn đầy tự tin thời điểm, cuối cùng kết quả đều là xuôi xị lợi hại. Chu Bình An đối Hùng Hải Tử nói, một chữ cũng không tin. Anh rể, ta nghe cha nói ngươi làm đại tướng quân. Hùng Hải Tử ngước mặt phệ hỏi. Coi là vậy đi. Chu Bình An gật gật đầu. Vậy ngươi quản bao nhiêu binh a? Hùng Hải Tử hỏi tới. Trước mắt hơn 800 binh, ngươi thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú? Chu Bình An hỏi. Hắc hắc, ta đây không phải là quan tâm anh rể sao? Anh rể hơn 800 binh hơi ít à, ta cha như vậy cũng quản tốt mấy ngàn người đâu. Hùng Hải Tử chớp chớp đôi mắt nhỏ nói. Ngươi cha như vậy cũng quản tốt mấy ngàn. Lời này của ngươi để ngươi lão tử nghe được, ngươi lại được ăn một bữa chút bàn cơm. Chu Bình An không nhịn được cười, cái này Hùng Hải Tử không phải ở bị đánh, chính là ở bị đánh trên đường. Anh rể, thủ hạ ngươi binh mã quá ít, ta giúp ngươi một chút đi, ta đem ta hai cái bà vũ tặng cho ngươi làm lính được rồi, không cần cảm ơn, đều là ta phải làm. Hùng Hải Tử duệ ca nhi chớp chớp đôi mắt nhỏ, một bộ lòng tốt nói. Đa tạ, không cần, trong binh doanh không thu nữ nhân. Chu Bình An cười khoát tay một cái này Hùng Hải Tử thật là dám nghĩ, còn muốn đem hắn ông bô thiếp thất cấp xuống quân. Ngươi thật đúng là ở bị đòn trên đường, dũng cảm tiến tới. Thế nào không thu nữ nhân, ngươi chớ gạt ta, trong binh doanh làm lính nữ nhiều đâu. Hùng Hải Tử cứng cổ nói. A, ai nói cho ngươi? Chu Bình An nhiều hứng thú mà hỏi, còn tưởng rằng phát hiện đại lục mới đâu. Cổ thi nói cho ta biết, lịch sử liền có binh doanh cả trăm ngàn nữ nhân đâu. Hùng Hải Tử mặt khẳng định nói. Kia thủ cổ thi, cái gì lịch sử? Chu Bình An không nói kéo kéo khoe miệng. Liền câu kia 140.000 người đủ giải giáp, càng không một cái là nam nhi. Ngươi nghe, 140.000 làm lính thoát xiêm áo, phát hiện vậy mà không có một là nam, vậy thì đều là nữ nhân. Hùng Hải Tử mặt đắc ý nói. Phúc. Chu Bình An mới uống đến trong miệng một ngụm trà, tất cả đều phun ra ngoài. Chương 1584, lòng tốt Hùng Hải Tử. Chương 1584, lòng tốt Hùng Hải Tử. Anh rể, người ta binh doanh bên trong cũng có thể có 140.000 cái nữ, ngươi binh doanh bên trong nhiều hai cái nữ thế nào? Ta nhưng nói với ngươi, ta kia hai cái bà vũ cũng không bình thường, cả ngày vật lộn, đánh náo loạn, nhìn một cái chính là làm lính chất liệu tốt. Ai cho ngươi là anh rể ta đâu? Ta không giúp ngươi thì giúp ai à? Toàn đưa cho ngươi. Hùng Hải Tử duệ ca nhi ngước một trương mặt vệ, mặt hào phóng lòng tốt hết sức hướng Chu Bình An chào hàng hắn hai cái bà vũ. Ngươi đây không phải là phải cho ngươi cha đưa một mảnh thảo nguyên sao? Chu Bình An cười khổ không phải lắc đầu, cái này Hùng Hải Tử thật đúng là ở bị đòn trên đường càng đi càng xa, đang muốn mở miệng cải chính hạ Hùng Hải Tử sai lầm ý niệm, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một tiếng long trời lở đất gầm thét giống to. Ngụy Tử, ngươi nói cái gì? Ngoài cửa truyền tới Lâm Hoài Hầu gầm thét giống to. Đón lấy, liền thấy Lâm Hoài Hầu bước cùng hắn đủ kịch thân thể không tương xứng khỏe mạnh bước chân, ba chân bốn cẳng gọn vào thư phòng, nhanh chuẩn hung ác, căn bản không cho Hùng Hải Tử cơ hội chạy trốn, một thanh liền đem Hùng Hải Tử cấp kéo lại. Lâm Hoài Hầu vốn là bị hậu viện trong hai cái gì nương cấp chỉnh cấp trên, sinh đầy bụng tức giận, nếu không phải còn phải các nàng mẫu tộc chống đỡ, sao có thể làm cho các nàng ở hậu viện như vậy không có quy củ, chảy máu nhiều hứa hẹn hai bộ trang sức bằng vàng, khó khăn lắm mới chấn an hai cái gì nương, còn không có vào cửa đâu, liền nghe đến Hùng Hải Tử phải đem hai cái gì nương đưa cho Chu Bình An, hỏa khí nơi nào còn có thể ép lại à? Khoảnh khắc liền xông thẳng đỉnh đầu. Ta phải đem hai cái bà vũ đưa cho anh rể làm lính đi. Hùng Hải Tử cứng cổ nói. Ngụy Tử, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hoài Hầu cả người cũng ký sở bắt tạ, một đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Hùng Hải Tử. Ta lặp lại lần nữa thế nào, đó là vũ bà của ta ta còn không làm chủ được sao? Ta chính là muốn đem các nàng đưa cho anh rể làm lính đi. Hùng Hải Tử việc xảy đến mật lớn hơn, cứng cổ kêu lên. Ta để ngươi làm chủ. Ta để ngươi làm chủ. Lâm Hoài Hầu nhất thời khí hỏa khí hất bay thiên linh cái, thất khiếu cũng bốc khói, đem Hùng Hải Tử lôi đến chân của mình bên trên, vung lên tay gấu vậy bàn tay liền mở đánh. Ngao. Hùng Hải Tử nhất thời ngao ngao kêu thảm lên. Bá phụ, đồng luôn vô kỵ, Duệ Ca Nhi cũng là trẻ người non dạng, bá phụ lại vòng qua hắn lần này đi. Chu Bình An tiến lên khuyên Lâm Hoài Hầu nói. Duệ Ca Nhi còn không mau hướng cha ngươi nhận lầm. Đón lấy, Chu Bình An đối Hùng Hải Tử nháy mắt, để cho hắn nhận cái lỗi nhận cái sai. Hiền chất, ngươi phải không biết, cái này nghịch tử hắn chính là cố ý. Lâm Hoài Hầu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta mới không có lỗi. Cha, các nàng là vú bà của ta, hay là ngươi gì nữa a? Nếu như là vú bà của ta, ta tại sao không thể làm chủ? Các nàng gặp mặt liền bật lộn, làm cho các nàng đi anh rể binh doanh đánh cái đủ tốt. Hùng Hải Tử che bị đánh nở hoa cái mông, cứng cổ lớn tiếng hét lên, tuyệt không nhận lầm, tuyệt không sợ. Các nàng đương nhiên là cho ngươi mời bà vú. Lâm Hoài Hầu cắn răng nói, bất quá, các nàng chẳng qua là cho ngươi mời bà vú, không phải ký khế ước bán thân nô tỳ, ngươi làm cái giám chủ. Còn có, trong quân doanh là nữ nhân có thể đi vào nhà, còn tặng cho ngươi anh rể làm lính, ngươi đây không phải là hại anh rể ngươi sao? Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Hừ, cấp ta mời bà vú, thế nào cũng chạy ngươi nhà dỗ ngươi ngủ. Hùng Hải Tử không phục hỏi, công khóa của ngươi làm xong sao? Lại trộm đi ra ngoài là không phải, nhìn ta không đàng hoàng giáo huấn ngươi một chút. Lâm Hoài Hầu ngao một cổ họng cắt đứt Hùng Hải Tử vậy, sau đó dùng sức hướng Hùng Hải Tử mông bên trên ầm ầm loảng xoảng đánh hai cái. Sau đó, hướng về phía ngoài cửa hô to, quản gia, còn không mau đưa cái này lịch tử cấp phu tử đưa đi, cấp ta nhìn kỹ, không cho hắn lại cúp của, còn có, hôm nay công khóa làm không xong, đừng cấp hắn cơm ăn. Lâm Hoài Hầu ý nghĩ là, nếu trả lời không được vấn đề, vậy liền đem nói lên vấn đề người giải quyết. Vâng, lao ra. Lý Nhị ứng tiếng vào cửa, từ Lâm Hoài Hầu trong tay nhận lấy Hùng Hải Tử, dùng thế lực bắt ép đi ra ngoài. Cha, ngươi đây là dùng việc công để báo thù riêng, ta không phục, ta không phục. Hùng Hải Tử ở Lý Nhị trong ngực hết sức dây ruộng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bị Lý Nhị ôm liền ôm đi. Rất xa cũng còn nghe được Hùng Hải Tử ngao ngao gọi thanh âm. Khu khu, không biết dạy con, nhượng hiền chất chê cười. Lâm Hoài Hầu ho khan một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng nói. Bá phụ nói quá lời, đứa bé nha, đồng ngôn vô kỵ, định ngậm gây chuyện chút bình thường. Chu Bình An hơi mỉm cười nói. Đúng đúng, đồng ngôn vô kỵ, đều là đồng ngôn vô kỵ. Lâm Hoài Hầu dùng sức gật gật đầu, tìm được nấc thang. Lần này chúc mừng hiền chất. Một cái nhảy vọt tứ phẩm đại biên, như vậy còn trẻ tứ phẩm đại biên, ở ta Đại Minh đây là đầu một phần a. Lâm Hoài Hầu hướng Chu Bình An chúc mừng, thuận thế rời đi đề tài. Ha ha, bá phụ cũng vui, chúc mừng bá phụ nhậm chức Giang Hoài phó tổng binh. Chu Bình An mỉm cười chắp tay trở về vui vẻ nói. Ha 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 ha, đều là thua thiệt hiền chất, nếu không phải hiền chất kiên trì, ta cùng lao từ sao có thể có hôm nay a. Lâm Hoài Hầu cười không khép lại được miệng, hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Ha ha ha, cũng không phải là muốn cảm tạ hiền chất. Ngụy Quốc Công tiếng cười từ ngoài thư phòng truyền tới, người cũng đi vào. Ngụy Quốc Công là Lâm Hoài Hầu trong phủ khách quen, không có ai cản, quen cửa quen mẹo đi liền tiến thư phòng. Ha ha, lão tử ngươi đến rồi, Trần Công Công kia cũng an trí xong. Lâm Hoài Hầu đứng dậy vừa cười vừa nói. Bá phụ. Chu Bình An cũng đứng dậy làm lễ ra mắt. Ừm, cũng an trí xong. Ta cho các ngươi nói à, không hổ là trong cung tới, giảng cứu vô cùng, gỗ tử đàn giường hẹp, gấm tô châu màn tre, bảy màu văn khinh chẳng gấm, nhung đứng tuyết dệt nội thảm sản. Thật may là ta ứng thiên cái gì cũng không thiếu, rất nhanh liền thay đổi bên trên, không có ra cái gì soạn, cũng thật hài lòng. Ngụy Công Công chật chật chắt lưỡi nói. Giảng cứu liền giảng cứu, tả hữu cũng chính là mấy ngày nay, đều là tập thể bỏ tiền sợ cái gì. Lâm Hoài Hầu khinh khỉnh nói. Đây cũng là. Ngụy Quốc Công gật gật đầu. Hiền chất, chúc mừng ngươi lên chức tứ phẩm đại biên, lần này nhờ có ngươi, ta cũng hôn không nhỏ công lao tưởng tượng. Ngụy Quốc Công nghiêng đầu cười hướng Chu Bình An ôm quyền nói. Ha ha, bá phụ nói quá lời, chúc mừng bá phụ. Chu Bình An cũng mỉm cười trở về vui. Lao tử, ngươi thế nhưng là tăng dẫn tả phủ, thêm lộc ngàn thạch, đừng chỉ ngoài miệng nói cảm tạ à, lấy chút thực tế đi ra. Lâm Hoài Hầu tiến lên vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai, thay Chu Bình An đòi hỏi chỗ tốt. Không cần, không cần. Chu Bình An khiêm tốn quát tay, ta chẳng qua là ra chủ ý, cụ thể chấp hành đều là hai vị bá phụ. Lao Lý ngươi yên tâm, ta tử mẫu người cũng không phải là người hẹp hòi, qua chút ngày giờ, ta nhất định cấp hiện chất một món lễ lớn. Ngụy Quốc Công vỗ một cái lồng ngực nói xong cũng ngược lại đem Lâm Hoài Hầu một quân. Lao Lý, ngươi thế nhưng là thằng phó tổng binh, ngươi cũng phải thật tốt bày tỏ mới được. Yên tâm, đến lúc đó tất không thể so với đại lễ của ngươi nhỏ. Lâm Hoài Hầu bước cằm, ha ha vừa cười vừa nói. Thật là, nói không lại các ngươi, Chu Bình An tự nghĩ nói không lại bọn họ, cũng liền yên lặng tiếp nhận. Chương 1585, thật là, nói không lại các ngươi chương 1585, thật là, nói không lại các ngươi Ngụy Quốc Công đến về sau, Lâm Hoài Hầu để cho người bên trên một nồi, nồi hạ giá một nhỏ lò than, lại khiến người ta bên trên chút nhúng thịt nhúng món ăn, ấm một vò Thiệu Hưng nữ nhi hồng, ba người vây quanh nồi mà ngồi. Hiền chất, không nghĩ tới ngươi cùng Trần Công Công sớm có giao tình, ha ha, thật đúng là xem nhẹ ngươi, không tệ, không tệ. Nhắc tới, bây giờ có cái cơ hội có thể để cho ngươi cùng Trần Công Công quan hệ nâng cao một bước. Ngụy Quốc Công gắp một đũa thịt dê xỏ sâu, mặt tiết lộ nội tình nói với Chu Bình An. Ta, Chu Bình An đang muốn cấp bọn họ nói minh bạch mình cùng Trần Hồng quan hệ chân tướng, cái gì giao tình à, rõ ràng là xích mích có được hay không, bất quá Chu Bình An vậy mới nói một ta chữ, phía sau vậy còn chưa tới cùng nói ra khỏi miệng, một bên Lâm Hoài Hầu liền không kịp chờ đợi lên tiếng, cắt đứt Chu Bình An. Lão tử ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình rồi? Đừng đưa nước đục thả câu, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết. Lâm Hoài Hầu không kịp chờ đợi thúc giục, không cho Ngụy Quốc Công đánh đố cơ hội. Hắc hắc, cũng là tình cờ, ta vô tình nghe được Trần Công Công cùng Vương Công Công nói chuyện phiếm, lấy được một nội tình tin tức. Trần Công Công tháng trước không phải phụng chỉ tới Giang Nam mua sắm Trân Châu sao? Sau khi trở về còn phải thánh thượng khen thưởng. Bất quá à, Trần Công Công nói, cung bên trong Trân Châu vẫn có rất lớn lỗ hổng, nói tổ tông lúc tích lũy chân bảo, bao gồm Trân Châu A Khoan Khoan, đều bị Hoàng Trị Đế chính Đức Đế cấp tốn hao không còn, thánh thượng không có mẫu hậu cần cung phụng, tốn hao đã tiết kiệm 7-8 phần 10. Trên triều đình thần tử biết ngay khuyên thánh thượng không cần để ý châu báu chân loạn, chẳng lẽ muốn thánh thượng phế trừ hết thẻ chi tiêu sao? Cho nên à, Trần Công Công lần này còn muốn thuận đường lại mang một ít Trân Châu trở về hiến tặng cho thánh thượng. Ngụy Quốc Công ở Lâm Hoài Hầu thúc giục hạ, mặt đáp ý mở miệng, đem hắn nghe được tin tức dụ gì nói. Hắn đây là mong muốn tân công a. Lâm Hoài Hầu sờ một cái cằm. Đối đầu, cho nên, lúc này nếu như chúng ta đưa cho Trần Công Công một ít Trân Châu, đây chẳng phải là nhằm vào ý thích, nhất định có thể duyệt chi. Chờ hắn trở về kinh thành, nhất định có thể cho chúng ta nói tốt vài câu, ngày sau cũng nhiều một cái đầu dây. Ngụy Quốc Công dùng sức gật gật đầu, mặt hưng phấn nói ra tính toán. Lâm Hoài Hầu đi theo gật đầu, rất là đồng ý Ngụy Quốc Công tính toán, "Ừm, lão tử ngươi đây là một ý kiến hay. Nếu như đưa vàng bạc chân loạn, hắn không nhất định sẽ thu, nhưng đưa hắn Trân Châu vậy, hắn tất sẽ không từ chối. Bá phụ, theo ta thấy, hắn đây là lấy tiến hiến thánh thượng tân công làm tên, kỳ thực hành vơ vét của cả chuyện." Chu Bình An nhún vai, nói chúng tim nên nói. "Cái gì thuận đường mang Trân Châu hiến tặng cho thánh thượng, đều là bản hiệu, hắn mang Trân Châu trở về, chỉ biết rơi vào chính hắn túi tiền, nhất định sẽ không hiến tặng cho thánh thượng." "Hiền chất, cái này có chút vo đoán đi." Ngụy Quốc Công ngẩn ra nói. "Không phải ta vo đoán, mà là sự thật chính là như vậy." Bá phụ ngài nghĩ, nếu như Trần Công Công hắn thu rất nhiều Trân Châu, lấy cái gì danh mục hiến tặng cho thánh thượng? Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, hướng hai người hỏi: "Hiến tặng cho thánh thượng còn cần danh mục sao? Đây là hắn một phen trung thành a." Lâm Hoài Hầu không giải thích được nói: "Hắn một trung cung thái giám, lấy ở đâu như thế bạc hơn mua sắm Trân Châu?" Chu Bình An hơi kéo kéo khóe môi, là hắn cưỡng đoạt tới, hay là phía dưới người tặng lễ đưa, cũng không thể là hắn nhặt được a. "Ách, đây cũng là cái vấn đề." Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nghe vậy suy tư chốc lát, không khỏi gật gật đầu. "Cưỡng đoạt, khẳng định không được, phía dưới người tặng lễ cũng không được, nếu như nói là phía dưới người hiến tặng cho thánh thượng, như vậy sẽ có vấn đề giống như vậy, người phía dưới lấy ở đâu bạc mua sắm như thế nhiều Trân Châu? Nếu như số ít Trân Châu vậy, còn có thể nói dùng đồng lộc mua chờ lý do, nhưng là số ít Trân Châu ngươi không biết ngượng hiến tặng cho thánh thượng sao? Cho dù ngươi không biết ngượng tiến hiến tặng cho thánh thượng cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Cho nên, cho dù Trần Hồng thu Trân Châu, cũng không tốt tiến hiến tặng cho thánh thượng, xác suất lớn chính là ở lại chính hắn túi tiền. Xem ra, thật đúng là như Hiền Chất nói, Trần Hồng lấy tiến hiến thánh thượng tân công làm tên, kỳ thực hành vơ vét của cả chuyện. Bất quá, không có sao à, mục đích của chúng ta là giao hảo Trần Hồng, cho tới hắn hiến không hiến tặng cho thánh thượng, đối với chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiền Chất, hắn hiến tặng cho thánh thượng cũng tốt, vơ vét của cải cũng tốt, lại có cái gì quan hệ đâu, chỉ cần hắn thu như vậy đủ rồi. Ngụy Quốc Công không thèm để ý nói. Chính là, hắn vơ vét của cải vậy thì càng tốt hơn à, biết hắn thích vơ vét của cải, chúng ta tốt hơn nhằm vào ý thích à. Lâm Hoài Hầu cũng là giống vậy thái độ. Hiền Chất, ngươi cùng Trần Hồng có giao tình, càng dễ dàng cho chúng ta làm việc, ngày mai ta cùng Lao Lý góp một khoản bạc, mua sắm một ít Trân Châu, đến lúc đó ngươi tìm cơ hội đem Trân Châu lấy chúng ta ba người dành nghĩa đưa cho Trần Hồng. Hắc hắc, vậy ngươi cùng Trần Hồng tư giao còn không phải nâng cao một bước à, hắn hồi kinh khẳng định giúp chúng ta nói tốt vài câu. Ngụy Quốc Công ăn một lớn chiếc đũa thịt dê xò sâu, uống một chén rượu, cười hắc hắc nói với Chu Bình An. Cái này tốt. Lâm Hoài Hầu phụ hòa nói. Khu khu, bá phụ. Chu Bình An ho khan một tiếng, mặt làm khó nhìn về phía hai người, chuẩn bị nói ra trận tướng. Hiền Chất, lúc này cũng không phải là thành cao thời điểm. Ngụy Quốc Công cho là Chu Bình An người đọc sách thanh cao sức lực đi lên, cái gì không vì ngũ đấu mẹ không lương à, cái gì dễ đâu túi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan a. Đúng thế Hiền Chất, ngươi phải học được biến thông. Phải biết, nước quá trong tất không có cá, người quá xét tát chẳng ai theo. Lâm Hoài Hầu cũng đi theo khuyên nhủ. Bá phụ, cũng không phải là như vậy. Chu Bình An cười khổ nói. Đây là vì sao? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người gấp gáp hỏi. Hai vị bá phụ, ta cùng Trần Hồng quan hệ, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, cũng không phải Trần Hồng nói như vậy. Chu Bình An mở ra hai tay. Ngươi không phải giúp hắn một đại ân, bắt một giả mạo hắn nghĩa tử rêu rao khoác lác tặc tử sao? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu nhìn nhau, trong lòng cũng có một tia dự cảm bất tường, có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Bá phụ, ta bắt không phải giả mạo hắn nghĩa tử tặc tử. Chu Bình An lắc đầu một cái. Tia giả mạo chính là ai? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu đội vàng hỏi. Không phải giả mạo, ta bắt chính là nghĩa tử của hắn. Chu Bình An mặt thẳng thắn đối hai người nói. Cái gì? Ngươi bắt được chính là hắn nghĩa tử? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, không nhịn được sắc mặt trắng bệch, khoe miệng cũng có gắp, nói cách khác, ngươi còn đem hắn nghĩa tử đánh một bữa. Chu Bình An gật gật đầu, tiếp theo lại bổ sung một câu, còn không chỉ, ngươi còn làm cái gì? Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người cũng ngồi không yên, run run hỏi. Hắn nghĩa tử cưỡng đoạt, thu hối lộ gần 10.000 lượng bạc, chơi đổ cổ tranh chữ các loại, đều bị ta cấp tịch thu. Chu Bình An chậm rãi nói. A. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người nghe vậy, nhảy một cái từ trên ghế vọt lên đến rồi. Làm như bị sét đánh vậy. Bá phụ yên tâm, hắn nghĩa tử mua chân châu cùng với Thái Thương quan bạc chờ công vụ, ta làm người ta áp tải hắn nghĩa tử thời điểm, tất cả đều giao lại cho Trần Hồng. Chu Bình An nhìn hai người kích động như thế, đội Trần An nói. Hiền chất, ngươi để chúng ta nói ngươi cái gì tốt, hắn nghĩa tử bạc, đó không phải là bạc của hắn nha. Ngươi tịch thu hắn một vạn lượng bạc a. Mấy cái này không kiện toàn thái giám, thiếu của quý, không có phương diện kia giá vọng, từng cái một đem bạc nhìn thành của quý, ngươi đây là lại thiến hắn một lần a. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu liên tiếp thở vắn than dài, giống như con kiến trên chảo nóng vậy, ở trong phòng không được đi vòng. Chương 1586, ngươi còn làm cái gì? Chương 1586, ngươi còn làm cái gì? Vốn là Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu còn muốn lợi dụng Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ, để cho Chu Bình An cái này đặc thù quan hệ người ra mặt, đại biểu ba người bọn họ cấp Trần Hồng đưa một ít chân châu những vật này, thứ nhất có thể để cho Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ nâng cao một bước, thứ hai bọn họ cũng có thể tốt hơn leo lên một cái Trần Hồng. Thế nhưng là, vạn bạn không nghĩ tới, Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ chân tướng vậy mà khủng bố như vậy. Chu Bình An không chỉ có không phải có ân ở Trần Hồng, ngược lại là có cựu oán ở Trần Hồng. Ở Tĩnh Nam nhậm bên trên đánh người ta nghĩa tử, còn không thu người ta nghĩa tử trên bạn lượng khổ khổ cực cực cưỡng đoạt tới bạc, đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu, đánh hắn nghĩa tử, đó không phải là tương đương ở đánh Trần Hồng mà sao? Tịch thu hắn nghĩa tử trên bạn lượng bạc, đó không phải là tương đương ở tịch thu Trần Hồng trên bạn lượng bạc, dù sao hắn nghĩa tử đánh Trần Hồng cờ hiệu cưỡng đoạt, trở về trên căn bản đều muốn hiến tặng cho Trần Hồng. Thu này cũng không nhỏ a, bây giờ không chỉ có không thể lợi dụng Chu Bình An cùng Trần Hồng quan hệ nâng cao một bước, còn phải lo lắng bị giật lây. Hiện chất, ngươi ở Tĩnh Nam tịch thu bạc, được không có thể trả lại ở Trần Công Công. Chúng ta từ trong hòa giải một phen, chưa chắc không thể hóa giải các ngươi giữa thủ khe hở. Ngụy Quốc Công do dự một chút, khuyên Chu Bình An nói. Đúng nha hiền chất. Có câu châm ngôn rất hay, thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, chúng ta phải tội ai, cũng không muốn đắc tội thái giám à, đám này thân thể không kiện toàn hóa quan, đó là tiểu nhân trong tiểu nhân, từng cái một thù dai lắm, bị như thế cái thánh thượng bên người tiểu nhậm thù dai, ngày sau phải có hậu hoạn. Lâm Hoài Hầu cũng đi theo khuyên Chu Bình An, muốn cho Chu Bình An đem tịch thu bạc trả lại cấp Trần Hồng, tránh cho đắc tội tiểu nhân. Hai vị bá phụ, kia tịch thu bạc ta ở Tĩnh Nam nhậm bên trên, liền đã sung làm bạc thưởng phát cho thủ thành trăm họ, bây giờ ta là hai tay trống trơn, muốn trả cũng không trả nổi. Chu Bình An mở ra hai tay, làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, Chu Bình An căn bản cũng không muốn còn. Bạc ở trong tay chính mình còn có thể lấy cái này dân sự cái này dân, dùng ở tiêu diệt ra qua, nếu là trong tay Trần Hồng, vậy cũng chỉ có thể là xương máu nhân dân, bị này phung phí hưởng dụng. Cho nên, bất kể bản thân có vẫn là không có bạc, khoản này bạc cũng tuyệt không có trả lại đạo lý. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, thở dài một cái, nếu như nói bạc ít, bọn họ còn có thể điểm, nhưng đây là trên vạn lượng bạc a, cũng không phải là số lượng nhỏ, bọn họ cũng đệm không tới. Hiền chất, ngươi tự cầu phúc đi. Hai người đồng tình vỗ một cái Chu Bình An bả vai, cũng không dám nữa nói để cho Chu Bình An đại biểu bọn họ tặng lễ chủ ý. Chu Bình An ngược lại bình chân như bại, ung dung tự tại, nghiêm tung ta đều đắc tội, tại sao phải sợ hắn một thái giám sao? Hơn nữa, trong cung có hoàng cẩm, phùng bảo ở, bản thân cũng không phải không có bên trong viện binh, không cần quá lo lắng. Hơn nữa, bản thân thế nhưng là biết được lịch sử, nghiêm tung sớm muộn phải rơi đài, Trần Hồng cũng nhất định sẽ sụp đổ, nhất định phải bị quét vào lịch sử trong đống rác, như vậy một nhất định sụp đổ diệt toa hạng người, không đáng giá đầu tư cùng kết giao. Dĩ nhiên, những thứ này cũng là không đủ để đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người là vậy. Trăng sáng sao thưa, Chu Bình An chấm say, ở Lý Nhị đám người hộ tống hạ, một đường thuận lợi xuyên qua cấm đi lại ban đêm cửa ải, trở lại đề hình án sát sứ Ti Nha Môn. Ồ, con biết trở lại à, còn tưởng rằng người nào đó ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, túc hoa ngủ liễu, vui đến quên cả trời đất nữa nha. Chu Bình An mới đi tiến sân, liền nghe đến một tiếng yêu nữ nhược nam mang tính tiêu chí chê cười châm chọc thanh âm. Trong sân thế nào thật là lớn một cố vị chua. Chu Bình An đưa tay ở trước mặt quét một vòng, mỉm cười nói: "Chu Bình An tiểu lượng không lớn, hôm nay không thể tránh khỏi uống mấy chén rượu, chính đang ở chấm say nói nhiều trạng thái." Nghe yêu nữ nhược nam chê cười châm chọc, không khỏi chế giễu lại, mỉm cười nhạo báng yêu nữ nhược nam một câu: "Phi, thiếu hướng trên mặt mình rất vàng, đừng làm mộng ban ngày, cái nào sẽ đen ngươi." Yêu nữ nhược nam nhất thời như bị dẫm vào đuôi mèo vậy, sù lông, khí thế hung hăng hướng Chu Bình An quát lên: "Ha ha, ta có nói ngươi sao?" Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, từ tốn nói: "Tứ lạng bạc thiên cân." Yêu nữ nhược nam nghe vậy, khí thế nhất thời xuống dốc không thanh, giống như mình là có chút phản ứng quá độ lại dò số chỗ ngồi à, bất quá, rất nhanh yêu nữ nhược nam liền lại khôi phục rào rạt khí thế, cắn răng nghiến lợi nói: "Hừ, các ngươi những người đọc sách này quen là sẽ chơi chút chữ viết trò chơi, chiếm chút chót miệng tiện nghi, có ý tứ sao? Quả nhiên nam nhân, nhất là người đọc sách, không có một cái tốt. Thế nào, khắp thiên hạ đạo lý đều bị các ngươi chiếm sao? Ta liền câu cũng không thể nói, đợi một chút là chủ mũ, ngươi nữ quyền sư à?" Chu Bình An không nói kéo kéo khoe miệng, mở ra hai tay phơi cười nói: "Không nói chính là cam chịu, nói đi liền chủ mũ, loại hành vi này không tốt." Ở cờ đỏ hạ lớn lên Chu Bình An, chống đỡ nam nữ bình đẳng, nhưng là phản đối khoác nữ quyền áo khoác nữ quyền, đây là một loại khác giới tính kỳ thị. "Cái gì nữ quyền sư, ta mới không phải dùng quả đấm nói chuyện man tử." Yêu nữ nhược nam lăng một giây, sau đó dùng sức đảo Chu Bình An một cái, mặc dù không hiểu nữ quyền sư là ý gì, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, Chu Bình An trong miệng nữ quyền sư khẳng định không phải cái gì lời hay, ngược lại chừng hắn là được rồi. "A, quên, ngươi là đồ cổ, nghe không hiểu." Chu Bình An vỗ một cái đầu, bừng tỉnh ngộ nói: "Đồ cổ." Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, cả người giống như là bị kích thích cực lớn vậy, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần, đưa tay chỉ bản thân, điên điên cười khanh khách lên, nhìn về phía Chu Bình An trong đôi mắt sát khí bốn phía, khanh khách: "Đồ cổ." "Chu Bình An, ngươi nói ta là đồ cổ?" "A, quên, ngươi nghe không hiểu." Chu Bình An nhún vai, không có làm người hai đời trải qua, há lại sẽ nghe hiểu được hiện đại ngôn ngữ. "Ta nghe không hiểu." Yêu nữ Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Bình An, "Ta nghe so ngươi cũng hiểu." Chu Bình An sửng sốt một chút, "Ngươi có thể nghe hiểu được? Ngươi nói ta là đồ cổ, không phải là châm chọc ta lớn tuổi sao? Biến tướng nói ta là cái lão bà sao?" Yêu nữ Nhược Nam thích khách gần như nộ phát xung quanh, cắn chặt răng, thanh âm từ nàng giữa hàm răng thẩm thấu ra. "Bất kể cái gì niên đại, nữ nhân đối với tuổi tác đều là rất để ý, nếu như ngươi nói một người phụ nữ lão, tương đương ở đối với nàng dung nhan cùng sức hấp dẫn phủ định, chẳng những ở đối một người phụ nữ lớn nhất phủ định cùng gây hấn." Yêu nữ Nhược Nam cũng không ngoại lệ, giờ phút này nghe được Chu Bình An nói nàng là đồ cổ, nhất thời liền tại chỗ nổ tung. "Ngươi thật đúng là một nhân tài." Chu Bình An hết ý kiến. "Ai quản ngươi lớn tuổi nhỏ, ta nói đồ cổ, chỉ chính là hiện đại cùng đại minh hai cái thời gian chiều không gian có được hay không?" "Chu Bình An, ta cũng bất quá lớn hơn ngươi cái 4, 5 tuổi mà thôi." Yêu nữ Nhược Nam hung tợn chừng Chu Bình An một cái, lại nói tiếp: "Còn có, ta là thay Hỏa Nhi nói, Hỏa Nhi làm thức ăn nóng vừa nóng, liền vì chờ ngươi, kết quả ngươi lại hay ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, túc hoang ngủ liễu, vui đến quên cả trời đất." "Nhược Nam, ngươi nói rằng cái gì, cô gia mới không phải như vậy người đâu." Hỏa Nhi từ trong nhà giơ lên gấu váy chạy chậm đi ra, nàng vừa rồi đang ấm canh giải rượu, nghe được động tĩnh liền chạy ra khỏi đến rồi, vừa đúng nghe được Nhược Nam vậy, đội vàng giận trách chừng yêu nữ Nhược Nam một cái, sau đó vui vẻ nhi chạy đến Chu Bình An bên người, đỡ Chu Bình An cánh tay, tân công nói: "Cô gia, ta ấm canh giải rượu, chính vừa vặn uống đâu." Yêu nữ Nhược Nam tại chỗ một hụt chân. Chương 1587, quên, ngươi là đồ cổ. Chương 1587, quên, ngươi là đồ cổ. Hôm sau, Trần Hồng chờ thái giám ở Ngụy Quốc công đám người cùng đi, ở Hứng Thiên chúng quanh ăn nhậu chơi bời một ngày. Trạm vạng tối còn đi miếu phu tử, sắp trời chạm vạng lúc, Trần Hồng đến rồi hăng hái, chơi thuyền Tần Hoài Hạ, du lãm 10 dặm Tần Hoài. Tập gia thích nhất một câu thơ, chính là thương nữ không biết mất nước hận, cách sông còn hát hậu môn hoa cũng hy vọng chư vị đại nhân cũng nhớ rõ này thơ, chúng ta đây, bất cứ lúc nào đều muốn suy nghĩ đền đáp triều đình, đền đáp thánh thượng. Trần Hồng ngồi ở trên du thuyền, thưởng thức 10 dặm Tần Hoài, xem hai bờ đèn đuốc sáng trưng thanh lâu quán rượu, bấm lan hoa chỉ đối Ngụy Quốc công chờ đi cùng quan viên nói. Nghe công công một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm a, ta trở về thì đem câu này thương nữ không biết mất nước hận, cách sông còn hát hậu môn hoa bồi đứng lên, treo ở thư phòng, mỗi lần tiến thư phòng đều muốn đọc thầm một lần lấy nhắc nhở bản thân, nhớ rõ công công dạy dỗ, nhất định phải thời thời khắc khắc suy nghĩ đền đáp triều đình, đền đáp thánh thượng. Một quan viên ở Trần Hồng tiếng nói là hậu, trước tiên vỗ tay khen ngợi, mặt thụ ích rất nhiều cảm khái. Thiên sứ không hổ là thiên sứ, cái này cảnh giới chính là không giống nhau a, không trách có thể được thánh thượng trọng trách như vậy. Chúng ta du lãm Tần Hoài Hà, cũng chỉ có thể thấy được hai bên bờ sông thanh lâu quán rượu thật náo nhiệt, Tần Hoài Hà nước hiện lên son phấn thơm, công công lại có thể thấy được Tinh Trung Bá Quốc, Tinh Trung Bá Quân, người đối diện nước vô hạn quan hoài cùng yêu chuộng, loại cảnh giới này, bọn ta nhìn đến không kịp, bọn ta cần học tập còn có rất nhiều, đa tạ công công dạy bảo. Một cái khác quan viên cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên sâu sắc chắp tay thi lễ một cái, chấp học sinh bái kiến lao sư lễ, cảm tạ Trần Hồng dạy bảo. Đa tạ công công dạy bảo. Một đám quan viên rồi rít tiến lên cảm tạ. Ngụy Quốc công trương nửa ngày miệng, vậy mà không nói ra một câu nói, hắn lời muốn nói đều bị đám này quan viên cấp nói quang. Nơi nào, tạp gia chẳng qua là tùy tiện cảm khái mà thôi. Trần Hồng tú khăn che miệng, cười híp mắt lại. Càng là tùy ý, càng thấy thật lòng, như vậy một câu cảm khái, đủ thấy công công thường ngày là như thế nào yêu quốc yêu dân, lòng mang đền đáp triều đình thánh thượng. Một đám quan viên rồi rít tiến lên khen tặng không dứt. Trần Hồng bị đám người vây quanh khen tặng, không khỏi híp mắt lại, bản thân chẳng qua là ngự mã giám trưởng ấn, phục chỉ truyền chỉ, những quan viên này đã như vậy khen tặng bản thân, nếu là mình làm tư lễ giám trưởng ấn, đi lên thái giám tuột cùng nhất, những quan viên này còn không phải bỏ dạp ở chân mình hạ, ha ha, khi đó nhất định thoải mái hơn. Du ngoạn một ngày một đêm về sau, Trần Hồng hỏi thăm một phen phụ cận cảnh trí, nghiễm nhiên chưa có trở về kinh ý tứ. Chu Bình An chờ một đám nghe chỉ quan viên, cũng chỉ đành ở lại Ứng Thiên, dựa theo lễ tiết lệ thường, bọn họ còn phải cấp Trần Hồng chờ thiên sứ tiến hành. Người ta ngàn dặm xa xăm tới cho các ngươi tuyên chỉ, các ngươi không tiến đưa vậy, không nói được đi. Nghe nói Tê Hà núi là Kim Lăng đệ nhất danh tu sơn, tạp gia muốn kiến thức một cái, không biết có hay không cơ hội này. Ngày thứ hai, Trần Hồng bày tỏ đối Tê Hà núi cảm thấy hứng thú, Ngụy Quốc công đám người tự nhiên vô ngực bày tỏ an bài. Thế là Trần Hồng đám người ở Ngụy Quốc công đám người chiêu đãi cùng đi, ở Ứng Thiên chơi một ngày, lại một ngày. Trần Hồng đám người ở Ứng Thiên ăn nhậu chơi bời ba ngày, vẫn không có chút xíu hồi kinh phục mệnh ý tứ. Ba ngày nay, chỉ cần Trần Hồng trở về trong phủ, liền có quan viên, phú thương, thân sĩ núi liền không dứt tới trước bái kiến. Trần Hồng đó là hư hoài nhược gốc, ai đến cũng không có cự tuyệt, mở rộng vòng tay ôm bắt phương khách tới, cửa phủ mọi thời tiết mở ra. Những người này tới bái kiến Trần Hồng, không có một tay không, Trần Hồng cũng là quý mến thân thể bọn họ, cảm thấy bọn họ mang như thế nhiều vật quá mệt mỏi, nhiệt tình giúp bọn họ giảm tải, để bọn họ không cần bị tục vật nặng, có thể khinh trang ra cửa, nhẹ nhàng ra chợ. Ngắn thì mấy câu nói công phu, lâu thì trung trả thời gian, dài nhất cũng liền một nén hương tà hữu, những thứ này khách tới thăm cũng mặt mày hớn hở, hài lòng mà về, có thể thấy được cũng phải khoe mong muốn. Chậc chậc, Trần Hồng lần này thế nhưng là đem lễ thu đẹp, nói ít cũng phải thu mấy vạn lượng bạc, thật là đỏ mắt ta. Không trách dừng lại như thế ít ngày à, nguyên lai là vì thu tiền, không nói, ta chuẩn bị bạc đổi chân châu đi, không phải ta định hót định bợ thái giám, chủ yếu là nhìn đại gia cũng đi, ta không đi có chút không hợp quần. Một đám quan viên không khỏi là thai thính mắt tinh hạng người, Trần Hồng trong phủ động tĩnh, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Đến ngày thứ tư, đám người cảm thấy Trần Hồng có thể còn muốn đi kia đi dạo một vòng, đều đã cân nhắc mang Trần Hồng đi đi dạo một vòng áo đen ngõ. Bất quá, Trần Hồng cũng là báo cho Ngụy Quốc Công đám người, bọn họ hôm nay lên đường trở về kinh. Đây là thu lễ thu hài lòng, cuối cùng cũng chịu cho đi, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nghĩ. 10 giờ sáng tả hữu, Triều Thiên cung ngoài Tần Hoài Hà bờ, đông đúc chật chội, đều là cung tiễn Trần Hồng đám người lên đường trở về kinh. Lần trước tới trước tiếp chỉ quan biên, bất kể được thưởng chịu phạt hay là không thưởng không phạt, cũng không để đổ cho người khác tới trước đưa tiễn, ứng thiên bản địa cùng phụ cận chưa từng tiếp chỉ nhưng là địa vị đúng quy cách quan biên, cũng tới trước cung tiễn Trần Hồng, một ít cùng Trần Hồng có lợi ích chuyển bận sĩ thân cùng phú thương cũng tới đưa tiễn, còn có một chút quần chúng vây xem, mặc dù bị sai dịch lùa ra 100 mét ra ngoài, nhưng vẫn là ở phía xa xem trò vui. Triều Thiên cung ngoài Tần Hoài Hà bến tàu, đã có hơn 10 chiếc lâu thuyền đã thu thập thỏa đáng, tùy thời chuẩn bị khai hành. Đa tạ chư vị đại nhân, chư vị thân sĩ, chư vị bà con cô bác đưa tiễn, tập gia không thắng cảm động cực kỳ. Trần Hồng đứng ở bên bờ, ổn quyền hướng cả đám nói cảm ơn. Công công khổ cực, lên đường xuôi gió. Một đám quan viên rồi rít chắp tay đưa tiễn. Không khổ cực, không khổ cực, bất quá trước khi đi, tạp gia còn có một hạng công việc phải làm. Trần Hồng khẽ mỉm cười một cái, một đôi mắt quét một cái đám người, ở một cái phương hướng dừng lại một chút, nói lời kinh người nói. Còn có công việc. Cái gì công việc? Một đám quan viên rồi rít ngạc nhiên, thế nào còn có công việc, đã có công việc, vì sao không còn sớm làm, nhất định phải vào hôm nay làm. Công việc. Sẽ không phải là mua sắm chân châu việc cần làm a? Mấy ngày nay không phải có rất nhiều người cho ngươi đưa chân châu sao? Không làm mượn công việc danh tiếng, lại liễm một tốt tài đi, cũng quá tham lam. Mấy ngày nay cho ngươi đưa vàng bạc châu báu còn thiếu sao? Mới vừa lên thuyền, chọn bẹn kéo cả mấy xe lớn họ Lý đâu? Phải biết ngươi 4 ngày trước xuống thuyền lúc thế nhưng là tay không xuống thuyền. Cả đám chờ ở trong lòng rủa thầm không dứt. Đối với công việc, đám người đầu góc mơ hồ, suy đoán có phải là Trần Hồng hay không mong muốn nhân cơ hội vơ vét của cải? Không phải vì sao bây giờ mới làm? Nếu không phải vơ vét của cải vậy sẽ là cái gì công việc? Lại dám kéo tới trước khi đi mới làm? Trong mọi người chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Chu Bình An. Chu Bình An nghe được Trần Hồng nói còn có một hạng công việc, trong đầu không khỏi giật mình một cái, nhất là Chu Bình An chú ý tới Trần Hồng đang nói còn có một hạng công việc lúc nhìn lướt qua trường kinh chỗ phương vị về sau, Chu Bình An trong lòng càng là xác định không thể nghi ngờ. Đến rồi, nó cuối cùng cũng đến rồi. Chương 1588, đến rồi, nó cuối cùng cũng đến rồi. Chương 1588, đến rồi, nó cuối cùng cũng đến rồi. Quả nhiên, Chu Bình An một giây kế tiếp liền nghe đến Trần Hồng bịt được tiếng nói thanh âm ở bờ sông một lần nữa vang lên. Trương Kinh Trương đại nhân còn mời tiến lên tiếp chỉ. Trần Hồng mặt trang nghiêm cao giọng hô. Cái gì? Trương Kinh tiếp chỉ. Một đám quan viên nghe Trần Hồng vậy, đơn giản không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc há to miệng, trợn mắt há mồm. Tại sao trước khi đi muốn Trương Kinh tiếp chỉ? Tại sao không ở 4 ngày trước, cùng nhau tuyên chỉ đâu? Còn có à, Trương Kinh Trương đại nhân không phải đã bị tuyên chỉ cách trước sao, thế nào lại phải tiếp chỉ? Chẳng lẽ nói cách trước còn chưa đủ, còn phải lại xử phạt sao? Hay là nói Trương đại nhân gặp thời rồi? Thế nhưng là, không đúng, nếu như vậy, tại sao không giống nhau bước đến nơi đâu? Tại sao phải đợi 3 ngày sau một lần nữa tuyên chỉ đâu? Một đám quan viên trong đầu tràn đầy giữa số. Trương Kinh nghe được Trần Hồng vậy, trái tim đột nhiên giật mình, trong đôi mắt ánh lửa bắn ra, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tiệc đón khách ngày đó Chu Bình An bưng ly rượu chúc mừng bản thân cảnh tượng, cùng với hắn nói kia một lời nói, hạ quan chúc mừng đại nhân, hướng đại nhân báo tin vui. Thiết kế thêm Giang Nam Tổng đốc là tất nhiên. Giang Nam Tổng đốc, ứng viên số 1 phi đại nhân Mạc Trúc. Chính là bởi vì đại nhân cách trước, hạ quan mới càng xác định Tổng đốc đại thần chính là đại nhân. Thật chẳng lẽ bị hắn nói trúng? Trương Kinh trong lòng không nhịn được kích động, ạ rền lỉn giống như là gắn thêm bơm nước vậy, nhanh chóng tiết ra. Hắn tiềm thức nhìn về phía đám người, mong muốn tìm một cái Chu Bình An chỗ bà bị, bất quá quá nhiều người, một cái không tìm được. Bất quá, Trương Kinh cũng là quan trường chìm nổi cá sấu lớn, biết bây giờ tiếp chỉ là việc quan trọng nhất, cái khác chờ tiếp chỉ lại nói cũng không mượn. Nếu là lúc này chậm trễ tiếp chỉ, thượng cương thượng tuyến đứng lên thế nhưng là không được. Nhất thời, Trương Kinh sửa sang lại trên người sinh viên phục, bởi vì cách trước mặc nữa quan phục không thích hợp, cho nên xuyên sinh viên phục, ba chân bốn cẳng đi về phía trước, trong miệng ứng tiếng nói, thần Trương Kinh tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cuối cùng một tuổi tự âm nơi, Trương Kinh vừa lúc đi tới trước mặt nhất, vén lên vào áo, vì dưới đất chờ đợi tiếp chỉ. Trương đại nhân, sở dĩ hôm nay tuyên đạo thánh chỉ này, tạp gia cũng là phục mệnh làm việc. Rời kinh trước, thánh thượng có giao phó, để cho tạp gia đám người ở đối với ngài tuyên đọc đạo thứ nhất cách trước thánh chỉ về sau, tử tế quan sát ngài 3 ngày, nhìn ngài có hay không oán hận, có hay không tự bỏ cuộc, còn ăn được cơm hay không. Nếu Trương đại nhân không có oán hận, không có tự bỏ cuộc, còn có thể cơm, vậy thì đối với ngài tuyên đọc cái này đạo thứ hai thánh chỉ. Nếu là ngài có oán hận, tự bỏ cuộc, không thể phản, như vậy đạo thánh chỉ liền do tạp gia mang về kinh thành trả lại thánh thượng. Trần Hồng khẽ mỉm cười một cái, vẩy lên lan hoa chỉ, chậm rãi nói với Trương Kinh, đơn giản giải thích một phen. Đám người nghe vậy không nhịn được lại lấy làm kinh hãi, đạo thánh chỉ này là cái gì nội dung, vậy mà còn có loại này khảo nghiệm. Suốt khảo sát 3 ngày, khảo sát như thế cẩn thận, như thế điều toàn. Nghĩ đến đạo thánh chỉ này nội dung nhất định phi thường trọng đại, đại khái tuyên đọc đi ra là có thể thạch phá thiên kinh đi. Trương Kinh đâu? Trương Kinh nghe nói Trần Hồng cách nói, trong lòng không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, thật là nguy hiểm. Thật may là lần trước tiệc đón khách, Chu Bình An cho mình nói kia một phen lời chúc mừng. Mặc dù mình lúc ấy không hề tin, nhưng là ít nhất cho mình một tia hy vọng. Cái này chút hy vọng giống như là đen nhánh trong bầu trời đêm một vì sao, để cho mình không cho tới trầm luân. Vốn là, cách trước ngày ấy, mình là chuẩn bị về nhà nhiều hơn bồi bồi lao thê, thế nhưng là nghe Chu Bình An vậy về sau, bên trong lòng mình dâng lên một phần vạn hy vọng cùng nồng nặc không cam lòng, cũng là đối diện hoa không bỏ được, đối Giang Nam chăm họ không bỏ được, một đêm kia hay là ở thư phòng vượt qua, tiếp tục nghiên cứu loạn hoa cùng diện hoa an bài, cũng đem hối tổng thành cuốn. Nếu là thật sự có kỳ tích, bản thân ứng kia một phần bạn hy vọng, những tài liệu này ngày sau tự có đại dụng, nếu là không có kỳ tích, những tài liệu này liền đưa cho nhậm chức tổng đốc đại thần đi, cung cấp hắn tham khảo, cũng không uổng công bản thân nhiều năm tâm huyết uổng phí. Sau khi ba ngày, chính mình cũng là đang làm những công việc này, cũng là không có tự bỏ cuộc cùng oán hận công phu. Cho tới cơm không, có lẽ là bản thân quá cố gắng đi, lượng cơm ngược lại so trước kia còn tốt hơn một ít. Hôm nay, Trần Hồng có thể hướng mình tuyên chỉ, có thể thấy được mình đã thông qua khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Trương Kinh trong lòng không khỏi cảm tạ Chu Bình An một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải Chu Bình An như vậy một phen lời chúc mừng, hôm nay hậu quả thật không cần lạc quan. Lúc này, Trần Hồng bệnh lên lan hoa chỉ, tiếp tục nói, ba ngày nay, tập gia đám người nhìn như đang du sơn ngoạn thủy, thực tại một mực tại âm thầm tử tế quan sát Trương đại nhân mọi cử động. Hoàng mệnh gây ra, còn mời Trương đại nhân thứ lỗi. Đám người nghe vậy, miệng há lớn hơn. Không nghĩ tới à, Trần Hồng bọn họ ba ngày nay du sơn ngoạn thủy thu lễ, lại là bản hiệu, chân thật mục đích là bí mật quan sát Trương Kinh lời nói hành động. Cũng đúng, bọn họ đi theo như vậy nhiều hán vệ, những người này thế nhưng là theo dõi hảo thủ, cao thủ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngươi liền không có bí mật. Không biết ba ngày nay bọn họ quan sát như thế nào, Trương Kinh Trương đại nhân có hay không oán hận, có hay không tự bỏ cuộc, còn ăn được cơm hay không. Kỳ thực cái này khảo nghiệm có một chút điều toàn, thậm chí có thể nói làm có người. Dựa theo lẽ thường, quan chức bị hiểu, ít nhiều gì cũng sẽ có chút câu oán hận, ít nhiều cũng sẽ có chút tự bỏ cuộc, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tham ăn gì. Không biết Trương Kinh Trương đại nhân có hay không thông qua khảo nghiệm. Choáng váng, thiếu chút nữa đã quên rồi, người ta Trần Công Công vừa mới nói, nếu là thông qua khảo nghiệm mới tuyên chỉ. Không có thông qua khảo nghiệm liền đem thánh chỉ mang về kinh thành giao cho thánh thượng, bây giờ Trần Hồng nếu muốn tuyên chỉ, vậy thì chứng minh Trương đại nhân đã thông qua khảo nghiệm. Trương đại nhân, không hổ là Trương đại nhân, đám người không nhịn được bội phục nhìn về phía Trương Kinh. Ngày đó tuyên đọc thánh chỉ, Trương đại nhân trở về phủ, buổi tối như cũ tại thư phòng nghiên cứu diệt oa công việc, một con khêu đèn đến đêm khuya, liên tục mấy ngày đều là nghiên cứu diệt oa công việc, hối tổng thành thật dạy ba quyển. Cho dù bị cách chức, Trương đại nhân không có tự bỏ cuộc, càng không có oán hận, vẫn lòng mang giang sơn xã tác, lồng ngực giang nam chăm họ, ăn uống như thường, thật là khiến người kính nể. Cho nên, tạp gia hướng ngài tuyên đọc phần này thánh chỉ. Trần Hồng chậm rãi nói, trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra một quyển thánh chỉ, trước mặt của mọi người chậm rãi triển khai. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh, e sợ cho bỏ qua trong thánh chỉ dung bất luận một chữ nào. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Đông Nam gia qua sứ quyết, trăm họ khổ không thể tả, vì dọn sạch gia qua, cứu dân ở thủy hỏa, đặc mệnh tổng đốc Trương Kinh Sơn Đông, Nam trực đãi, chết Giang, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Lưỡng Quảng chư quân, chuyên làm đòi hoa, thủ điều binh chủ lương, gặp thời quyết đoán, tùy cơ ứng biến quyền lực, vô mất chấm trông. Khâm thử Trần Hồng triển khai thánh chỉ, trầm đồng du dương lớn tiếng tuyên đọc nói. Trần Hồng tiếng nói vừa dứt, bốn phía liền vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, nuốt nước miếng thanh âm. Khiếp sợ, rung động. Một đám quan viên giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy, đứng ngẩn ngơ ở đó, miệng há giống như cái dương lớn bằng. Tổng đốc Sơn Đông, Nam Trực Đãi, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Lương Quảng Trư Quân, lại là bảy tỉnh tổng đốc a. Thánh thượng vậy mà bổ nhiệm Trương Kinh vì bảy tỉnh tổng đốc. Đây không phải bình thường phong cương đại lại, từ xưa tới nay chưa từng có phong cương đại lại. Tay cầm Đại Minh giàu có nhất nửa Giang Sơn, tay cầm Đại Minh gần một nửa binh lực. Đây quả thực là Giang Nam vua không ai a. Thần tại chủ Long Ân, thân ắt sẽ cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã, thể sống chết đền đáp thánh thượng tín nhiệm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Kinh khó nén kích động dập đầu lĩnh chỉ tạ ơn, thanh âm cũng run rẩy, khóe mắt nước mắt tử cũng nô ra. Đồng thời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn thật bị hắn dự đoán trúng rồi. Chu Bình An thật đúng là không hổ là quan trạng nguyên, người phi thường tài bậy.